tỷ tỷ, cho ta xem một cái, tỷ yên tâm, nếu ta muốn cướp, tỷ có chặn cũng không được. Ngọc Trúc do dự một lát đưa tờ giấy ra, Lục Thất giơ tay cầm lấy dở ra nhìn thì ra là hai tờ khế ước, toàn là văn tự bán mình của Lục Châu. Một tờ trên đó viết họ tên thân phận ban đầu của Lục Châu, nguyên nhân là do gia tộc đã phản bội đầu hàng Việt Quốc, trên đó có dấu vân tay và ấn quan Tín Châu. Đây rõ ràng là chuyện ác mà Hồ Đại Nhân đã cấu kết quan phủ làm. Một tờ khác là văn khế bán mình cho Khổng Tức Lầu, được viết chi tiết hơn, trên đó đóng ti ấn của Giang Ninh Giáo Phượng. Lục Thất thở dài trả lại văn khế cho Ngọc Trúc, Ngọc Trúc khẩn trương gập lại nhét vào thắt lưng. Sau đó thở phào, cầm ngân phiếu nói. Lục công tử, chỗ ngân phiếu này tổng cộng 8.000 lượng, cộng với 2 vạn lượng của ngươi cho ta, ngươi cầm hết đi tới Đại Lao Hình Bộ, mua lại nữ quyến trực hệ của nhà Lý Thị Lang, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Đặc biệt chủ yếu là tỷ muội song sinh tên là Lý Tư Trúc và Lý Tư Ngọc, hiểu chưa? Lục Thất suy nghĩ một lát, hỏi lại. Tỷ muội mà tỷ nói nhỡ may bị người ta mua mất rồi thì sao? Ngọc Trúc nói. Cho lính coi ngục ít tiền, điều tra xem ai đã mua, cố gắng mua lại từ tay người khác. Lục Thất biết rằng mua phạm phụ sẽ có hậu họa, hắn nhíu mày thoái thác. Ta sợ để lỡ chuyện, chi bằng tỷ tỷ mời người có thể tin cậy đi. Ngọc Trúc oán giận nói. Ta muốn mời Ngô lão gia giúp đỡ. Ngươi nghĩ ông ấy còn đến lần nữa không? Xin ngươi mau đi đi. Lục Thất bất đắc dĩ giơ tay nhận lấy ngân phiếu, Ngọc Trúc nhìn hắn nói. Đây là toàn bộ tâm huyết của ta, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, ta tin ngươi sẽ làm tốt chuyện này cho ta. Lục Thất ôn tồn nói. Tỷ tỷ yên tâm đi, trước đây ta đã cùng người khác tới huyện Nha làm việc rồi, chuyện trên quan trường ít nhiều hiểu được một chút, hơn nữa 2 vạn lượng của ta đều đưa cho tỷ rồi, còn cướp mất 8.000 lượng này sao? Ngọc Trúc gật đầu nói. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trời sắp tối rồi, ngươi mau đi đi. Lục Thất cất kỹ ngân phiếu, gật đầu đi ra ngoài, quay đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Ngọc Trúc, mỉm cười rời đi. Đại Lao Hình Bộ ở đâu hắn không biết, nhưng tiêu ngân lượng sẽ rất dễ tìm được ra. Trước tiên hắn đi tới cửa hàng quần áo mua bộ áo gầm dày gấm cũ mặc vào che đi bộ quần áo rách, tiện tay bảo chủ cửa hàng đưa cho cái quạt gấp, phe phẩy một cái cũng giống đại gia giàu có. Những đạo cụ này là cần thiết, nếu không lũ quan lại mắt chó coi thường người kia sẽ không thèm liếc hắn một cái. Hắn thuê xe thuận lợi đi tới ngoài Đại Lao Hình Bộ, dặn dò tay lái xe chờ ở bên ngoài, sau đó đi tới trước cửa nhà lao cao lớn, ngoài cửa Đại Lao lại chỉ có một tên phủ vệ xách đao canh gác. Lục Thất đi tới chắp tay nói. Quan gia, bây giờ đã vào được chưa? Phủ vệ quan sát hắn một lát, lạnh nhạt đáp. Muốn gặp người nào? Lục Thất giơ tay lôi ra 5 lượng bạc từ trong ngực, đẩy đẩy trong tay, cười nói. Quan gia, tiểu nhân là người vùng khác tới, nghe nói có đại quan bị tịch thu nhà. Con gái của đại quan gia đang bị quan bán, không biết có xinh đẹp hay không. Phủ vệ vừa nhìn thấy bạc đã sáng mắt lên, cười nhạt nói. Người muốn mua phạm phụ, đều rất xinh đẹp. Lục Thất vội đưa bạc lên, ôn tồn nói. Quan gia, kết giao bằng hữu, có thể cho ta bớt tiêu một chút không, mọi người cũng nhận chút tiền vất vả. Phủ vệ nhận lấy bạc cân nhắc, cười nói. Huynh đệ là một người hiểu biết, vào nói với đại nhân giám ngục của chúng ta đi. Lục Thất vội vàng kéo ga nói. Quan gia. Có thể để ta xem trước không? Phủ vệ khẽ đút bạc vào trong ngực, lạnh nhạt nói. Được, đi theo ta. Lục Thất bước vào Đại Lao ưu ám, trên đường lính coi ngục lần lượt làm lễ với phủ vệ, còn các tù nhân bị giam giữ trong lao không dưới 300-400 người. Phủ vệ sầm mặt, ưỡn ngực với đi về phía nhà lao nữ, một nữ coi ngục áo đen từ bên trong mở cửa nhà lao ra, phủ vệ dặn dò. Vị công tử này đến để mua phạm phụ đấy, người dẫn đi xem nữ quyến của Lý Quan Phạm nhé. Nữ coi ngục liếc nhìn Lục Thất một cái. Sau khi đáp lại liền dẫn Lục Thất đi vào trong, rẽ qua 2 lối rẽ, Lục Thất nhìn thấy xung quanh đại lao không có người, vội kéo tay áo nữ coi ngục, nhét 5 lượng bạc đã chuẩn bị sẵn vào trong tay ả. Nữ coi ngục lập tức chuyển sang tươi tỉnh, cầm bạc lên cười nói. Công tử khách khí rồi. Dừng lại một lát hỏi tiếp. Công ty mua phạm phụ làm gì? Lục Thất cười đáp. Ta là người vùng khác đến, nghe nói con gái của quan gia đều rất xinh đẹp, ta muốn mua mấy cô mang về. Nữ coi ngục gật đầu nói. Xinh đẹp thì đúng, 6 người còn lại này toàn là cháu gái và thiếp thất của phạm quan. Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Đại quan đó sao chỉ có mấy nữ quyến này? Nữ coi ngục lắc đầu nói. Có người được nhà mẹ đẻ mua rồi, còn có người tự sát, nữ thì rẻ, trả tiền đều bán hết rồi. Lục Thất hỏi. Số còn lại rất đắt không? Nữ coi ngục liếc nhìn hắn, đờ đẫn nói. Đắt là một chuyện, chủ yếu là không ai dám mua, sợ khinh thường mua về muốn sống muốn chết. Cũng sợ thân thích của phạm quan tìm tới gây rắc rối, người vùng khác đến như ngươi, mua về thì vấn đề không lớn. Nói rồi, ả đã dẫn Lục Thất tới trước một tòa lao, Lục Thất nhìn vào bên trong mờ tối, có 5 cô gái mặc áo tù đang mệt mỏi nằm sấp, còn có một cô bị treo hai tay lên trần nhà. Sao cô ta lại bị treo? Lục Thất chỉ người con gái bị treo đó hỏi. Nữ coi ngục lạnh nhạt đáp. Cô ta là cháu gái trưởng của phán quan, hôm nay tú bà của lầu Phương Hương chọn chúng cô ta lập tức muốn tự sát, đành phải treo lên để trị cô ta, không thể để cho bạc sắp vào tay bay đi mất được. Lục Thất hỏi. Bán bao nhiêu bạc? Nữ coi ngục hừ một cái trả lời. Con mụ gái điếm già ấy rất keo kiệt, chỉ trả 1.000 lượng. Lục Thất lại lấy ra 5 lượng nhét vào tay nữ coi ngục, ôn tồn nói. Đại tỷ, để ta chọn một lát. Nữ coi ngục nhận lấy mỉm cười, lập tức hướng ra xa hô. 4 người lại đây. Lập tức 4 cô gái coi ngục khỏe mạnh chạy tới. Một người trong đó hỏi. Hoa tỷ, có chuyện sao? Nữ coi ngục ôn tồn đáp. Vị công tử này muốn mua phạm phụ, mở ra để hắn nhìn một chút. Người nữ coi ngục kia vội nói. Hoa tỷ, họ đã được lầu Phương Hướng mua đi rồi, thì không biết sao. Nữ coi ngục sầm mặt xuống, trách mắng. Nói bậy, còn không mở cửa. À, nữ coi ngục kia sợ hãi vội mở cửa lao, Lục Thất được mời vào trong, 5 người nữ phạm kinh động ôm nhau run lẩy bẩy, sợ sệt nhìn người bước vào. Trong lao dù tối, Lục Thất vẫn nhìn rất rõ, quả thật có một cặp tiểu cô nương sinh đôi rất xinh đẹp, khoảng 14-15 tuổi, đang kinh hại ôm lấy nhau. 3 người kia cũng là những cô gái dung mạo mỹ miều, tuổi đều không lớn. 4 nữ coi ngục không đợi chỉ bảo liền xông lên trước giống như bắt lợn, túm lấy một cô gái xinh đẹp, thuần thục lột áo phạm nhân ném xuống dưới chân Lục Thất, khiến Lục Thất nhảy dựng lên, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba. 3 thân hình trắng như tuyết gần ngay dưới chân, khiến Lục Thất tim đập dồn dập. Nữ coi ngục bước tới, giơ tay túm lấy bắp chân của một cô gái loa lổ, nhấc mạnh lên đưa đến trước mặt Lục Thất. Công tử, ai nấy đều mập trắng đẹp thơm, tự chọn đi. Chọn người mà giống như mua cừu non, Lục Thất cố tự chấn định, gật đầu đáp. Không tồi. Nữ coi ngục lại nói. Ngài xem mông của họ, vừa trắng vừa tròn, nở nang, chắc chắn là có thể sinh đẻ. Lục Thất gật đầu, đưa mắt lên nhìn cặp tỷ muội song sinh, nữ coi ngục buông tay ném bắp chân ngọc lóa lổ đó xuống, cười nói. Công tử thích non, đáng tiếc đã đến muộn, cặp bảo bối đó được lầu Phương Hương đặt giá cao rồi, ngày mai sẽ trao tay. Lục Thất chau mày, nữ coi ngục lại quay người túm lấy cô gái bị treo, nói. Công tử, không được thì ngài xem người này, chắc chắn là mỹ nữ, ngài xem rồi hẳn sẽ chọn chúng. Nói xong liền khoát tay. 4 nữ coi ngục đi tới, một người túm lấy mái tóc cô gái hất về phía sau, để lộ ra một khuôn mặt đẹp như tranh, lúng đồng tiền đoán giận xinh đẹp như tiên, đôi môi đỏ của nàng siết dây thừng, ánh mắt căm tức nhìn Lục Thất sắc lẹm. Lục Thất nhìn ngây người, kinh sợ với vẻ đẹp của cô gái đó, lại thấy đám nữ coi ngục xé toạc áo tù của cô, lột một nửa người, để lộ ra tấm thân ngọc ngà tuyệt đẹp mê người, 2 vú cao nhọn, thắt lưng nhỏ trắng mịn, mặc cho cô dễ rủa thế nào thì cũng đã lộ toàn bộ cảnh xuân. Tim Lục Thất đập thình thịch, sợ hai trước ánh mắt lửa hận của cô gái, vội cúi đầu đi ra ngoài. Nữ coi ngục đi theo ra cười nói. Ta biết công tử đã chọn chúng rồi, cô ấy thiếu chút nữa được gọi vào hoàng cung làm phi đấy. Lục Thất điềm tĩnh, lắc đầu nói. Đúng là rất đẹp, nhưng lỡ mua về chết mất thì cũng không tốt. Nữ coi ngục lúng túng mỉm cười, ôn tồn nói. Công tử có thể trả bao nhiêu? Lục Thất suy nghĩ một lát đáp. 1.000 lượng. Nữ coi ngục biến sắc mặt lạnh lùng đáp. Vậy thì không bằng con mụ tú bà kia. Lục Thất cười nói. Ý của đại tỷ ta hiểu, trước tiên nói xem 6 người này tổng cộng bao nhiêu đi. Nữ coi ngục biến sắc mặt, nghi hoặc hỏi. 6 người này đều muốn, ngài có quan hệ gì với bọn họ? Quyển 2 chương 12, mua được. Lục Thất giả bộ ngây ngô nói. Không có. Nữ coi ngục lạnh nhạt hỏi. Vậy sao ngài muốn mua toàn bộ? Lục Thất cười trả lời. Đại tỷ nghĩ xem, ta là một người vùng khác đến, có thể bấu víu được nhà của đại quan, ta muốn mua hết về kiếm một số tiền. Nữ coi ngục liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi không sợ gây tai họa? Lục Thất cười nói. Đại tỷ là người ngoài nghề rồi, sợ chuyện còn có thể kiếm được bạc sao? Trời không sớm nữa, tỷ nói xem lầu Phương Hương đó đã trả bao nhiêu. Nữ coi ngục đáp. Người khác không đáng tiền, cặp bảo bối đó đã chiếm 5.000 lượng rồi, 6 người tổng cộng là 9.500 lượng bạc. Lục Thất giả bộ tự mình tính toán, gật đầu nói. Không ít hơn được sao? Nữ coi ngục lạnh nhạt nói. Đây là giá mà giám ngục đại nhân bán cho lầu Phương Hương, ngươi mua 1.000.000 cũng không mang đi được. Lục Thất cười nói. Đại tỷ, chúng ta làm ăn riêng với nhau, nếu tỷ muốn làm cuộc mua bán này, tại hạ nguyện bỏ ra 1.000.000, số lẻ tỷ cứ giữ lại. Nữ coi ngục sáng mắt lên, trợn mắt nói. Công tử quả nhiên là người hiểu chuyện, ta sẽ đi hỏi thầy cho công tử. Lục Thất cười đáp. Nếu thành, tại hạ nguyện trả 1.000 lượng, tạ ơn đại tỷ và vị quan gia đó. Nữ ngục tốt vui vẻ nói. Mời công tử chờ một lát. Nói xong vội vã đi ra ngoài. Một lát sau nữ coi ngục quay lại hỏi. Công tử là quan lại sao? Lục Thất ngẩn ra, không rõ sao lại hỏi hắn điều này, nhưng vẫn phải trả lời. Ta là quan lại. Công tử đã là người có quan chức, chuyện này có thể thành được, vậy xin ngài hãy thêm 500 lượng nữa. Nữ coi ngục ôn tồn nói. Lục Thất biết đây chỉ là vòi hắn thêm mà thôi, nhưng cũng không dám từ chối, nhỡ may xui xẻo lại chuốc lấy rắc rối, hắn cố ý nhíu mày nghĩ một lát, cắn răng nói. Được, ta bất kiếm một chút vậy. Nữ coi ngục cười nói. Công tử đúng là người làm chuyện lớn. Nói xong bèn hô vào trong lao. Nhấc lũ phạm phụ lên hậu đường đi. Bốn nữ coi ngục lập tức hành động, giống như đuổi dê liên tục đá mắng đẩy họ ra bên ngoài. Cô gái bị treo đó sau khi được thở ra, lập tức dây rủa đòi đập đầu vào tường. Đám nữ coi ngục kinh sợ ấn giữ cô lại đá đấm liên tục. Lục Thất vội đi vào nói. Các vị nhẹ một chút, đánh hỏng rồi thì ta sẽ lô vốn. Bốn nữ coi ngục lúc này mới dừng tay, lấy dây thừng trói chân tay cô gái lại. Lục Thất ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Ngươi làm ầm ĩ như thế, ta sẽ không dám mua ngươi nữa, ngày mai người của lầu Phương Hương sẽ tới, ngươi nghĩ xem muốn đi với ai. Cô gái phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng không còn dãy rủa nữa, Lục Thất đứng lên nói. Xin hãy cởi trói cho cô ấy đi. Nữ coi ngục lắc đầu nói. Đợi hành văn xong, công tử muốn cởi thì lúc đó hãy cởi, khiêng đi. Lục Thất cũng không nói được gì. Hai nữ coi ngục tìm cây gậy xuyên ở dưới chân tay của cô gái, khiêng ra ngoài giống như khiêng dê. Trong hậu đường, Lục Thất dâng ngân phiếu và công văn thân phận lên. Giám ngục đại nhân mặc quan phục bát phẩm xem một lát, do xét Lục Thất với ánh mắt khác thường, rồi mới cười nhạt nói. Đại nhân là người của huyện Thạch Đại, rất xa nhỉ. Nói xong đưa công văn cho chủ bộ, nhân tiện làm điệu bộ tay ra hiệu. Chủ bộ vội cầm công văn trở về thư án, sau khi xem công văn, cũng kinh ngạc liếc nhìn Lục Thất, sau đó rút văn thư chính quy ra bắt đầu viết xong một tờ giao cho nữ coi ngục bên cạnh, nữ coi ngục cầm công văn và mực đóng dấu, đặt trước mặt đám con gái quát. Là tên của ai, tự mình ấn vân ngón tay cái đi. Đám con gái bi thương kinh hoàng nhìn nhau, một người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn cầm lên xem, chuyển tay đưa cho một mỹ phụ mặt trái xoan. Mỹ phụ đó đón lấy công văn xem. Mắt rưng rưng giơ ngón tay cái phải ra bôi mực ấn lên trên văn thư. Tiếp đó tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cô gái bị trói bị nữ coi ngục cưỡng ép tách ngón tay cái ra, ấn vào công văn. Ấn dấu tay xong, nữ coi ngục cầm sáu tờ văn thư và mực đóng dấu cùng bút đen tới trước mặt Lục Thất. Mời công tử đều ấn dấu tay và ký tên lên từng tờ văn khế. Lục Thất vội đưa tay ra bôi mực, ấn tay và cầm bút ký tên hết một lẻo, không thèm nhìn đưa luôn cho nữ coi ngục. Nữ coi ngục trình lên bàn đại nhân, giám ngục đại nhân trịnh trọng lấy đại ấn ra, đóng dấu quan lên từng tờ văn thư. Chủ bộ bước tới lấy lại các tờ văn thư, cất tất cả trong chiếc hộp gỗ, cầm tới trước mặt Lục Thất. Đại nhân xin cầm lấy. Lục Thất nhận lấy hộp gỗ, thi lễ với giám ngục đại nhân. Đa tạ đại nhân. Giám ngục đại nhân không ngẩng lên, chậm rãi nói. Tiễn khách. Nói xong đứng dậy đi. Còn lại chủ bộ, quan phủ và nữ coi ngục, Lục Thất vội rút ngân phiếu ra đưa tới trước mặt quan phủ, khách khí nói. Đa tạ đại nhân. Phủ quan cười nhận lấy nhìn một lát, mới lạnh nhạt nói. Công tử khách khí rồi. Chủ bộ vẻ mặt bình thản, ôn tồn nói. Ta đưa đại nhân ra ngoài. Lục Thất tới cởi trói cho cô gái bị trói, cặp tỷ muội kia vội đỡ cô dậy, mọi người được chủ bộ tiễn ra khỏi đại lao. Lúc này đã gần hoàng hôn, trời chiều chỉ còn lại nửa khuôn mặt đỏ rực, xe kiệu vẫn đang chờ ở bên ngoài. Người đánh xe kinh ngạc nhìn đám nữ phạm nhân này, Lục Thất đỡ họ lần lượt lên xe, khi dịu đến cô gái bị treo. Cô bướng bỉnh trốn đi, suýt nữa đâm ngã người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn ở phía sau, Lục Thất nóng lòng như lửa đốt, giơ tay khống chế cô đẩy vào trong xe. Đợi sáu cô gái lên hết, hắn nói với người đánh xe. Lao huynh, về lầu Khổng Tước. Nói xong chen lên xe đóng cửa lại. Xe bắt đầu khởi động, Lục Thất thở dài một hơi, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn nắm lấy cánh tay hắn, buồn bã khóc ròng. Công tử, đừng bán chúng ta cho lầu Khổng Tước. Lúc này các cô gái còn lại hiểu ra, lập tức bật khóc. Duy có cô gái bị treo vẫn nhìn chằm chằm Lục Thất đầy thù hận. Lục Thất bị làm cho dở khóc dở cười, vội nói. Không phải, các ngươi hiểu lầm rồi. Các cô gái không tin, cô gái bị treo bất ngờ nhào lên, bàn tay ngọc túm lấy hai vai Lục Thất bổ nhào lên, hung tợn cắn một phát vào cổ hắn. Nàng cắn vào da thịt, nhưng rõ ràng không cắn bị thương được, Lục Thất đờ đẫn không biết phản kháng. Một lát sau hắn mới giơ tay dịu dàng ôm lấy eo cô gái, có vẻ không nỡ đưa cô gái xinh đẹp nhào vào lòng mình ấy quay về chỗ cũ. Sau đó lớn tiếng nói. Ầm ĩ cái gì? Các cô gái nhất loạt im bặt, rưng rưng kinh hoàng nhìn hắn. Hắn liếc một cái, hạ giọng nói. Các ngươi đừng nghĩ linh tinh, là có người bảo ta cứu các ngươi ra, tuyệt đối không phải bán các ngươi tới lầu Khổng Tước, các ngươi khóc giống như thế, sẽ kinh động người đi đường. Người phụ nữ mặt trần nghi hoặc hỏi. Công tử, là ai muốn cứu chúng tôi? Các cô gái đồng loạt hoảng sợ, nghi học nhìn Lục Thất ôn tồn đáp. Người bảo ta cứu các ngươi là Ngọc Trúc cô nương của Lầu Khổng Tước. Các cô gái kinh ngạc nhìn nhau, hình như không biết Ngọc Trúc là ai. Cô gái bị treo đầu tiên là ngạc nhiên, kế đến lạnh nhạt hỏi. Người ngươi nói là một gái điếm, sao lại bảo ngươi vào đại lao cứu chúng ta? Lục Thất vừa nghe thấy vậy liền sầm mặt xuống, lập tức gác cảm với cô gái xinh đẹp này, hai mắt hắn nhìn sát vào cô gái, lạnh lùng trách. Cô ấy là gái điếm, ngươi là cái gì, nếu bán ngươi vào Lầu Phương Hương, bị trói trên giá gỗ, để cho hàng trăm khách làng chơi luân phiên dở trò, làm ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cuối cùng chết yểu ở Thanh Lâu, ngươi khi ấy lẽ nào không phải là gái điếm? Lời này như được nói ra từ miệng một bà tử, dưới cơn giận dữ, lời lẽ nghiêm khắc gở trách buột miệng nói ra, khiến cho má lún đồng tiền của cô gái xinh đẹp trông trắng bệnh khiếp sợ, trước ánh nhìn chằm chằm của Lục Thất, á khẩu túi đầu không nói gì. Lục Thất lại nhìn các cô gái xung quanh, lạnh nhạt nói. Các ngươi coi thường Ngọc Trúc, nhưng nhìn thân nhân các ngươi xem, có ai muốn chạy tới cứu các ngươi không, bọn họ có bỏ ra được mấy ngàn lượng bạc không? Dừng lại một chút, lại ôn tồn nói. Nhị công tử gì đó của các ngươi từng có giao tình với Ngọc Trúc, trước khi chết đã đưa thư cho Ngọc Trúc cô nương, xin cô ấy cứu lấy các ngươi. Một gái điếm như cô ấy đã dốc hết tất cả những đồng bạc đổi lấy bằng máu và nước mắt để cứu các ngươi có tư cách gì xem thường cô ấy? Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn rơi lệ nói. Ngài không cần phải nói nữa, chúng tôi biết sai rồi. Lục Thất mặt lạnh lùng nhắm mắt không nói nữa, cho đến khi xe dừng lại, Lục Thất mới mở mắt ra, xoay người đẩy cửa xuống xe. Quả nhiên đã tới cửa hồng của Lầu Khổng Tước. Lưu bà đang đứng ở cửa, vừa thấy Lục Thất xuống xe đã vội vui mừng ra đón. Lục Thất đứng thẳng người nở nụ cười nói. Mã đáo thành công. Lưu bà vui vẻ nói. Vậy mới tốt chứ, Ngọc Trúc đã dặn dò rồi, đợi ngươi thành công quay về, sẽ dẫn các ngươi đi tới một nơi, đi thôi. Lục Thất ngẩn ra, trời đã tối hắn nên trở về thành Nam rồi, bèn nhã nhặn hỏi. Xa không? Lưu bà cười đáp. Không xa, đỡ ta ngồi đằng trước. Lục Thất đành dịu bà ngồi lên đầu xe, sau đó tự mình chui vào trong xe đóng cửa lại, xe khởi hành, đi khoảng nửa giờ mới dừng lại. Xe dừng lại Lục Thất vội vã mở cửa xuống xe, thấy nơi này là đường phố, hai bên đường toàn là cửa hàng, hẳn là khu quần cư của dân thường trong thành. Lưu bà ở trên xe, đưa tay chỉ cánh cửa trên biển viết Thiên Công Tu Trang, ôn tồn nói. Công tử, tới mở cánh cửa đó ra, để xe đi vào bên trong. Quyển 2 chương 13, chủ nhà. Lục Thất gật đầu đi tới. Đẩy mở cánh cửa gỗ lớn ra, chỉ thấy sau cửa là một đại viện, một dãy phòng các hiện ra trước mắt, đứng trước phòng các là Ngọc Trúc mặc váy xanh, bên cạnh cô có một lao phu nhân mặc áo gấm. Lục Thất vui vẻ bước tới, không đợi hắn lên tiếng, Ngọc Trúc dịu dàng nói trước. Công tử, vị này là Vương phu nhân. Lục Thất đành phải nuốt lời vào trong, chắp tay nói với lao phu nhân. Vương phu nhân, xin chào. Lao phu nhân nhã nhặn đáp. Lục công tử tới là tốt rồi, chúng ta ký kết đi. Lục Thất không biết chuyện gì đã xảy ra thì thấy Ngọc Trúc lấy ra hai tờ văn khế, mực đóng dấu và bút đen đặt lên một chiếc bàn gỗ bên cạnh nói. Tú trang này ngươi đã mua, ấn dấu tay, ký tên đi. Lục Thất lập tức ngây người, Ngọc Trúc kéo hắn nói. Ký kết trước đã, lát nữa hay nói. Lục Thất đành đi đến ấn dấu tay, cầm bút ký tên lên hai tờ văn khế, Ngọc Trúc lấy một tờ đưa đến trước mặt Lao Phu Nhân, nói. Vương Phu Nhân, chúng ta quyết định như vậy đi. Lao Phu Nhân cười nói. Lục Phu Nhân. Chúng ta có lời này phải nói cho rõ trước đã, tú trang này mặc dù là ta bán cho cô, nhưng nếu quần áo thêu phẩm giao cho cô không thể hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, ta sẽ tìm nhà khác đấy. Đó là điều tất nhiên. Ngọc Trúc cười nói, lão phu nhân gật đầu với Lục Thất rồi đi ra ngoài, Ngọc Trúc vẫn tiến ra ngoài cửa. Đợi Ngọc Trúc quay lại, Lục Thất cảm thấy nghi hoặc, không kìm nổi hỏi. Thì đang làm gì thế? Ngọc Trúc dịu dàng cười đáp. Ta muốn mua chút sản nghiệp làm nghề chính. Muội muội Kim Trúc của ta cho ta vay 5.000 bạc, ta mua tú trang này, chỉ cần làm kinh doanh mà Vương phu nhân đưa cho thì mỗi tháng đã thu được 200-300 lượng, hơn một năm là thu hồi vốn. Lục Thất ngẩn ra, giật mình gật đầu hỏi. Rất có lợi, chỉ có điều tại sao tỷ để ta ký tên? Ngọc Trúc dịu dàng trả lời. Ta và muội muội là kỹ nữ, đường luật không cho làm ăn kinh doanh, ta chỉ có thể lấy ngươi làm chủ nhà ký kết qua tay, làm báo đáp. Sau này 1/5 lợi nhuận hàng tháng của Tú Trang sẽ cho ngươi, ngươi thấy được không? Lục Thất sửng sốt, hắn vốn có ý mua cửa hàng bán giấy ở Kinh Thành, làm chủ nhà của Tú Trang này cũng không ảnh hưởng gì, liền cười nói. Đương, được không bạc, ta có thể không đồng ý sao? Ngọc Trúc dịu dàng nói. Ta quyết định mấy hôm nữa sẽ mời ngươi tới rút, trước tiên nhờ ngươi, sau đó sẽ chuyển tới đây sống. Lục Thất gật đầu. Được, ta nguyện cống hiến sức lực. Dừng một lát hắn lại hỏi tiếp. Lục Châu khá hơn chưa? Ngọc Trúc cười nói. Yên tâm đi, người trong lòng ngươi, muội muội của ta đang chăm sóc. Lục Thất nóng bừng mặt, gật đầu, sự bình an của Lục Châu đã chút được tâm bệnh của hắn, bởi vậy hắn vô cùng cảm ơn với Ngọc Trúc. Ngọc Trúc chuyển đề tài hỏi. Chuột ngươi đã mất bao nhiêu bạc? Lục Thất ồ một tiếng, lấy ra chỗ bạc thừa nói. Hơn 1 vạn một ít, đây là chỗ thừa, tỉ đếm đi. Ngọc Trúc nhận lấy nói. Mua được mấy người? Lục Thất cười đáp. 6 người. Ngọc Trúc nói. Ngươi đã nói với họ là ta mua họ chưa? Lục Thất gật đầu đáp. Nói rồi. Ngọc Trúc gật đầu đi về phía xe kiệu, Lưu Bà vội mở cửa xe, nói. Đều xuống hết đi. 6 cô gái lần lượt xuống xe, tất cả quỳ xuống với Ngọc Trúc. Ngọc Trúc vội giơ tay dịu dàng nói. Các muội muội đứng lên đi. 6 cô gái đứng lên, cô gái xinh đẹp mặt tròn cúi đầu cung kính nói. Tỷ đã cứu chúng tôi, nguyện cả đời làm nô tỳ hầu hạ tỷ. Ngọc Trúc hiền lành đáp. Sau này ở cùng nhau, gọi ta Ngọc Trúc tỷ là được. Nói xong quan sát 6 cô gái một lúc, khi nhìn thấy cô gái bị treo liền ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp kiểu diễm trời sinh đó làm cô hơi giật mình, theo bản năng liền hỏi. Muội muội này là ai? Cô gái xinh đẹp mặt tròn bội đáp. Đích nữ của đại công tử, tên là Lý Tuyết Tâm. Ngọc Trúc dịu dàng cười nói. Hóa ra là đại tiểu thư, trông thật xinh đẹp. Nói xong đôi mắt đẹp lại chuyển sang nhìn cặp tỷ muội song sinh nói. Các ngươi ai là Tư Trúc, ai là Tư Ngọc? Tiểu cô nương bên phải phúc đáp. Ngọc Trúc tỷ, ta là Tư Trúc, cô ấy là Tư Ngọc, là muội muội của ta. Ngọc Trúc vui vẻ cười nói. Rất ngoan, 10 mấy tuổi rồi. Tiểu cô nương điềm đạm trả lời. 15 tuổi. Ngọc Trúc gật đầu, cười nói. 15 tuổi, đã là đại cô nương, có thể lấy chồng rồi. 2 tiểu cô nương thẹn thùng cúi đầu, Lưu Bà cười nói. Đường luật quy định con gái 14 tuổi có thể xuất giá, đã là đại cô nương rồi. Ngọc Trúc liếc nhìn 3 người phụ nữ xinh đẹp, hỏi. 3 vị muội muội có thân phận gì ở nhà thị lang? Cô gái xinh đẹp mặt tròn buồn bã nói. Thân phận trước đây đã như mấy khói thoảng qua, đám nô tỳ không muốn nhắc đến nữa, xin tỷ tỷ thứ lỗi. Ngọc Trúc mỉm cười, quay đầu hỏi Tư Trúc. Nói cho tỷ tỷ, 3 người này là ai? Tư Trúc chỉ vào người phụ nữ mặt tròn nói. Đây là cựu di nương. Là phu nhân của đại bá. Tiếp đến chỉ 1 cô gái xinh đẹp mặt tròn trẻ hơn nói. Đây là thập thất di nãi nãi, là như phu nhân của tổ phụ. Lại chỉ vào cô gái xinh đẹp mặt trái xoan khoảng 17 tuổi nói. Đây là thập cửu di nãi nãi, là người tổ phụ mới cưới năm nay. 3 cô gái đều tỏ vẻ xấu hổ, Ngọc Trúc cười nói. Hóa ra đều là trưởng bối, Ngọc Trúc thất lễ rồi. Mỹ phụ xinh đẹp mặt tròn gượng cười. Hiện giờ chúng tôi đều hầu hạ tỷ tỷ, thân phận trước đây không thể dùng nữa. Cô gái mặt tròn trẻ tuổi cẩn thận khẽ hỏi. Vậy sau này ta phải xưng hô với người thế nào? Mỹ phụ mặt tròn khẽ nhíu đôi mi thanh tú, không hài lòng nhỏ giọng đáp. Xuất gia tòng phu, không thể bảo ta lại gọi ngươi là thất thập di nương chứ. Cô gái mặt tròn trẻ tuổi e lệ cúi đầu xuống. Ngọc Trúc kinh ngạc nói. 2 người rất giống nhau, là họ hàng sao? Người phụ nữ mặt tròn xấu hổ khẽ trả lời. Cô ấy là con gái 1 vị tộc tỷ của ta. Ngọc Trúc nghe xong khuôn mặt xinh đẹp run lên, buột miệng mắng. Lão khốn kiếp đó, dù sao lão vẫn là lễ bộ thị lang, lại làm ra chuyện loạn luân này. Vừa nói xong, Lý Tuyết Tâm đông ngẩng đầu lên, lý luận. Xin tỷ tỷ đừng ô nhục gia tổ, từ xưa xuất gia tòng phu, chỉ cần không có chí thân huyết thống gì với nhà chồng, bất luận là ở nhà mẹ có vai với gì, gả đi rồi đều lấy theo nhà chồng làm chuẩn, đó là chuyện hoàn toàn chính đáng. Ngọc Trúc ngẩn ra quay đầu nhìn nàng, nhìn mấy giây mới không vui nói. Tổ phụ ngươi biết rõ là cháu gái ngoại của con dâu cũng muốn cưới làm thiếp. Ngươi lại cho rằng là chuyện hoàn toàn chính đáng. Lý Tuyết Tâm quỳ 1 chân xuống, cung kính nói. Ngọc Trúc tỷ, cho dù người trách phạt ta thế nào cũng được, xin đừng làm ô nhục tổ tiên. Ngọc Trúc sầm xì mặt, nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng trách cứ. Theo cách nói của ngươi, ngươi và mẹ ngươi nếu cùng gả cho một người, cũng là hợp lẽ tự nhiên sao? Lý Tuyết Tâm do dự một lát, hạ giọng nói. Chuyện như thế cũng có, nhưng hiếu nghĩa làm đầu, thân phận con gái không nên ngự trị trên mẫu thân. Ngọc Trúc run người, tức giận nói. Không hổ là cháu gái của lễ bộ thị lang, chuyện vào nhà thị lang cũng đều hợp tình hợp lý cả. Lý Tuyết Tâm lại lý luận. Ngọc Trúc tỷ, đây không thể chỉ là chuyện của nhà thị lang, đương triều bất kể quan dân, quan hệ thông gia nối liền, con gái sau khi xuất giá đều là người nhà chồng, với nhà mẹ đẻ chẳng qua là thân tình tương mỹ thôi. Sắc mặt của Ngọc Trúc căm trầm, cắn răng căm tức nhìn Lý Tuyết Tâm. Lục Thất ở bên thấy không ổn, vội lên tiếng khuyên giải. Tỷ tỷ, trời đã sắp tối, mau làm chuyện chính đi. Lại thấy Lý Tuyết Tâm đã dập dầu nói. Tuyết Tâm phạm thượng, xin tỷ tỷ phạt nặng. Nói xong liên tục dập đầu thật mạnh. Ngọc Trúc mạnh miệng mềm lòng, vừa nhìn thấy Lý Tuyết Tâm dập dầu phát ra tiếng kêu, sắc mặt lập tức dịu lại, vội tới đỡ cô dậy, thấy cô dập đầu tới thâm cả trán lại xót xa nói. Nha đồng đốc, ngươi bảo vệ tổ phụ ngươi như thế, có phải tổ phụ ngươi đã tìm cho ngươi một người đàn ông đốc, ngươi đã được gả đi rồi không? Lý Tuyết Tâm gật đầu. Lệnh trường bối, không thể từ chối, đó là điều nên làm. Ngọc Trúc ngẩn ra, lắc đầu nói. Tỷ tỷ phục ngươi rồi, sau này sẽ tìm một nhà khá giả cho ngươi. Lý Tuyết Tâm buồn bã cụp mắt xuống, khẽ nói. Tỷ tỷ, tấm thân này của Tuyết Tâm đã là người của Lục công tử, sẽ không lấy người khác nữa. Ngọc Trúc mặt biến sắc, kinh ngạc nói. Cái gì, ngươi muốn gả cho Lục công tử? Lục Thất giật mình, nhìn Lý Tuyết Tâm khó có thể tin nổi, hắn căn bản không hề động tâm tư gì với mỹ nhân tuyệt sắc này. Hai nghe người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn nói tiếp. Ngọc Trúc tỷ, Tuyết Tâm là thiếp thất của Lục công tử, trong văn thư đều viết thế mà. Ngọc Trúc quay đầu nhìn Lục Thất, lạnh nhạt nói. Đem công văn cho ta. Người phụ nữ mặt tròn vội bưng hộp gỗ đưa tới, Ngọc Trúc cầm lấy mở ra lấy 6 tờ văn khế theo thứ tự nhìn một lượt, đống quay đầu, má lúm đồng tiền xinh đẹp trợn chìm xuống, nhìn Lục Thất tức giận nói. Hóa ra ngươi là Lục đại nhân thật là lợi hại, lại lớn nhỏ đều ăn ăn sạch, nạp cả Tuyết Tâm, Tư Ngọc và Tư Trúc làm thiếp. Lục Thất nghe xong run cả người, hoang mang bước lên lấy một tờ văn khế mở ra xem, chỉ thấy viết, Phạm Phụ Lý Tư Trúc, 15 tuổi, là cháu gái thứ của quan Phạm Lý Tự Thành. Hôm nay có Lục Thiên Phong người huyện Thạch Đại, năm nay 24 tuổi, là trí quả giáo úy thất phẩm thuộc tiết độ Hưng Hóa Quân, theo luật của Đại Đường, mua cưới Phạm Phụ Lý Tư Trúc làm thiếp thất, nghiệm minh chính thân, phù hợp với luật pháp Đại Đường, nộp 500 lượng bạc, phê chuẩn. Bên dưới là ấn phủ, dấu tay và chữ ký. Lục Thất đọc xong hiểu xỉu, ngẩng đầu gượng cười nói. Tỷ tỷ, lúc ấy ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lúc nóng vội không đọc kỹ đã mang họ về, không ngờ tên chủ bộ kia lại viết thế. Lưu bà ở bên cạnh ôn tồn giảng hòa. Ngọc Trúc, cô đừng trách Lục công tử, không biết như vậy, đám quan gia đó chắc chắn sẽ sinh nghi đấy, câu nghị xem mất cả đống bạc mua về toàn làm nữ tỷ, ai tin chứ? Gây chuyện không hay sẽ khiến Lục công tử bị giam giữ truy hỏi. Vẻ mặt Ngọc Trúc dịu lại, hiền hậu nói. Ta cũng biết mua nữ quyến phạm quan là nguy hiểm, nhưng Tuyết Tâm, Tư Trúc, Tư Ngọc là ba tiểu thư chưa xuất giá, như vậy sau này làm sao gả làm vợ người ta được? Lưu bà nhã nhặn nói. Họ không giống như chúng ta là được rồi, chuyện sau này để sau hay nói. Ngọc Trúc nhét văn khế và hộp gỗ vào tay Lục Thất, lạnh nhạt nói. Lục đại nhân, ngài tự mình xem rồi xử lý nhé. Quyển 2 chương 14, cầu võ. Lục Thất cũng không có chủ ý, nếu thật sự thu nhận ba thiếp thất xinh đẹp thế này, vậy sẽ thẹn với các thê thiếp ở huyện Thạch Đại, bản thân hắn cũng không muốn gây phiền phức này, nghĩ một lát hắn nói. Tỷ tỷ, tỷ cầm văn khế đi, sau này họ xuất giá, ta bảo đảm ký tên ấn dấu tay cho họ. Ngọc Trúc lúc này mới lạnh lùng giơ bàn tay Ngọc cầm văn khế và hộp gỗ về, nghiêm nét mặt nói. Chia lại ở tú trang của ngươi, ta sẽ trừ làm tiền sinh hoạt của họ, còn cả bạc chuộc thân của họ, sau này ngươi có bạc rồi thì phải trả lại cho ta. Nói xong không để ý tới hắn, quay người hướng về các cô gái. Lục Thất nghe vậy dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Ta hoan quá, làm giúp cho cô đã không kiếm được trái lại còn thiếu nợ cô một đống bạc. Chỉ thấy Ngọc Trúc liếc các cô gái một cái, dịu dàng nói. Các muội muội, phía trước là khuê phòng, có hơn 30 nữ công. Sau này các ngươi sống ở phía sau, hàng ngày học đều, đợi học thành nghề thì bắt đầu làm việc, mỗi ngày tính tiền theo sản phẩm để nuôi sống mình, hy vọng các ngươi có thể chịu được khổ. Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn đáp lại. Ngọc Trúc tỷ, chúng ta sẽ làm tốt. Ngọc Trúc cười gật đầu, quay lại nói với Lục Thất. Ngươi dự tính làm gì? Lục Thất đã khôi phục thái độ bình thường, thấy hỏi buồn cười đáp. Ta có thể làm gì chứ, chỉ có thể về tiêu cục kiếm bạc trả lại tỷ. Ngọc Trúc tự nhiên cười nói, gật đầu dịu dàng nói. Nơi này toàn là nữ công sống, không thích hợp cho ngươi làm, nhưng ngươi là chủ nhà, tốt nhất buổi tối về ăn cơm ở lại buổi đêm, chúng ta cũng có thể bớt được chút đáng tiền. Lục Thất thầm nghĩ ta không thể ở lâu trong kinh thành. Nhưng hắn không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện của mình, bèn gật đầu đối phó. Ta sẽ cố gắng quay về. Ngọc Trúc chỉ vào xe nói. Ngươi ngồi xe đi đi, làm quen một chút sao lại trở về đây. Lục Thất gật đầu đi lên xe, chắp tay với các cô gái nói. Hẹn gặp lại. Người đánh xe từ lâu đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, vung roi đánh xe đi ra khỏi đại môn. Thiên công Tú Trang cũng nằm ở phía tây thành, Lục Thất ngồi xe trở về hậu môn của tiêu cục. Hắn xuống xe trọng thưởng cho người đánh xe. Tiện tay nắm vụn một tảng đá cảnh cáo gã không được nói lung tung, người đánh xe bị dọa liên tục nhận lời. Lục Thất đợi xe đi khỏi, cởi áo gấm ra cuộn lại dắt ở thắt lưng, lúc này trời đã tối đen, hắn quay về tiêu cục là để thay quần áo, sau đó về ngôi nhà ở phía Nam Thành nghỉ ngơi, phi người lặng yên không một tiếng động lật qua tường, đi vào hoa viên, vội vã đi về phía hoa tượng phòng. Vừa đi qua phòng khách, một bóng người lóe qua trước mặt, có người nhanh chóng duỗi ngón tay điểm vào ma huyệt dưới sườn của hắn. Thân thủ của Lục Thất lúc này đã không phải là Lục Thất ngày xưa, phản ứng cực nhanh nắm tay đánh về mạch môn của kẻ đột kích. Người tới khẽ ồ lên một tiếng, động tác tay lật lại giống như cánh hoa lan lướt về bảy huyệt đạo của Lục Thất. Thân hình Lục Thất hơi lùi lại, hai nắm đấm uy mạnh giống như hổ gầm kinh hồn tấn công mạnh mẽ vào cánh tay và ngực đối phương. Người này hừ lạnh một tiếng, lướt qua như mây bay, bàn tay giống như cánh hoa lan vẩy về phía vai của Lục Thất. Lục Thất dùng hóa hổ dược sơn không lưng gập chân nhảy mạnh lên, tung ra quyền thức cứng mãnh. Người nọ nhẹ nhàng né được quyền thức, ngón tay hoa lan phất qua huyệt kiên tỉnh trên vai hắn. Lục Thất chỉ thấy bị đánh đau đến tê cứng, nửa người bên trái ngưng lại một lúc mới lập tức khôi phục bình thường, dùng chiêu hóa ác hổ phát hung mãnh tung liền mạch tám quyền. Người nọ kinh ngạc ồ lên một tiếng, thấy Lục Thất trúng chiêu mà không hề có phản ứng, xoay người né được quyền mạnh, ngón tay hoa lan gảy ra ba đường chỉ phong thần kỳ đánh vào ma huyệt ở xương sườn mềm của Lục Thất. Lục Thất trúng chiêu chỉ hơi ngừng lại một lát, rồi lập tức càng uy mãnh tung liên tiếp 14 quyền, quyền phong cương mãnh như lưu tinh hội tụ, đây là hổ khiếu hoàng sa có uy lực nhất. Người nọ thân hình như cỏ mềm trong gió, đồng bền trong quyền phong, đống nhiên lóe tới bên trái của Lục Thất, cũng không biết đã sử dụng thủ pháp gì, Lục Thất chỉ thấy khuỷu chân bị khống chế bởi một luồng sức mạnh nhẹ nhàng, không thể làm chủ phi người ngã xuống đất. Hắn vừa rơi xuống đất đã chống một tay lộn người đứng dậy, nắm tay chuẩn bị tấn công tiếp. Người nọ khoát tay dịu dàng nói. Ngươi là người mới tới. Lục Thất ngẩn ra, lúc này mới chú ý đối thủ là một cô gái áo trắng che mặt. Cô gái thấy hắn chỉ nhìn mình không nói gì, hơi giận nói. Ta hỏi ngươi có phải người mới tới? Lục Thất gật đầu đáp. Đúng vậy, ngươi là ai? Cô gái lạnh nhát trả lời. Tại sao lại trèo tường vào, không có cửa sao? Lục Thất nói. Cửa sau đóng rồi, đành phải nhảy vào. Cô gái lạnh nhạt hỏi tiếp. Hoa viên hậu trạch này cấm người của tiêu cục vào, ngươi không biết sao? Lục Thất đáp. Ta là người làm công của tiêu cục, chuyên phụ trách chăm sóc hoa viên. Cô gái bất ngờ nói. Thân thủ của ngươi rất tốt, sao lại làm công ở tiêu cục? Lục Thất nói. Ta là người nơi khác tới, mấy ngày trước để sống qua ngày đã tới đây làm việc. Là vậy à, ngươi đi đi. Cô gái gật đầu nói xong liền quay người đi. Lục Thất ngây người, đột nhiên kêu lên. Xin chờ một chút. Cô gái quay người hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Lục Thất chắp tay nói. Xin hỏi cô là người thế nào trong tiêu cục? Cô gái đáp. Ta là người thế nào còn chưa tới phiên ngươi hỏi, về chỗ ở của mình đi. Lục Thất hòa nhã nói. Tại hạ không hề gặng hỏi cô, chỉ là bị cô đánh bại, muốn biết cô dùng võ đạo gì. Cô gái liếc nhìn hắn, nói. Đừng hỏi nữa, trở về đi. Lục Thất thi lễ nói tiếp. Ta biết cô là cao thủ võ đạo, xin cô chỉ dạy một chút được không? Cô gái không kiên nhẫn nổi. Cái tên này thật dài dòng, trở về đi. Lục Thất tiến lên ba bước khiêm nhường nói. Tại hạ thành tâm thỉnh giáo, xin chỉ giáo một chú, vô cùng cảm kích. Cô gái khẽ nói. Cái tên này thật là... Lục Thất nghe thấy không khí đã vui vẻ hơn, vội nói. Cảm ơn cô. Cô gái đành đáp. Thực ra thân thủ của ngươi đã rất tốt rồi, đặc biệt có thể luyện khí công ngoại môn đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Chỉ có điều chiêu quyền của ngươi quá cương mãnh, sơ hở rất nhiều, đánh vừa với các cao thủ tầm thường khác còn được, nhưng gặp phải cao thủ thật sự thì chỉ có thể bó tay chịu trói. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi là người, mắt, quyền không nhất trí, ánh mắt ngươi phản ứng cực nhanh, nhưng người ngươi rõ ràng không theo kịp. Hành động hạ bản của ngươi càng ngưng trệ, đại khái là chưa từng học qua bộ pháp linh hoạt. Lục Thất thụ giáo gật đầu, cô gái này nói rất có lý, thân thủ của hắn khuynh hướng quân võ, thiếu cao sư võ đạo chân chính dạy bảo, lại nghe thấy cô gái nói. Về đi, ngày mai tới phía trước tự đề cử mình, thế nào cũng mạnh hơn những tiêu sư thùng rông kêu to kia. Lục Thất nhìn cô, thần thái có vẻ do dự, cô gái không kiên nhẫn nổi bèn nói. Đi đi. Lục Thất cố lấy dũng khí hỏi. Cô thu nhận ta làm đồ đệ dạy ta được không? Cô gái ngẩn ra, giận dữ nói. Ta nói chuyện với ngươi đã là điều rất không nên rồi, đừng có được voi đòi tiên. Lục Thất quỳ một chân xuống nói. Xin cô thu nhận ta đi. Cô gái hơi né người tránh, bực bội. Ta là con gái, sao có thể nhận ngươi làm đồ đệ, mau đi đi. Lục Thất lớn tiếng nói. Cô không nhận ta không đi. Cô gái giật mình, khẽ giọng buồn bực. Ngươi dở trò vô lại gì đó, mau cút đi. Lục Thất lập tức phát hiện ra nhược điểm của cô gái, càng lớn tiếng nói. Lục Thất bái kiến sư phụ. Cô gái kinh hãi nói. Không được lớn tiếng gọi bậy. Lục Thất chối bay chối biến, cung kính nói. Vâng, sư phụ. Cô gái khẽ giật mình, hỏi. Ngươi nói bậy cái gì đó? Lục Thất kinh ngạc đáp. Sư phụ không cho ta lớn tiếng, ta đang tuân mệnh mà. Cô gái cả giận. Ta bảo ngươi đi chết, ngươi cũng đi chết sao? Lục Thất ngẩn ra, lập tức đứng lên chạy tới bên hồ sen ở hoa viên nhảy ùn một cái xuống hồ. Cô gái giật mình kinh hãi, phi người đến bên hồ, thấy Lục Thất lao xuống ngã lộn trong hồ, mặt nước chỉ lộ ra có hai cái chân, hình như là đầu đang đâm vào bùn. Cô gái đứng nhìn một lát, đồng phi người nhảy xuống hồ, điểm nhẹ lá sen, vươn tấm thân ngọc khống chế cổ chân của Lục Thất kéo lên trên, ném Lục Thất lên cạnh hồ, thắt lưng nhỏ nhắn hơi xoay, hai cánh tay khẽ quạt như hồ điệp tung bay rơi xuống bên hồ. Lục Thất toàn thân ướt sũng, há mồm phun ra một miếng nước, ho sặc sụa, thở không ra hơi nói. Ta biết ngay sư phụ sẽ cứu ta. Cô gái nhìn Lục Thất với ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ nói. Ta có thể chỉ dạy ngươi một số nhược điểm võ công, nhưng không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Lục Thất nghe xong vui mừng, vội hỏi. Vậy ta xưng hô với cô thế nào? Cô gái thở dài. Chỉ cần không gọi là sư phụ, còn đâu tùy ngươi. Lục Thất nghĩ một lát nói. Vậy ta sau này sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ. Cô gái ngẩn ra, lắc đầu nói. Ngươi cũng không thể gọi là tỷ tỷ. Lục Thất thầm nghĩ. Gọi cô hay gì có vẻ quá giả, con gái đều sẽ không thích. Hắn không khỏi gãi đầu suy nghĩ một lát cười nói. Ta sau này sẽ gọi ngươi là sư tỷ được không? Cô gái nghe thấy coi như cũng được, gật đầu đáp. Có thể, ngươi đi nghỉ đi, tối mai tới đây. Nhớ kỹ, không được nhắc chuyện đã gặp ta cho bất cứ ai, cũng không được dò la xem ta là ai. Lục Thất đứng lên cung kính nói. Tuân theo nghiêm mệnh của sư tỷ. Cô gái lắc đầu rời đi. Quyển 2 chương 15, tổng tiêu đầu. Lục Thất hưng phấn nhảy nhót, vui vẻ suốt chặng đường tìm tới phòng của người làm vườn, thay quần áo rồi về phía Nam Thành. Trở về thành Nam hắn đi gặp Vương Nhị Phu Nhân nói chuyện một lát, được biết lễ bộ thượng thư đã từ chối nhận bảo ngọc, nhưng nhị công tử lại nhân một vạn lượng bạc, Vương Nhị Phu Nhân đang ở Trịnh gia chờ thư, mấy ngày này bà trông tiểu tụy đi nhiều, oán hận với việc Lục Nga chạy trốn, trong lời nói đều thể hiện sẽ bắt lại Lục Nga, sẽ trách phạt thật nặng. Lục Thất ứng phó một lát rồi về phòng, hiện hắn đã có sự theo đuổi mới giữ chân hắn ở kinh thành. Ngày hôm sau, Lục Thất hăng hái tới tiêu cục bắt đầu làm việc, người làm vườn lao Lý sầm mặt dạy bảo hắn, nói. Lục Thất, ta nghe nói ngươi cùng Điền Ngọc đi chơi gái đánh bạc. Lục Thất ngẩn ra, vội hỏi. Thường đi, tuy nhiên chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Lao Lý nói đầy ẩn ý. Mấy chuyện đó không được dính vào, đừng học theo tên tiểu tử Điền Ngọc ấy. Lục Thất thụ giáo, cam đoan. Lao yên tâm, sau này ta sẽ không đi đánh bạc nữa. Lao Lý gật đầu nói. Đứa bé ngoan. Tích lũy chút bạc, thành ra lập nghiệp mới là chính đạo. Lục Thất cười nói. Cảm ơn Lý Bá, ta biết rồi. Lao Lý gật đầu rời đi. Tới giữa trưa, Lục Thất bắt đầu tụ họp ăn cơm, chiều hắn còn phải đi tới phủ công bộ thị lang để xác định xem công bộ thị lang có dùng hắn hay không. Đang ăn thì một nữ tỷ mặc áo xanh xinh đẹp trắng trẻo khoảng 17-18 tuổi tới phòng người làm vườn, ánh mắt của tất cả lũ đàn ông đều sáng lên. Lao Lý yêu thương cười nói. Tú Lan, có chuyện gì sao? Nữ y áo xanh nở nụ cười đáp. Lý Bá, có ai tên là Lục Thất ở đây không? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lục Thất, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vẻ mặt ngưỡng mộ, Lục Thất sững sờ, nói. Ta đây, có chuyện gì sao? Tú Lan kinh ngạc quan sát hắn một lát, dịu dàng nói. Ngươi chính là Lục Thất, tổng tiêu đầu mời ngươi tới một lát, đi theo ta. Lao Lý lấy làm kinh hãi, hỏi. Tú Lan, Lục Thất làm người rất thành thật, tổng tiêu đầu tìm hắn có chuyện gì thế? Tú Lan cười đáp. Lý Ba không cần lo lắng, tổng tiêu đầu muốn mời Lục Thất làm tiêu sư. Mọi người giật mình kinh hãi, tất cả đều nhìn Lục Thất, làm cho Lục Thất cau mày, hắn đến tiêu cục không phải là để làm tiêu sư. Tú Lan lại cười nói. Chớ ngồi y ở đó, đi thôi. Lục Thất đành nói. Lý Bá, ta đi một lát rồi về. Nói xong cùng Tú Lan đi ra ngoài, để lại bao nhiêu suy đoán của mọi người. Trên đường Lục Thất cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Cô nương, tổng tiêu đầu sao biết ta? Tú Lan cười nói. Gọi ta Tú Lan là được rồi, có người đã tiến cử ngươi với tổng tiêu đầu, hơn nữa hôm nay có khách quý tới chơi, nói từng thân quen với ngươi ở lầu Khổng Tước. Lục Thất đỏ bừng mặt, đoán được người đó rất có thể là Ngô Lao gia. Tú Lan tiếp tục cười nói. Nghe vị khách đó nói, kỹ nữ ở lầu Khổng Tước chọn chúng ngươi, muốn nương thân gả cho ngươi, bản lĩnh ngươi không hề nhỏ đấy. Lục Thất dừng bước, ôn tồn nói. Mời ngươi nói với tổng tiêu đầu, ta không đi. Tú Lan kinh ngạc, quay người hỏi. Sao thế? Lời nói của ta khiến ngươi tức giận. Lục Thất lắc đầu nói. Ta không tức giận, chỉ là không muốn đi gặp người đó. Tú Lan vội la lên. Người đó tới nhờ đi áp tải hàng đấy, ngươi không đi, nếu chẳng may giao dịch không thành, tổng tiêu đầu sẽ trách ngươi đấy. Lục Thất nhấn mày, lãnh đạm đáp. ta chỉ là người làm việc vặt, thành hay không ta không xen vào, cùng lắm là không làm nữa. Tú Lan gắt giọng, ngươi vẫn còn trẻ con lắm, đi theo ta. Nói xong vươn đôi tay ngọc túm lấy ống tay áo của Lục Thất kéo đi. Lục Thất luôn mềm lòng với mỹ nữ, không nỡ làm trái lại cô ta, mặc cô lôi đi vào trong một căn phòng. Tú Lan khẽ đẩy hắn ngồi xuống ghế, vội vàng mang tới chậu gỗ và khăn mềm cùng một bộ quần áo màu xanh. Lục Thất ngẩn ra hỏi, ngươi muốn làm gì? Tú Lan nhúng khăn mềm vào chậu gỗ, cười nói với hắn, ngươi bẩn thế kia sao gặp khách được? Nói rồi lấy khăn ướt ra vắt khô đi lại gần chỗ Lục Thất. Lục Thất thấy cô ấy cười rất ngọt ngào, làm cho người khác thấy thân thiết, khăn ướt cẩn thận lau ba bốn lượt trên mặt và cổ hắn, rất thoải mái. Tú Lan còn nắm hai tay hắn lên lau hai lần cẩn thận, xong xuôi liền rút một cái lược từ trong người ra, lại trải những sợi tóc lộn xộn cho hắn. Lục Thất nhắm mắt thoải mái hưởng thụ, giống như đã được trở về nhà, được Tương Nhi hầu hạ. Trải tóc xong, Tú Lan đỡ hắn dậy, cởi quần áo ngoài cho hắn, đặt lên trên bàn, sau đó lấy bộ quần áo sen kia đưa tới trước mặt Lục Thất dịu dàng nói. Mau mặc vào đi. Lục Thất nghe lời cầm lấy mặc vào. Tú Lan cẩn thận giúp hắn kéo phẳng những nếp nhăn, sau đó quan sát một lút cười nói. Đây mới là bản sắc anh hùng đúng không? Lục Thất tự cảm thấy cũng không tệ, chăm chú nhìn Tú Lan mỉm cười, Tú Lan cười hỏi. Ngươi cười cái gì, không đẹp sao? Lục Thất cười trả lời. Rất đẹp. Tú Lan sáng giọng. Trông ngươi cười rất tà khí. Lục Thất chợt rung động, cười nói. Cô giống như thê tử của ta. Lúng đồng tiền đẹp của Tú Lan bỗng biến đổi, nói. Ngươi chớ nói lung tung, ta đã sắp xuất giá rồi. Lục Thất cười lớn nói. Ta chỉ đùa một chút thôi, cô đừng nóng giận. Tú Lan cười nói. Ta tức làm gì chứ, đi gặp tổng tiêu đầu thôi. Lục Thất vội đáp. Được, chúng ta đi thôi. Tú Lan dẫn hắn đi ra ngoài, cả chặng đường không nói thêm gì nữa. Vừa đến ngoài phòng khách, Tú Lan đẩy hắn bước vào. Bên trong rộng rãi đại khí, Nô lão gia ngồi ở ghế trên, đối diện là một lão già cường tráng hơn 50 tuổi, mặt chữ điền, mày rậm, miệng vuông, râu dài thai to, rất uy vũ. Lục Thất chưa bao giờ gặp tổng tiêu đầu, nhưng đoán cũng biết là lão già này, bèn tiến lên cung kính hoàn lễ. Bái kiến tổng tiêu đầu, Nô lão gia. Nô lão gia cười ha hả nói, Lục huynh đệ thật sự đã thành tiêu sư của Tiêu cục Long Uy rồi. Lục Thất mỉm cười nói, là sự cất nhắc của tổng tiêu đầu. Ánh mắt của lão già có chút khác thường nhìn Lục Thất, vuốt râu mỉm cười nói, Lục Thất, Nô lão gia nhờ một tiêu quan trọng, chỉ rõ trong số những người áp tiêu phải có ngươi, lão phu đã nhận lời rồi. Lục Thất vừa được danh sư chỉ dạy, sắp tới không thể rời khỏi Tiêu cục này, để không đắc tội với tổng tiêu đầu, hắn đành ứng phó đáp, tạ ơn tổng tiêu đầu cho ta cơ hội này. Lão già nghe xong mặt hiện lên sự vui mừng, Nô lão gia đứng lên nói, Lâm lão gia, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi, 16 ngày sau khởi tiêu, ta sẽ về hồi bẩm một tiếng. Lão già vội đứng lên tiễn khách, Lục Thất đi theo phía sau, khách khí đưa tiễn Ngô lão gia. Trở lại trong viện, tổng tiêu đầu quan sát Lục Thất một lát, nhã nhặn hỏi, tên hủy của Lục Hiền Chất là Thất sao? Lục Thất cung kính đáp, hồi tổng tiêu đầu, đại danh của Lục Thất là Lục Thiên Phong, bởi vì xếp thứ 7 trong vai với gia tộc nên mới gọi là Lục Thất. Lão già ồ lên một tiếng, ôn tồn hỏi, lão phu Lâm Hy Hòa, Lục Hiền Chất trước đây từng nghe qua tên của lão phu chưa? Lục Thất mở ra, thẳng thắn nói, vạn bối không phải người kinh thành, chưa từng nghe qua tên hủy của tổng tiêu đầu. Lão già khẽ ồ lên một tiếng, mỉm cười nói, Lục Hiền Chất chịu gia nhập Tiêu cục Long Uy, lão phu chân thành hoan nghênh. Lục Thất cung kính đáp lại kiểu ứng phó, tạ ơn tổng tiêu đầu đã tin dùng ta. Lão già vuốt râu gật đầu, theo quy định quân lương hàng tháng là 150 lượng, xuất tiêu xong sẽ được lấy một phần hoa hồng, được không? Lục Thất gật đầu đáp, được, tại hạ rất hài lòng. Tổng tiêu đầu gật đầu nói, Hiền Chất trước tiên tới trướng phòng nhận quân lương tháng đi, đợi sau khi lập công sẽ tăng quân lương. Lục Thất hỏi, tổng tiêu đầu, ta còn có thể làm việc vặt ở hoa viên không? Tổng tiêu đầu sửng sốt, lập tức cười nói, có thể, chỉ có điều sẽ thiệt thòi cho ngươi. Lục Thất vui vẻ đáp, tạ ơn tổng tiêu đầu. Tổng tiêu đầu mỉm cười đi ra cửa sau. Lục Thất xoay người bước ra, vòng qua hậu trạch, mới đi được vài mét thì Tú Lan đi ra từ sau tường bên trái. Lục Thất vừa thấy đã cười nói, cảm ơn cô. Tú Lan cười nói, ngươi thật biết nói chuyện, tổng tiêu đầu rất thích ngươi đấy. Lục Thất cười nói, ngươi không biết nói chuyện, có thể ra ngoài lăn lộn sao? Tú Lan nở nụ cười nói, một mép lém lỉnh. Đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh quân lương tháng. Lục Thất mỉm cười đi theo cô, cảm giác ở cùng cô gái xinh đẹp này thật thoải mái ấm áp. Cầm ba thỏi ngân nguyên bảo 50 lượng đi ra trướng phòng, Lục Thất lấy một thỏi đưa cho Tú Lan nói, cho cô. Tú Lan sửng sốt, kinh ngạc nói, cho ta, ngươi có ý gì? Lục Thất cười trả lời. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, tặng cho cô. Tú Lan liếc nhìn Nguyên Bảo, lãnh đạm hỏi. Là thưởng cho ta. Lục Thất cười đáp. Nói gì thế, là tặng không phải thưởng, cầm đi. Tú Lan lạnh nhạt nói. Chúng ta chỉ là mới quen, ngươi tặng cho ta nhiều bạc như vậy, ta không dám lấy. Lục Thất cũng cảm giác mình hơi lô mãng, vội cười nói. Cô đừng nhạy cảm, ta chỉ là cảm thấy cô giống như muội muội của ta, tặng cô bạc tuyệt đối không có ý xấu. Tú Lan lắc đầu nói. Ngươi cầm về đi, ta đi dây. Nói xong xoay người vội vã bước đi. Lục Thất bị làm cho bẽ mặt, hào phóng nhất thời không được đền đáp ngược lại còn chọc giận Tú Lan. Đứng ngây người một lát, hắn mới buồn bã cất bạc lại đi ra ngoài tiêu cục. Quyển 2 chương 16, là nhà sao? Lục Thất đi dạo trên đường một lát, giờ mới nghĩ ra nên đi tới phủ công bộ thị lang, vòng tìm được phủ thị lang, hắn chỉ thấy tên quản gia béo trắng đó, kết quả nhận được là thị lang đại nhân và tam phu nhân đều rất bận, không rảnh gặp hắn. Lục Thất đương nhiên hiểu được mạng lưới giao thiệp của công bộ thị lang, không trông chờ được nữa, hắn quyết định ngày mai tới lầu trà thất tịch, khua vận khí của Ung Vương phủ. Nhìn trời còn sớm, hắn lại chuyển hướng đi tới lầu Khổng Tức muốn thăm Lục Châu. Tới cửa sau của lầu Khổng Tức bước vào, vừa hay Lưu bà ra đón, vừa thấy mặt Lưu bà đã cười nói. Lục công tử đến rồi. Lục Thất khách khí nói. Chào bà, xin bà dẫn ta đi gặp Ngọc Trúc tỷ. Lưu bà lắc đầu nói. Lục công tử, Ngọc Trúc bảo ta nói cho ngươi biết, trong vòng 10 ngày không được tới đây. Lục Thất ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Tại sao? Lưu bà giải thích. Là vị cô nương Lục Châu đó không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô ấy. Lục Thất chau mày, ân cần hỏi. Lục Châu nàng hiện giờ sao rồi? Lưu bà cười nói. Công tử yên tâm đi, 10 ngày sau Lục Châu chắc chắn sẽ xinh đẹp trở lại, khi đó công tử hãy đến đón cô ấy và Ngọc Trúc tới Tú Trang định cư, mấy hôm nay thì đừng có kích động cô ấy. Lục Thất suy nghĩ một lát gật đầu, Lưu bà nói tiếp. Công tử giờ nên thường xuyên tới Tú Trang xem xét, nơi đó đã là nhà của ngươi rồi. Lục Thất cáo từ, bước trên đường mà lòng có chút nặng nề, bên hai vang vẳng lời dặn dò đi dặn dò lại của Lưu bà. Công tử, Thiên Công Tú Trang là của ngươi, đừng quên nơi đó là nhà của ngươi. Trên đường do dự một lát, hắn mới thuê xe tới Thiên Công Tú Trang, người ngồi ở trong xe, nhưng suy nghĩ lại bay về nhà ở huyện Thạch Đại. Trong lòng hắn có chút rối bời, cân nhắc. Tú Trang kia không coi là nhà của ta ở Thạch Đại, nếu Lục Châu không muốn đi Thạch Đại mà cùng với Lục Nga ở lại Tú Trang nơi kinh thành, vậy thì Tú Trang cũng có thể coi là một nhà. Trước đây hắn từng có ý định mở cửa hàng bán giấy ở kinh thành, cũng ôm hy vọng tìm kiếm con đường làm quan để phát triển. Đối với hắn, cầu phú quý là điều theo đuổi bình thường trong cuộc đời, có thể trở thành tướng soái thống lĩnh vạn quân mới là lý tưởng đích thực của hắn. Xuống xe đứng im lặng hồi lâu trước cửa Thiên Công Tú Trang, hắn ngây người một lúc, nói thật hắn không muốn đến gây chuyện phiền hà, cũng không có dục vọng chiếm hữu đối với Tú Trang này, nhưng không biết tại sao, hình như có thứ trách nhiệm gì đó buộc hắn đến, có lẽ là vì nợ ân tình của Ngọc Trúc phải trả. Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, tiến lên đẩy cửa, cửa cài then, hắn giơ tay khẽ đập cửa. Ai thế? Bên trong có tiếng con gái vang lên hỏi. Tại hạ Lục Thất. Lục Thất ôn tồn trả lời. Là chủ nhân, ngài đợi một chút. Bên trong tiếng con gái vội vã đáp. Chỉ chốc lát sau, có tiếng mở then cửa, tiếp đó cánh cửa được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ to khỏe, người này vừa nhìn thấy Lục Thất vội nói. Chủ nhân, ngài tới thì tốt rồi. Lục Thất ngẩn ra hỏi. Có chuyện gì sao? Người phụ nữ đáp. Chu Tam gia buổi sáng đến thu tiền lệ, ngài và phu nhân đều không có nhà, lại không biết đi tìm thế nào. Lục Thất sửng sốt hỏi. Chu Tam gia, thu tiền lệ gì? Người phụ nữ đáp lại. Chu Tam gia là đại ca vùng này, đến thu mỗi tháng 150 lượng phí bảo vệ. Lục Thất lúc này mới hiểu ra, cũng cùng một kiểu với thu thương phí ở huyện Đại Thạch, chỉ có điều phí bảo vệ này quá cao, hắn cau mày hỏi. Trước kia cũng thu 150 lượng sao? Người phụ nữ nói. Trước kia vương phu nhân thể diện lớn, mỗi tháng 100 lượng. Lục Thất trầm ngâm một lát nói. Nếu gã lại tới nữa, ngươi đi gọi ta một tiếng. Nói xong đi vào bên trong. Người phụ nữ nói với theo. Chủ nhân, ngài phải quen nhân vật trong chốn quan trường, hoặc là đại gia lợi hại một chút, chỉ cần nhắc đến tên là có thể được trả ít bạc hơn đấy. Lục Thất gật đầu nói. Ngươi đóng cửa đi, ta biết rồi. Người phụ nữ quay người đi đóng cửa. Lục Thất đi vào các phòng, chỉ thấy trong phòng đặt gọn gàng 14 cái bàn, hơn 30 phụ nữ áo vải đang bận rộn sâu kim thêu ở đó, đầu cũng không cả ngẩng lên. Riêng có một người phụ nữ già nghiêm nghị đi lại dò xét họ, xem các sản phẩm thêu trong tay từng người. Bà nhìn thấy Lục Thất, sương mặt bước tới. Lục Thất vội thi lễ trước nói. Tại hạ Lục Thất, chào bà. Người phụ nữ già giờ mới giãn nét mặt ra nói. là chủ nhân, lão thân thất lễ rồi. Nói thì nói thế, nhưng thái độ vẫn kiêu căng. Lục thất cũng không bận tâm, cười nói. Mọi người rất vất vả không? Người phụ nữ giả thấy Lục thất nhã nhặn như thế, cũng dịu nét mặt lại đáp. Lô hàng này 3 ngày sau nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ mất đi một người mua lớn. Lục thất gật đầu nói. Bà vất vả rồi. Người phụ nữ giả cười nói. Dù sao cũng phải xứng đáng với 100 lượng tiền công tháng của chủ nhân. Lục thất mỉm cười, người phụ nữ giả nói. A Hồng ở bên ngoài hẳn đã nói với chủ nhân rồi chứ? Lục thất lạnh nhạt nói. Mấy tên côn đồ thôi mà. Người phụ nữ giả kinh ngạc dò xét hắn, nói. Chủ nhân, rồng mạnh không đè được rắn địa phương, ngài tốt nhất xử lý thỏa đáng một chút. Đôi khi dùng sức mạnh sẽ ảnh hưởng tới làm ăn sau này của Tú Trang. Lục thất gật đầu đáp. Bà nói rất phải, ta sẽ xử lý tốt. Người phụ nữ giả cười nói. Thiếp thị của ngài ở phía sau, học theo với lao muội muội của ta, đi xem đi. Lục thất nóng bừng mặt, lại không tiện phủ nhận, chắp tay nói. Bà làm đi. Nói xong đi ra phía sau. Ra khỏi phong cát, phía sau là một dãy nhà ngói xanh, nóc nhà nối liền nhau, diện tích cũng tương đối lớn. Hắn bước qua cửa, tiến vào sân nhà rộng lớn, chỉ thấy xung quanh sân có khoảng 10 mấy cửa phòng. Trong sân đặt một chiếc bàn lớn do mấy chiếc ghế nhỏ ghép lại, một người phụ nữ già hiền hậu đang chỉ dạy 5 cô gái học theo, duy chỉ thiếu Lý Tuyết Tâm. 5 cô gái lần lượt phát hiện ra Lục Thất, cuống quýt đồng loạt đứng lên nói. Công tử đã đến. Lục Thất gật đầu hiền hòa, chắp tay nói với người phụ nữ già. Bà vất vả rồi. Người phụ nữ già cười đáp. Đông chủ đã đến rồi. Lục Thất cười nói. Bà phải hao tâm nhiều rồi. Người phụ nữ già cười nói. Các phu nhân rất thông minh, một chút đã biết theo rồi, đã có thành phẩm theo rồi. Lục Thất gật đầu nói. Là do bà dạy bảo có phương pháp. Người phụ nữ già biết điều cười nói. Ta đi ra phía trước xem. Nói xong bèn đi về phía cửa. Người phụ nữ già vừa đi, Tư Trúc lập tức cầm một chiếc khăn thêu lên, bước tới trước mặt Lục Thất dịu dàng hỏi. Công tử, ta thêu có đẹp không? Lục Thất không khỏi rung động, đưa mắt liếc nhìn Tư Trúc, cô gái này đẹp thuần khiết thực sự động lòng người. Hắn cầm lấy khăn tay nhìn, trên đó thêu trúc xanh, hoa văn rõ ràng như thật, hắn không khỏi kinh ngạc nói. Cô thêu thật đẹp. Tư Trúc nghe thế vui sướng không thôi, quay đầu khoát tay nói. Muội muội, hoa lan muội thêu đưa cho công tử xem. Tư Ngọc đỏ bừng mặt, bước tới. Tư Trúc rút lấy khăn thêu trong tay cô ấy đưa cho Lục Thất, Lục Thất cầm lấy xem, thấy cô thêu hoa lan, thanh nhã vui vẻ, nhìn còn đẹp hơn cả trúc xanh của Tư Trúc, bèn cười nói. Tỷ muội các cô thật khéo tay. Tư Ngọc vô cùng thẹn thùng. Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn bước tới thành khẩn nói. Công tử, chúng ta có vài chuyện muốn xin ngài một lát. Lục Thất cười nói. Cô khách khí rồi, có chuyện gì cứ nói. 5 cô gái lập tức quỳ hết xuống, Lục Thất hoảng sợ, vội nói. Đừng như vậy. Mau đứng lên. Người phụ nữ mặt tròn thành khẩn. Công tử, chúng tôi về danh phận đều thuộc về ngài, chỉ mong công tử đừng bán chúng tôi nữa. Lục Thất lúc này mới chợt hiểu, cười nói. Yên tâm đi, trừ khi các cô đồng ý muốn lấy ai đó, nếu không, ta sẽ không giao các cô cho người khác. Người phụ nữ mặt tròn chần chừ một lát nói tiếp. Chúng tôi biết công tử tâm tính lương thiện, chúng tôi nguyện cả đời làm nô bộc cho công tử, cũng không muốn rời khỏi công tử, xin công tử thật sự thu nhận chúng tôi. Không không. Các cô nhất định đừng như vậy, ta không xứng với các cô, mau đứng lên đi. Lục Thất vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Người phụ nữ mặt tròn nhìn những người khác, quay đầu lại nói với Lục Thất. Công tử thật sự đồng ý, sau nay tùy chúng ta tự do lựa chọn lấy chồng sao. Lục Thất nghiêm mặt gật đầu nói. Đúng thế, lời ta đã nói tuyệt đối sẽ không thay đổi. Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn cẩn thận hỏi. Ngọc Trúc tỷ tỷ không đồng ý thì làm sao? Lục Thất mở ra, cười nói. Cô yên tâm. Việc này ta sẽ không nghe cô ấy. Người phụ nữ mặt tròn gật đầu nói. Đã như thế, nô tỳ cầu xin ngài chuyện thứ hai. Lục Thất nhíu mày, nhã nhặn nói. Các cô đứng lên mà nói đi. 5 cô gái đứng lên, người phụ nữ mặt tròn cung kính nói. Công tử, danh phận chúng tôi đều là nữ nhân của ngài, cho dù sau này thay đổi thế nào, hiện giờ vẫn nên phân tôn ti mới được. Lục Thất nhìn cô, cười nhạt nói. Phân tôn ti, có ý gì? Công tử, Tuyết Tâm. Tư Trúc và Tư Ngọc đều chưa thành thân, đã là thuộc về thiếp thất của công tử. Ta và Băng Nhi, Uyển Ngọc là nô tỳ của công tử. Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói. Lục Thất nhíu mày, nén nhẫn mại nói. Các cô muốn thế nào? Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc có thể lập phòng, xin công tử tùy ý thưởng 3 nô tỳ chúng tôi cho 3 người bọn họ. Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói ra dụ ý. Lục Thất lắc đầu, ôn tồn nói. Các cô như thế này không phải rất tốt sao? Hà tất gì tự mình trói buộc? Người phụ nữ mặt tròn nghiêm nét mặt nói. Xin công tử đồng ý với chúng tôi. Lục Thất lười rằng co với cô ta, hiền lành nói.
Được, ta đồng ý.
Quyển 2 chương 17, Võ Uy. Lục Thất vừa đồng ý thì người phụ nữ mặt tròn liền nói.
Tư Trúc, mau gọi tỷ tỷ nhà muội đến đây.
Tư Trúc gật đầu rồi chạy đi ngay, một lúc sau thì bước vào cùng với Lý Tuyết Tâm xinh đẹp. Lục Thất vừa nhìn thấy Lý Tuyết Tâm thì tim hắn liền đập thình thịch, bởi Lý Tuyết Tâm chính là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nếu so sánh nàng với vị mỹ nữ tâm đầy dục vọng kia, thì nàng đẹp hơn bội phần. Chỉ có điều, Lục Thất lại không hứng thú với vẻ mặt lạnh như băng của nàng.
Tuyết Tâm bái kiến công tử.
Lý Tuyết Tâm chào Lục Thất theo đúng phép tắc, vẻ mặt và giọng nói của nàng rất lạnh lùng, lạnh đến mức khiến cho Lục Thất thấy nhói lạnh trong tim. Trong lòng Lục Thất có chút thất vọng, nên hắn cũng lạnh lùng đáp lại.
Mọi người hãy chọn chỗ và ngồi xuống đi.
Mỹ phụ mặt tròn dịu dàng nói với Tuyết Tâm.
Tuyết Tâm, cô là tỷ tỷ chọn trước đi.
Lý Tuyết Tâm nhìn nàng ta một cái và nói.
Cựu di nương, sau này ngươi hãy làm bạn với Tuyết Tâm nha.
Mỹ phụ mặt tròn liền gật gật đầu, rồi quay về phía Lục Thất và nói.
Nô tỷ tên là Tiểu Mai, mong công tử hãy cho phép nô tỷ hầu hạ Tuyết Tâm chủ mẫu.
Với vẻ mặt lạnh lùng, Lục Thất miễn cưỡng gật đầu một cái.
Tiểu Mai, về sau ngươi hãy hầu hạ chu đáo cho Tuyết Tâm.
Mỹ phụ mặt tròn dạ một tiếng, rồi bước đến trước mặt Lý Tuyết Tâm. Còn Lý Tuyết Tâm thì lại quỳ xuống trước và nghiêm túc nói.
Cựu di nương, mong người tha thứ cho Tuyết Tâm tội bất hiếu.
Trước câu nói này, Mỹ phụ mặt tròn gật đầu, thể hiện được sự cảm thông của mình, rồi đưa hai tay ra đỡ Tuyết Tâm đứng dậy.
Tuyết Tâm vừa đứng dậy xong thì đến lượt cô ấy quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính nói.
Thiếp tỷ Tiểu Mai xin dập đầu trước chủ mẫu, mời chủ mẫu chỉ bảo.
Lý Tuyết Tâm dịu Tiểu Mai đứng dậy và nói.
Tiểu Mai, lần sau thì ngươi không cần phải dập đầu như thế này, hành lễ là đủ rồi.
Tiểu Mai cung kính đáp lại.
Vâng.
Đến lượt Tư Trúc, thì Tư Trúc chọn thiếu phụ mặt tròn trẻ Trung Băng Nhi, còn Tư Ngọc lại ngượng ngùng chọn thiếu phụ Huyền Ngọc. Sau khi tiến hành xong mấy nghi lễ đơn giản mà trịnh trọng này, đến người bàng quan như Lục Thất cũng cảm thấy có chút phiền toái. Quan niệm nghi lễ của nhà quan lớn thị lang đúng là nghiêm khắc, trang trọng và quy tắc hơn những gia đình phú hộ bình thường, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng phải tuân thủ cái gọi là tôn ti trật tự.
Nghi lễ nhận chủ tớ kết thúc, Lý Tuyết Tâm quay sang nói với Lục Thất.
Thiếp cảm thấy trong người không được khỏe, thiếp xin được cáo lui trước.
Lục Thất nhìn nàng một cái thật lâu, cười nhạt nói.
Nếu vậy thì nàng hãy đi nghỉ ngơi đi.
Lý Tuyết Tâm liền quay người, từ từ bước đi.
Lý Tuyết Tâm vừa rời khỏi thì Tiểu Mai tiến lại phía Lục Thất và nói.
Công tử, trong ba vị chủ mẫu đây, nếu như ngài thích ai, thì hãy chọn một vị phụ chính làm thê thất, như vậy cũng tiện cho việc quản lý, chăm lo gia đình.
Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói.
Không được, các nàng ấy sau này còn phải xuất giá nữa chứ.
Tiểu Mai vẫn không chịu bỏ cuộc, nàng vẫn dịu dàng thuyết phục.
Công tử, theo thiếp thì thấy, Tuyết Tâm tiểu thư rất phù hợp làm thê thất của ngài.
Lục Thất vẫn không muốn tiết lộ việc nhà ở Thạch Đại nên hắn đành phải kiếm một lý do gì đó để thoái thác việc này, liền cười nhạt một cái và nói.
Tiểu thư Tuyết Tâm xinh đẹp tựa tiên nữ, ta không xứng với nàng ấy, hơn nữa, ngươi cũng nên hiểu rằng Tuyết Tâm tuyệt đối sẽ không thích tiểu người võ phu như ta.
Tiểu Mai ngẩn người ra, bất đắc dĩ nói.
Vậy còn hai vị chủ mẫu Tư Trúc và Tư Ngọc, ngài cũng nên chọn lấy một người chứ.
Lục Thất lắc đầu cười nói.
Hai tỷ muội Tư Trúc vẫn còn nhỏ, họ giống như hai người muội muội ruột của ta. Đợi sau này, hai cô ấy trưởng thành, ta sẽ tìm cho hai cô ấy hai người trượng phu thật tốt.
Tiểu Mai không thể nói thêm được gì nữa, đành nói.
Vậy trước tiên, ngài hãy quyết định, trong ba vị chủ mẫu xem ai là chủ, có thể quản lý gia đình.
Trong lòng Lục Thất đã có quyết định rồi, hắn thực sự không muốn nạp sáu cô gái này để tránh phiền phức, cũng không muốn mấy người thê thiếp ở Thạch Đại phải đau lòng nên mỉm cười một cách giảo hoạt và nói.
Chuyện này rất đơn giản, Tiểu Mai tỷ về sau sẽ là tổng quản, tất cả mọi việc sẽ do tỷ làm chủ.
Tiểu Mai nghe xong liền ngây người ra, Mai mới lên tiếng.
Nô tỳ là gia kỹ, làm sao có đủ tư cách là làm tổng quản.
Lục Thất mỉm cười giải thích.
Ta là chủ nhân của Tú Trang, nói tỷ có đủ tư cách thì chắc chắn là tỷ có đủ tư cách. Tú Trang lớn như thế này thì tổng quản là nô tỳ thì là chuyện hết sức bình thường, cứ quyết định như thế đi.
Tiểu Mai khẽ thở dài, không còn lời gì để nói, trên khuôn mặt có lún đồng tiền thoáng hiện lên nét u buồn.
Lục Thất quay đầu về phía Băng Nhi nói.
Được rồi. Cho ta xem mấy người đang thêu cái gì nào.
Băng Nhi dịu dàng xoay người lại, ngượng ngùng đem tác phẩm đang thêu dở của mình đặt trên bàn.
Trước mặt Lục Thất là bức thêu hình hoa mẫu đơn, vô cùng diễm lệ và phú quý, bật thốt lên.
Tay nghề của mấy tỷ đều cao như vậy.
Huyền Ngọc vui mừng cười nói.
Công tử, thiếp và mấy tỷ muội đây khi còn ở trong khuê phòng thì đã giỏi nữ công gia tránh rồi, sau đó lại được Nguyễn bà chỉ dạy thêm nên chuyện này là lẽ đương nhiên.
Băng Nhi dịu dàng nói.
Nguyễn bà nói.
mấy tỷ muội thiếp bây giờ đều là thợ đều, tay nghề và trình độ đều cao hơn những nữ công bình thường kia. Bức mẫu đơn đua sắc này ít nhất cũng có thể bán được với giá 80 lượng bạc. Lục Thất gật gù tán thưởng bức đều, Băng Nhi và Huyền Ngọc thỉnh thoảng dịu dàng giải thích cho hắn. Những ngón tay thon nhỏ, trắng muốt như ngọc chuyển động trên bức đều, cùng với âm thanh nhịp nhàng, vui tai, tựa như tiếng chim yến, chim anh cứ gọi nhau đã làm lay động trái tim của Lục Thất. Trong khoảnh khắc đó, tự dưng trong lòng hắn nảy sinh ra dục vọng, thầm nghĩ, thật là đẹp, ước gì mấy nàng ấy đều là người của ta, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu hắn, thì hắn liền cắn nhẹ vào đầu lưỡi của mình rồi tự trách, Lục Thất, ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó. Có xứng đáng với mấy người vợ ở Thạch Đại đang ngày nhớ đêm mong ngươi trở về hay không? Sau mấy lời tự trách này, tâm hồn hắn yên bình trở lại, hắn ngồi thẳng lưng, cười nói. Ta chỉ thấy bức thêu này rất đẹp, nhưng không nghĩ rằng nó lại phức tạp đến vậy, đúng là làm khó mấy nàng rồi. Băng Nhi và Huyền Ngọc nghe được mấy lời này thì lại càng ngượng ngùng thêm, trong lòng càng thấy vui hạnh phúc hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Mai thầm nghĩ. Như vậy cũng tốt, lâu dần công tử sẽ tiếp nhận chúng ta, tranh cho chúng ta ngày đêm lo lắng, không có nơi về mặc người mua bán. Đang thưởng thức bức thêu thì ngoài cửa chạy vào một người phụ nữ to khỏe, mụ ta lớn tiếng bẩm báo. Chủ nhân, Chu Tam gia lại đến rồi, ông ta lại muốn đập phá. Lục Thất ngẩn ra, rồi thản nhiên cười nói. Ta biết rồi, ta phải đi đây. Nói xong, hắn quay người đi thẳng tiến về phía tiền viện, mấy nàng kia thì nhìn nhau đầy lo sợ, leo đéo theo hắn. Lục Thất bước tới phía sân trước thì nhìn thấy hơn 10 tên cao to, lực lưỡng, tay cầm côn đứng trực sẵn ở đó, tên nào tên nấy vênh váo, tự đắc. Cầm đầu cả đám là một gã có cặp lông mày rậm, tay cầm chắc một cây gậy sắt. Lục Thất nhìn thoáng qua, cười nhạt nói. Tại hạ hoan nghênh mấy lao huynh đến thu phí bảo kê. Người đàn ông lông mày rậm tiến lên hai bước, đặt cây gậy sắt lên vai trái của Lục Thất quát. Bớt nói những câu văn vẻ đó đi, mau nộp cho ta 200 lượng. Lục Thất dùng tay trái đoạt gậy sắt, đồng thời tay phải tóm gọn lấy cổ áo gã, ném thẳng gã lên trời. Với độ cao là 3-4m đã khiến cho tên cầm đầu phải vai hoái kêu lên. Gã vừa rơi bịch xuống đất thì lại bị Lục Thất ném lên, cứ lên xuống như vậy khoảng 8 lần thì gã mới được Lục Thất đặc ân cho phép đứng bình thường trở lại. Sau tất cả những chuyện vừa rồi, Lục Thất cười khách sáo với tên cầm đầu. Đã làm kinh động tới lao huynh rồi. Gã cầm đầu bị Lục Thất làm cho quay cuồng đầu óc, trong thời gian ngắn thì gã vẫn chưa hoàn hồn được. Mấy tên còn lại sau giây phút bị đứng hình thì ngay lập tức điên cuồng vùng côn về phía Lục Thất. Lục Thất dễ dàng đoạt được côn trong tay chúng, ném mạnh xuống đất. Bị mất vũ khí, mấy tên kia liền sợ hãi, đồng loạt lùi ra sau. Lục Thất tay trái nhặt một cây gậy sắt lên, tay phải cầm chắc đầu còn lại, dùng lực bẻ gãy cây gậy sắt làm đôi, vứt đi một đoạn rồi lại dùng sức bẻ, cứ như vậy hắn bẻ cây gậy sắt thành 7 phần, dễ dàng như bẻ một cành tuổi vậy. Mấy tên kia sợ tới mức trên mặt cắt không còn giọt máu, chúng nhìn nhau, không một ai dám tiến lên nửa bước. Lục Thất vỗ tay, cười nói. Các vị lão huynh đây đều là lão đại của vùng, hà tất phải đi thu phí bảo kê. Ánh mắt của tên cầm đầu lộ rõ vẻ thất thần, gã vội vàng đổi giọng mềm mỏng. Tiểu nhân không biết đại hiệp đại giá quang lâm, đã đắc tội rồi, tiểu nhân xin cáo tử. Nói xong, gã vội vàng quay người bước đi. Lục Thất ôn hòa nói. Lao huynh xin hãy dừng bước. Tên cầm đầu càng sợ hãi. Đại hiệp, còn có chuyện gì vậy? Lục Thất lấy ra 50 lượng bạc, tươi cười nói với gã. Ta không phải đã nói rồi sao, hoan nên các vị đến thu phí bảo kê, ta đây buôn bán nhỏ, nộp 50 lượng có được không? Tên cầm đầu do dự một lúc, gã không biết nên làm sao cho phải, nhận hay là không nhận. Lục Thất tiến lại nhét bạc vào tay gã và nói. Lao huynh hãy cầm lấy đi, cái tệ trăng này, về sau vẫn cần các huynh bảo hộ. Tên cầm đầu đứng thẳng người lên, cười nói đáp lại. Đại hiệp đúng là người hào phóng, ta đây không khách khí nữa. Lục Thất cười nhạt nói. Đợi sau này tệ trang kinh doanh tốt lên, ta sẽ nộp thêm. Gã cầm đầu ngạo nghễ đáp lại. Đại hiệp xin hãy yên tâm. Các huynh đệ chúng tôi tuyệt đối không làm phiền ngài nữa đâu. Lục Thất cười nói. Tốt, ở vùng này, ta cũng không dám chọc giận mấy lao huynh, nhưng ngân lượng đã nộp rồi. Nếu ta còn nghe thấy xảy ra chuyện tương tự thì ta sẽ thẳng tay trừng trị, tuyệt đối không dung thứ cho những hành động tàn bạo. Sắc mặt của tên cầm đầu lại một lần nữa bị thất sắc, gã lập tức chuyển qua giọng mềm mỏng. Ngài yên tâm, ta đây hiểu rồi. Lục Thất gật đầu nói. Mấy ngày nữa, ta phải đi bàn chuyện làm ăn với thần bộ Ngô lao gia. Ở đây vẫn cần mấy huynh bảo vệ. Tên cầm đầu vội giật bắn mình, vội vàng giao lại số bạc đã nhận và nói. Trời ơi, ngài là bạn của Ngô lão gia, thì tiểu nhân sao dám thu ngân lượng cơ chứ? Lục Thất vội khoát khoát tay nói. Các huynh đây phải bảo vệ cả một vùng, cực chẳng đã, cứ cầm lấy đi. Người đàn ông cầm đầu lại cất bạc vào trong ngực, tươi cười nói. tiểu nhân thấy bộ y phục của đại nhân rất quen. Lục Thất cũng cười mà đáp lại. Tại hạ là Tiêu sư của Long Uy Tiêu cục. Mặt người đàn ông kia lại biến sắc lần nữa, gã vội vàng cung kính hành lễ. Hóa ra là đại gia của Long Uy Tiêu cục, chẳng trách ngài lại lợi hại như vậy, đã đắc tội rồi, tiểu nhân xin cáo lui. Lục Thất mỉm cười nói. Lao huynh đi thong thả. Mấy tên còn lại nhanh chóng bước lên, nhặt lại vũ khí, vội vàng rời khỏi tú trang. Quyển 2 chương 18, bái tế. Đám người hung hãn đó vừa đi khuất thì Lao phụ chạy tới khen lấy khen để. Chủ nhân, tốt quá rồi. Tư Trúc cũng chạy ra, tươi cười phụ họa theo. Công tử, ngài thật là lợi hại. Tư Ngọc cũng đi tới, hỏi. Công tử, sao ngài lại đưa ngân lượng cho đám người đó vậy? Lục Thất nhìn Tư Ngọc, cười hiền nói rằng. Ngân lượng của đại ca không phải là cho không, đối với đám người vô lại đó, e rằng chỉ động chân động tay với chúng là chưa đủ, trước mặt thì bọn chúng không dám gây sự với ngươi, nhưng sau lưng chúng ta, bọn chúng lại âm thầm uy hiếp, đe dọa khách hàng, khiến họ không dám đến đây nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ còn cách là đóng cửa mà thôi. Nhưng một khi bọn chúng lấy được chút ngân lượng của ta thì bọn chúng sẽ thấy có mặt mũi, không dám gây rồi nữa, bằng không nếu mà để ta biết được, ta sẽ xử đẹp bọn chúng. Các cô gái giật mình, Lão Phụ gật đầu nói. Ngày trước, Vương Phu Nhân không chịu nổi những trò lừa bịp và bóc lột của đám người này nên mới phải dứt ruột từ bỏ sườn đều, nhưng bây giờ thì khác rồi, với sự tài giỏi và bản lĩnh của chủ nhân, bọn chúng sẽ không dám đến gây phiền phức nữa. Lục Thất khiêm tốn đáp lại. Từ nay về sau, xưởng thêu còn phải trông cậy vào người. Lao phụ lắc đầu nói. Bà già này chỉ là một người thợ thêu, chủ nhân và Ngọc Trúc cô nương lại thường xuyên không ở đây, chi bằng trong mấy vị phu nhân, ngài hay chọn ra một người để tiện cho việc quản lý xưởng thêu. Lục Thất không ngần ngại chỉ vào Tiểu Mai và nói. Tỷ ấy là Tiểu Mai, từ nay sẽ là tổng quản của xưởng thêu, đồng thời sẽ thay ta quản lý nơi đây. Tư Trúc dịu dàng bổ sung thêm. Bà, Tiểu Mai tỷ chính là tổng quản mới, đích thân công tử chỉ định đó ạ. Lao phụ gật đầu tán thành. Có người phụ trách là tốt rồi. Tiểu Mai lễ phép chào hỏi. Sau này, mong bà hay giúp đỡ con. Bà vui vẻ, gật đầu. Lục Thất nhìn sắc trời nói. Tiêu cục vẫn còn việc đang chờ ta giải quyết, ngày mai nếu có thời gian thì ta sẽ lại đến. Tư Trúc nhẹ nhàng nói. Công tử, ở lại ăn cơm cùng với mọi người, ăn xong rồi hãy về. Hai tỷ muội Tư Trúc và Tư Ngọc khiến cho Lục Thất nhớ đến muội muội Tiểu Nghiên. Hồi con nhỏ, chính muội ấy là người gọi hắn về ăn cơm, ký ức của ngày xưa như ùa về khiến cho hắn vừa cảm thấy xót xa vừa ấm áp. Lục Thất không nỡ từ chối lời mời của Tư Trúc, hắn cười hiền đáp lại. Được, nhưng đừng gọi ta là công tử nữa, ta thích cô gọi ta là đại ca. Tư Trúc vui mừng đáp lại. Vâng, đại ca. Lục Thất cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tư Ngọc cũng e thẹn gọi hắn. Đại ca. Lục Thất cười nói. Tốt, vậy là ta có thêm hai muội muội tốt nữa rồi. Bữa cơm tối này được Băng Nhi và Huyền Ngọc chuẩn bị, sau khi mọi người đã yên vị thì Lục Thất chợt phát hiện ra vẫn còn thiếu Lý Tuyết Tâm. Tiểu Mai tinh ý nhìn thấy điều này, liền dịu dàng giải thích cho hắn. Công tử, Tuyết Tâm chủ mẫu là cháu đích tôn, nên còn phải túc trực bên linh cứu, ngài chớ có trách chủ mẫu. Lục Thất có chút sửng sốt, nghiêm túc nói. Túc trực bên linh cứu là một lẽ đương nhiên, ăn cơm xong, ta cũng nên đi cùng bái tế. Từ tận sâu đáy lòng mình, hắn nói ra những lời nói tôn trọng này. Bình thường nếu trong nhà có tang sự, bà con láng giềng nếu mà đã nghe tin thì đều đến phúng viếng, đây là một lễ nghi truyền thống. Lục Thất đã hay tin mà còn không đến thì đúng là một kẻ lạnh lùng rồi. Đồ ăn hôm nay rất ngon, khiến cho Lục Thất ăn no căng bụng. Sau khi hắn rửa tay xong thì Tiểu Mai dẫn hắn tới phòng của Tuyết Tâm. Lý Tuyết Tâm ra mở cửa cho hai người, nàng mặc bộ y phục màu trắng, trên đầu đeo khăn tang, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Lục Thất nhìn Tuyết Tâm một cái rồi mau chóng đưa mắt nhìn khắp căn phòng của nàng một lượt. Căn phòng được bố trí hết sức đơn giản, trên tường chỉ treo duy nhất một bức trường quyền, trên đó lần lượt cẩn thận thêu tên của 10 người. Phía trước bức trường quyền là một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên mặt bàn được bày biện lư hương và hoa quả, gạo cúng. Trong khi Lục Thất bước tới trước chiếc bàn gỗ và đứng nghiêm chuẩn bị phúng viếng thì Tiểu Mai bước lên cầm lấy 3 nén hương đưa cho hắn, rồi đứng thẳng bên cạnh chiếc bàn, gióng giạc hô vang. Cháu rể Lục Thiên Phong đến bái kiến tổ tiên Lý Thị, mời dập người dập đầu 3 cái. Việc Tiểu Mai dùng những từ ngữ này trong lúc phúng viếng là việc nằm ngoài ý muốn của Lục Thất, những lời này khiến hắn do dự một lúc, hắn không biết mình nên làm như thế nào, có nên phúng viếng nữa hay không. Chuyện phúng viếng này là một chuyện rất nghiêm túc, không thể tùy ý làm bừa, giống như những lời Tiểu Mai vừa nói vậy. Trong lời nói đó, Lý Tuyết Tâm rõ ràng là thê thất của Lục Thất nhưng hiện tại nàng chỉ là thiếp thất của hắn mà thôi. Dựa vào những nghi lễ cúng bái thông thường thì Tiểu Mai nên nói rằng, khách quý Lục Thiên Phong đến bái tế tổ tiên Lý Thị, còn về thân phận thê thiếp trong nghi lễ cùng bái lại càng có sự phân biệt, chỉ người có quan hệ trượng phu của thê mới có đủ tư cách dùng thân phận con rể cháu rể đi cùng bái, còn đối với quan hệ trượng phu của thiếp thì hắn chỉ có thể là thân phận khách quý mà thôi, không có tư cách bàn đến chữ hiếu. Lục Thất cầm nén hương quay sang nhìn Tiểu Mai thì bắt gặp ánh mắt cầu xin tha thiết của Tiểu Mai. Trong đầu hắn bây giờ đang rất mông lung, hắn thấy vô cùng khó xử. Ngẩng đầu lên nhìn thấy danh sách tên những người đã khuất, trong lòng hắn thầm nghĩ, những người đã khuất đều là những người lớn tuổi hơn ta đã bước chân vào đây mà lại không hành lễ thì chẳng phải là bất kính hay sao. Nam Đinh Lý gia đều đã qua đời cả rồi, ta lấy danh nghĩa là cháu rể đến cúng bái họ cũng là xuất phát từ ý tốt, như vậy thì tốt cho cả những người còn sống mà cũng an ủi cả linh hồn của những người đã khuất của Lý gia. Nghĩ thông rồi, hắn liền cầm hương và quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi đứng dậy cắm hương vào lư, hắn lại lùi về phía sau, dập đầu tiếp ba cái, xong xuôi đâu đấy hắn quay lại túi người sâu chào Lý Tuyết Tâm. Vẫn như lúc trước, vẫn thái độ lạnh lùng đó, Tuyết Tâm đáp lại lễ rồi ân cần tiễn Lục Thất và Tiểu Mai ra cửa. Bước ra tới cửa thì hắn không thèm để ý đến Tiểu Mai, buồn bực cất bước đi. Đến khi Lục Thất bước được vài bước thì Tiểu Mai mới chạy theo rồi kéo lấy tay trái của hắn. Lúc này, Lục Thất đang không hài lòng về Tiểu Mai, hắn lạnh lùng buông một câu. Buông tay. Khuôn mặt có lún đồng tiền của Tiểu Mai liền hiện ngay lên nỗi buồn, vẫn nắm chặt lấy cánh tay trái của Lục Thất không buông, rồi đột nhiên nàng quỳ thụt xuống, ngước mặt lên nói với giọng đau khổ. Công tử, người hãy trách phạt thiếp tỷ đi. Lục Thất cúi xuống lạnh lùng nhìn Tiểu Mai, thấy khuôn mặt thê lương của Tiểu Mai thì hắn lại không nỡ, những buồn bực trong lòng lập tức tan biến. Hắn quay mặt đi chỗ khác, trầm ngâm một lúc rồi nói với Tiểu Mai. Tỷ đứng lên đi, ta không trách tỷ đâu. Tuy hắn đã nói như vậy nhưng Tiểu Mai vẫn không đứng dậy, vẫn cầm lấy cánh tay của hắn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nghẹn ngào nói. Công tử, cầu xin công tử hãy thương lấy chúng tôi, xin đừng nhẫn tâm vứt bỏ chúng tôi. Lục Thất nghe xong thì cảm thấy có chút bối rối, quay đầu lại nhìn Tiểu Mai, không đủ kiên trì để nhìn thấy những giọt nước mắt này. Sao tỷ phải khổ như vậy, ta chẳng phải đã nói rồi hay sao, chuyện xuất giá sẽ do các người tự quyết định, ta cũng sẽ giúp mấy tỷ muội tìm được chỗ nương tựa tốt. Nước mắt vẫn cứ lăn đều trên má của Tiểu Mai, ánh mắt chan chứa nỗi tuyệt vọng, lắc đầu nói. Công tử, năm nay ta đã 26 tuổi rồi, gả vào phủ thị lang cũng được 9 năm, cũng đã chứng kiến không ít chuyện không hay của những gia đình quý tộc. Ta hiểu rất rõ, sẽ chẳng có người nào tôn trọng những người phụ nữ tái giá như ta thà chết chứ không chịu tái giá. Nói xong những lời đau khổ này, Tiểu Mai liền buông tay Lục Thất, quỳ tại chỗ dập đầu ba cái, khẩn khoản nói với hắn. Công tử, xin đừng đuổi ta đi, ngài có thể ghét bỏ ta, cũng có thể coi ta như một nha hoàn nhóm lượt nhưng ta xin người, hãy cho ta ở lại được hầu hạ, được nấu cơm giặt quần áo cho công tử. Lục Thất nghe xong những lời này thì trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Túi đầu nhìn Tiểu Mai đang cúi rạp ở dưới đất, hắn hít một hơi thật dài, túi người xuống đỡ Tiểu Mai đứng dậy, nhìn vào đôi mắt vấn lệ, ân cần nói với nàng. Được rồi, ta cũng đã nói rằng ta sẽ không ép tỷ tái giá, tỷ đồng ý đi theo ta thì cứ như vậy đi, ta sẽ không bảo tỷ đi nữa. Đôi mắt đẹp của Tiểu Mai chợt bừng sáng lên, nàng vui mừng đến mức khó nói nên lời. Đa tạ công tử đã cho ta được ở lại, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức hầu hạ công tử. Lục Thất nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Tiểu Mai xinh đẹp như tương nhi, nhưng lại có vẻ đẹp của người phụ nữ chín chắn hơn. Đối với hắn mà nói, việc cướp vợ nạp thiếp, trước tiên phải chú ý đến cảm nhận của mấy người thê thiếp ở Thạch Đại, thu nạp thêm vài gia kỹ thì cũng không phải là chuyện gì đáng phải để tâm nhưng hắn đã từng hứa với mấy người vợ kia rồi. Mà hắn vốn một nam nhi thích cái đẹp, người con gái đẹp này lại tình nguyện đi theo hắn, nếu như hắn không cần thì đúng là có chút ngớ ngẩn. Tiểu Mai, ta có thể đồng ý cho phép chuyện tỷ đi theo ta nhưng ta cũng chỉ có thể cho tỷ thân phận là thiếp tỷ mà thôi. Ta cho tỷ thời gian 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau nếu tỷ muốn gả cho người khác thì ta sẽ không đồng ý. Đôi mắt đẹp ngấn lệ chăm chú nhìn Lục Thất, chân thành nói. Công tử, thiếp tỷ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thiếp tỷ nguyện suốt đời làm nô tỷ của công tử. Lục Thất nghe xong liền cười rất hạnh phúc, bất luận Tiểu Mai bằng lòng an phận làm một nô tỳ là vì lý do gì thì ít nhất chuyện này có thể chứng minh rằng hắn không phải là một nam nhân bị nữ nhân ghét bỏ. Hai tay của hắn nhẹ nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiểu Mai, dịu dàng nói với nàng. Tiểu Mai, tỷ là một người con gái đẹp, nếu tỷ đã quyết định theo ta suốt đời này thì ta cũng xin thề với tỷ cả đời này sẽ không xa tỷ, sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho tỷ. Ánh mắt của Tiểu Mai tràn ngập hạnh phúc, nàng dịu dàng nói với hắn. Công tử đồng ý cho thiếp tỷ ở bên cạnh người, như vậy là thiếp tỷ mãn nguyện rồi. Lục Thất Ân cần vuốt má nàng, nói. Ta vẫn còn có chút việc, ngày mai gặp lại. Tiểu Mai dịu dàng nói. Nô tỳ tiễn công tử. Lục Thất cười hiền hạ tay xuống, xoay người chậm chậm tiến về phía giếng trời. Lúc này, mâm cơm ở chỗ giếng trời đã được dọn đi, chỉ còn lại hai tỷ muội song sinh đang ngồi chăm chỉ theo thùa. Tiểu Mai ở phía sau liền giải thích. Công tử, Băng Nhi và Huyền Ngọc đang chuẩn bị đồ ăn chay cho tiểu thư Tuyết Tâm. Hai tỷ muội song sinh vừa nhìn thấy Lục Thất thì vội vàng đặt bước theo xuống, e thẹn đứng dậy chào hắn. Lục Thất tươi cười đáp lại. Hai người đã vất vả rồi, nói lại với Băng Nhi và Huyền Ngọc là ta về đây. Cả ba người phụ nữ cùng tiễn hắn ra cửa chính. Ra đến cửa chính, Lục Thất liền lấy ra hai nén vàng đưa cho Tiểu Mai và dặn dò. Đây là quân lương của tháng này của ta ở tiêu cục, tỷ hãy cầm lấy, coi đây là sinh hoạt phí, giúp ta chăm sóc cho mọi người. Tiểu Mai không từ chối, vui vẻ nhận lấy ngân lượng và nói. Đợi Ngọc Trúc tỷ đến, nô tỷ sẽ giao lại cho tỷ ấy. Quyển 2 chương 19, Sư tỷ. Lục Thất sửng sốt lắc đầu phản đối. Đừng đưa cho Ngọc Trúc, tỷ bây giờ là tổng quản của sưởng thê, sau này Ngọc Trúc sẽ không liên quan đến đám sổ sách này nữa, tỷ đừng làm như vậy. Tiểu Mai cũng ngẩn người ra, nàng không hiểu. Công tử, thiếp tỷ biết, sau này Ngọc Trúc tỷ sẽ được gả cho công tử, nhưng công tử nếu người làm như vậy, người sẽ làm tổn thương Ngọc Trúc tỷ đó. Lục Thất cười hiền đáp lại. Người mà Ngọc Trúc tỷ thích không phải kiểu đàn ông như ta và tỷ ấy chỉ là bằng hữu mà thôi, nếu có tình cảm thì đó chỉ là tình cảm kính trọng lẫn nhau. Vì vậy về vấn đề tiền bạc, ta không muốn phiền tỷ ấy nữa. Tiểu Mai nói với giọng đầy lo âu. Công tử, sưởng thêu là do Ngọc Trúc tỷ bỏ tiền ra mua về, công tử người phân biệt rạch ròi như vậy sẽ khiến tỷ ấy tức giận đó. Lục Thất mỉm cười trấn an. Tỷ không cần phải lo lắng, vài ngày nữa ta sẽ tìm tỷ ấy thương lượng, bảo tỷ ấy bán lại sưởng thêu cho ta. Tiểu Mai kinh ngạc nữa. Công tử muốn mua lại sưởng thêu, Ngọc Trúc tỷ sẽ bán không? Lục Thất ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu treo trước cửa và nói. Nơi này sau này sẽ là nhà của ta, dù bị coi là mặt dày thì ta cũng phải mua bằng được, chuyện này tỷ không cần phải bận tâm. Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn hắn, Lục Thất vẫn cười tươi gật đầu chào ba người. Ta đi đây, mấy người vào cả đi. Nói xong, hắn phất áo bước đi. Nhìn theo bóng hình dần khuất dần của Lục Thất, Tư Trúc càng nghĩ lại càng không hiểu, hỏi. Tiểu Mai tỷ, đại ca nói như vậy là có ý gì nhỉ? Tiểu Mai hạnh phúc nhìn theo bóng hắn, dịu dàng đáp lại. Ý của công tử là muốn mua lại sưởng thê, muốn chúng ta có thể yên tâm mà ở lại đây. Hai tỷ muội Tư Trúc nửa hiểu nửa lại không hiểu, nhưng vẫn cứ gật đầu. Lục Thất đi bộ về tiêu cục, đây là lần đầu tiên hắn đường hoàng, thoải mái bước vào cửa chính của tiêu cục, khi bước đến cửa chính chào hỏi đầy khách khí với môn vệ. Hai môn vệ đứng gác ở cửa đã thay đổi cách nhìn về hắn, ba người thân mật nói chuyện một lúc rồi Lục Thất viện cớ bước tiếp vào tiêu cục, đi thẳng đến hậu hoa viên, nơi mà hắn và cô gái che mặt đó lần đầu gặp mặt. Lúc này trời đã tối, hắn nhìn hồ sen lạnh lẽo mà ngây người ra. Bây giờ La Hán khí công của hắn đã đến độ tuyệt đỉnh cung phu, dù có phải giao đấu với kẻ địch mạnh thì phần thắng là rất lớn, nhưng nếu gặp lại kẻ địch châu quốc ngày xưa người mà có thân thủ nhanh nhẹn đến mức xuất quỷ nhập thần thì e rằng dù hắn có dùng hết sức thì cũng khó thắng nổi. Hắn hy vọng có thể từ chỗ sư tỷ học thêm được ít võ công, bổ sung vào những chỗ bản thân còn yếu kém. Thật là tình cờ. Khi đèn vừa mới lên thì Lục Thất đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ của ai đó ở phía bên trái, hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là cô gái che mặt đó. Hắn vội bước lên phía trước ba bước, cung kính hành lễ. Lục Thất bái kiến sư tỷ. Cô gái che mặt lạnh lùng đáp lại. Gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám cả gan trêu đùa nữ tỷ của tiêu cục. Lục Thất bị những lời nói này làm cho kinh ngạc, hắn hốt hoảng thanh minh. Đệ không có. Cô gái che mặt lạnh lùng nói tiếp. Ngươi không có. Vậy vì sao ngươi lại đưa cho Tú Lan 50 lượng bạc? Có phải là đây là thói quen chơi gái thanh lâu của ngươi không? Lục Thất sửng sốt, nhìn cô gái che mặt nghiêm trang nói. Sư tỷ, đệ biết chuyện đệ đưa cho Tú Lan ngân lượng là chuyện không nên, đúng là có chút lỗ mãng. Nhưng đó là vì hôm đó tiểu đệ gặp được chuyện vui nên nhất thời hồ đồ, hơn nữa cũng bởi thường ngày, Tú Lan chăm sóc đệ quá tốt nên trong lòng đệ liền xem cô ấy là muội muội ruột của mình. Rồi sau khi đệ nhận được ngân lượng, cũng không nghĩ nhiều liền cầm luôn một thỏi đưa cho cô ấy, đệ cũng chỉ nghĩ rằng số ngân lượng đó là của hồi môn mà đệ chuẩn bị cho cô ấy, chứ tuyệt đối không có ý đồ đen tối, đổi bại gì cả. Cô gái che mặt kia vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó. Đúng là rào biện, cứ cho là Tú Lan chuẩn bị xuất giá thì cũng không cần người lạ như ngươi phải bận tâm. Lục Thất nghe xong chau mày, nghiêm trang nói. Sư tỷ, không biết tỷ có tin vào duyên phận hay không, đệ có một người muội muội vì gia đình bần hàn mà phải bán mình làm tỷ nữ. Mãi cho đến bây giờ đệ vẫn chưa chuộc được thân cho muội ấy, lý do là muội muội của đệ không nỡ rời xa tiểu thư của nhà đó. Hôm nay đệ vừa nhìn thấy Tú Lan liền có một cảm giác rất thân thiết, giống như là được gặp lại người thân của mình vậy, có lẽ là vì muội muội của đệ cũng là một tỷ nữ nên hôm nay đệ mới có hành động ngông cuồng đó. Cô gái che mặt đưa mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói. Chuyện của Tú Lan ta tin rằng ngươi cũng có chút thành ý, vậy ngươi hãy giải thích đi, tại sao ngươi lại đến Thanh Lâu, cô nương Ngọc Trúc đó có phải cũng cho ngươi cảm giác thân quen? Lục Thất kinh ngạc nữa, hắn ngạc nhiên hỏi lại. Sư tỷ, làm sao tỷ lại biết chuyện của đệ với Ngọc Trúc? Cô gái che mặt càng tỏ ra lạnh lùng hơn. Là ta đang hỏi ngươi đó, ngươi không thể giải thích thì có thể đi ngay, ta sẽ không bao giờ truyền lại võ công cho loại người vô liêm sỉ, không có đạo đức. Lục Thất nghe xong thì trong lòng liền nảy sinh ra cảm giác nghi ngờ, hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói hết sự thật. Đệ và Ngọc Trúc chỉ là bạn bè bình thường. Ngày trước, đệ từng là binh sĩ trong quân đội, trong lúc chiến tranh loạn lạc đã quen biết được cô nương Lục Châu, sau này vị cô nương đó bị bắt đến Kinh Thành, bán cho Lầu Khổng Tước. Đệ vừa nhận được thư thì liền nhanh chóng đến Kinh Thành, vào Lầu Khổng Tước cứu vị cô nương đó, trong lúc cứu người, Ngọc Trúc đã giúp đỡ đệ rất nhiều. Đồng thời Ngọc Trúc cũng cầu xin đệ hãy cứu lấy đám tỷ nữ trong phủ thị lang. Cô gái che mặt lạnh nhạt nói. Ngọc Trúc vì sao lại muốn ngươi cứu lấy đám nữ tỷ trong phủ thị lang? Lục Thất từ từ giải thích. Ngọc Trúc là tình nhân của một vị công tử trong phủ thị lang, tỷ ấy cũng đã từng chuộc thân gả cho công tử đó, nhưng vì Lý thị lang gây khó dễ khiến cho vị công tử đó phụ Ngọc Trúc. Bây giờ, gia đình của phủ thị lang đang gặp nạn, trước lúc lâm chung vị công tử đó đã nhờ Ngọc Trúc cứu lấy đám nữ nhân đang bị nhốt trong chuồng trâu. Ngọc Trúc lưu luyến tình cũ, dốc hết tiền bạc, của cải, vốn liếng để dành bấy lâu giao cho đệ đi chuộc thân cho họ, cũng vì chuyện này mà đệ vô cùng kính trọng Ngọc Trúc, trong lòng luôn coi tỷ ấy là bằng hữu tốt. Cô gái che mặt nghe xong giật mình phút chốc, nhẹ nhàng nói với hắn. Xem ra, Ngọc Trúc cô nương đúng là một người trọng tình trọng nghĩa hiếm thấy. Lục Thất gật đầu nói. Đúng là người con gái hiếm thấy, đợi mấy ngày nữa, đệ sẽ nhập tịch cho tỷ ấy. Sau này nếu tỷ ấy tìm được người mình thích thì đệ sẽ xem tỷ ấy như tỷ tỷ ruột của mình, đứng ra giúp tỷ ấy lo liệu mọi chuyện. Cô gái che mặt dịu dàng nói. Ngọc Trúc nhập tịch với ngươi thì chính là người của ngươi, nếu như Ngọc Trúc không muốn tái giá, thì ngươi vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô ấy sao? Lục Thất hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu mới nói nên lời. Trong vòng một năm nếu Ngọc Trúc không tái giá, thì đương nhiên là thiếp thấp của đệ rồi, đệ sẽ cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc cho tỷ ấy. Cô gái che mặt lại lạnh lùng nói với hắn. Ngươi làm như vậy không thấy rằng mình một đằng làm một nẻo, rất giống một tên tiểu nhân hèn hạ hay sao? Lục Thất thản nhiên đáp lại. Vậy sư tỷ cho rằng việc để ép buộc Ngọc Trúc xuất giá hay là để tỷ ấy cô đơn cả đời là hành động của một bậc quân tử, đại trượng phu hay sao? Cô gái che mặt bừng sốt, hơi buồn bực nói. Ta thấy ngươi đúng là một kẻ háo sắc, miệng lưỡi giảo hoạt. Lục Thất thản nhiên nói. Sư tỷ nói không sai, đệ đúng là một kẻ háo sắc. Năm 17 tuổi đệ đã xa nhà đi đầu quân, ở bên ngoài chinh chiến khổ sở suốt 5 năm, đã trải qua không ít lần thập tử nhất sinh, mỗi lần được sống lại, đệ đều thề rằng, nếu như đệ có thể sống sót quay trở về quê nhà, đệ nhất định phải phát tài, làm quan to, cưới lấy mấy chục thê thiếp để không hưởng cuộc đời này. Kết quả, đệ đã may mắn sống sót, trở về quê hương, được giữ chức hộ quân huyện úy, được kinh doanh thêm mấy cửa hàng, cùng với sự tác hợp của mẫu thân và trưởng bối đệ đã cưới về 10 người vợ. Sư tỷ. Đây chính là cuộc sống đích thực của đệ không cố ý gạt tỷ, nếu như tỷ cho rằng đệ là một người thất đức, đệ có thể lập tức rời đi, quyết không oán trách tỷ một lời. Y. Cô gái che mặt chăm chú nhìn Lục Thất, đôi mắt của nàng đẹp tựa hồ nước mùa thu, mãi một lúc sau nàng mới nhẹ cất lời. Nói như vậy là ngươi đã cưới 10 thê thiếp rồi. Lục Thất gật đầu. Đúng vậy, đệ đã cưới một bị bình thê và 9 thiếp thiếp, còn có một vị hôn thê được đính ước từ hồi nhỏ nhưng bây giờ lại bặt vô âm tín. Đệ đến kinh thành lần này, thứ nhất là hộ tống gia huynh đi thi và đến thăm một vị quan, hai là tìm vị hôn thê đã bị thất lạc 10 mấy năm, ba là đến cứu Lục Châu. Nghe được những lời này, cô gái che mặt không khỏi bất ngờ, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Thật không ngờ, ngươi lại còn có một vị hôn thê bị thất lạc những 10 mấy năm. Lục Thất gật đầu đáp lại. Đúng vậy, từ lúc còn nhỏ, cha mẹ đã định hôn cho đệ rồi. Cô gái che mặt hạ giọng nói. Đã 10 mấy năm rồi, ngươi còn tìm cái gì nữa? Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, vị cô nương đó nếu như vẫn còn sống, ta chắc chắn là cô ấy cũng đã xuất giá rồi. Lục Thất vẫn ôn hòa đáp lại. Đệ cũng biết rằng khả năng đó cũng có thể xảy ra, nhưng lúc cha mẹ sinh thời luôn nhớ mãi không quên chuyện này, cũng đã từng phái người tới kinh thành để tìm kiếm tin tức nhưng vẫn bặt vô âm tín, trong khi đó đệ lại không biết gì, chỉ sau khi từ chiến trận trở về mới được di nương kể lại. Cô gái che mặt ngạc nhiên hỏi lại. Từ nhỏ đã được định hôn mà người lại không biết hay sao? Sắc mặt của Lục Thất chợt tảm đạm, hắn buồn rầu đáp lại. Đệ thực sự không hề biết chuyện này, nghe nói vị hôn thê đó của đệ là một người cầm, cho nên mẹ đệ đã từng có ý định hủy hôn đồng thời giấu kín không cho đệ hay chuyện này, nhưng cha đệ lại vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng. Trước lúc lâm chung cha đệ đã nói lại với di nương rồi ra đi trong sự day dứt, hối hận. Đệ là con trai của họ, không biết thì thôi nhưng nếu đã biết thì không thể nào xem như chưa từng nghe qua. Đây cũng chính là di nguyện của cha đệ trước lúc lâm chung, đệ sẽ nhất định cố gắng hết sức để tìm được nàng ấy. Nếu như nàng ấy đã xuất giá thì đệ chỉ còn cách là từ bỏ nhưng nếu như nàng ấy vẫn còn chưa thành thân, thì đệ nhất định sẽ thành thân với nàng ấy, rồi cả hai sẽ về bái tế phụ thân. Cô gái che mặt trầm tư. Thì ra vị hôn thê của ngươi là một người câm, chẳng trách mẹ ngươi lại có ý định hủy hôn, nhưng ta vẫn cho rằng ngươi không nên tìm nữa, nếu như tìm thấy vị hôn thê kia, nếu được gả cho ai đó rồi thì coi như ngươi được giải thoát, còn nếu nàng ấy bị bán vào kỹ viện hoặc vẫn là một góa phụ thì chẳng phải là đã làm khó ngươi rồi hay sao? Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tâm sự. Lục Thất nghe xong liền lắc đầu phản đối. Sư tỷ, bây giờ đang là thời loạn, cuộc đời của mỗi người luôn là tai họa nhiều hơn phúc quý. Nếu như đệ may mắn tìm được vị hôn thê này, đệ sẽ không bao giờ vì chuyện nàng ấy từng là kỵ nữ hay là quả phụ mà ghét bỏ, chỉ cần nàng ấy tính tình hiền lành, lương thiện thì đệ sẽ đường hoàng cưới nàng ấy làm chính thất. Con người ngươi cũng thật là lạ, đến người con gái từng làm kỹ nữ mà ngươi cũng không ghét bỏ, ngược lại ngươi chỉ quan tâm người đó có hiền lành hay không, lẽ nào người con gái này không hiền lành thì ngươi sẽ không cưới nàng ta hay sao? Lục Thất lại sửng sốt bởi những câu hỏi của cô gái che mặt, bất chợt hắn cảm thấy hình như bản thân đã nói quá nhiều chuyện riêng tư với sư tỷ rồi, nhưng hôm nay hắn đang phải cầu cạnh sư tỷ là phụ nữ, mà phụ nữ lại rất thích nghe những chuyện như thế này, nên hắn đành phải kể thêm một chút nữa. Hắn chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng. Sư tỷ, gia đình êm ấm, vạn sự thuận lợi, con người đệ quả là rất háo sắc nhưng sẽ không bao giờ vì nữ sắc mà cưới vợ nạp tiếp. Những người vợ hiện tại của đệ đều là những người vợ hiền dâu thảo, đều là những người đệ cưới vì yêu thương, vì tình cảm. Nếu như vị hôn thê này của đệ không phải là một người hiền lành, mà là một người phụ nữ tranh chua, nhưng chỉ cần nàng ấy đồng ý gả cho đệ, thì đệ sẽ cưới nàng ấy, thực hiện di nguyện của cha, chỉ có điều là đệ sẽ không để nàng ấy sống chung với những người vợ còn lại. Những người đàn ông có tấm lòng bao dung như ngươi quả là không nhiều. Lục Thất đống thốt lên một câu rất nhạy cảm. Sư tỷ hình như rất có hứng thú với chuyện nhà của đệ. Ta là một người rất thích nghe những câu chuyện về cuộc đời của một ai đó, từ câu chuyện của ngươi, ta có thể nhìn thấy nhân phẩm và đạo đức của ngươi. Nhân phẩm của ngươi cũng không tồi, cho nên ta quyết định sẽ dạy ngươi một ít võ công để bổ sung vào những chỗ yếu kém của ngươi. Lục Thất nghe xong mừng rỡ, vội cúi mình hành lễ. Đa tạ sư tỷ. Nhưng trước khi ta truyền thụ võ công cho ngươi, ta vẫn muốn cùng ngươi tâm sự một lúc nữa, ngươi có sẵn lòng không? Rất lâu rồi, không có ai cùng ta tâm sự như thế này nên ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta nói chuyện thêm một lúc nữa. Lúc này, Lục Thất không thể từ chối, hắn chỉ có thể giả vờ vui vẻ đồng ý. Cùng sư tỷ nói chuyện, đệ cảm thấy rất thoải mái, sư tỷ muốn nói chuyện gì nào? Cô gái che mặt suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng trả lời. Nếu như ngươi đã nhất quyết muốn đi tìm vị hôn thê bị thất lạc kia, vậy thì ta cũng muốn giúp ngươi một tay, vị hôn thê của ngươi tên là gì? Câu hỏi của người con gái này thực sự lại khiến Lục Thất sửng sốt. Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Sư tỷ đừng nghĩ rằng đệ không thành tâm thành ý đi tìm vị hôn thê của mình. Nói thật, chính đệ cũng không biết tên của nàng ấy là gì, bởi đệ không dám hỏi mẫu thân. Trong số những người vợ hiện giờ của đệ, có một người tên là Ninh Nhi, trước kia nàng ấy chính là Lý Di Nương của đệ, và cũng chính nàng ấy đã nói cho đệ biết, từ nhỏ đệ đã được định hôn. Nhưng Ninh Nhi lại không biết họ tên của vị hôn thê kia, cũng có thể là Ninh Nhi biết nhưng lại không dám nói cho đệ. Chính vì tính cách của Ninh Nhi có phần hơi nhu nhược và yếu đuối nên sau khi tiết lộ cho đệ chuyện này, Ninh Nhi đã cầu xin đệ đừng đi hỏi mẫu thân, và đệ cũng đã hứa, đệ nói với Ninh Nhi rằng sau này nếu như đệ tìm thấy vị hôn thê kia đệ sẽ giải thích với mẫu thân, nói rằng chính ngư. Ý bạn cũ của phụ thân đã nói cho đệ hay. Đệ cũng tin rằng, chính mẫu thân là người đã cấm Ninh Nhi không được tiết lộ chuyện này cho đệ, đệ đã hứa với nàng thì nhất định sẽ không để nàng phải chịu ấm ức. Tuy rằng đệ không biết tên vị hôn thê của mình là gì nhưng đệ biết phụ thân của nàng là cấp trên của phụ thân đệ, năm đó, phụ thân của nàng đã mắc một tội lớn trong một trận chiến ở Thọ Châu. Qua mấy ngày nữa thì đệ được nghỉ phép, đệ sẽ nhân cơ hội này, bỏ ra một ít ngân lượng sai người đi dò la tôn tính đại danh của phụ thân nàng, tiện thể xác định luôn xem vị quan đó có người con gái câm nào không. Dựa vào điểm này, đệ tin rằng đệ sẽ sớm tìm được nàng. Cô gái che mặt gật đầu tán thành. Ý tưởng này của ngươi cũng không tồi. Có tính khả thi đó. Nếu như đến cách này mà cũng không tìm được nàng ấy thì đệ sẽ quay về nhà, trực tiếp hỏi mẫu thân. Nếu mẫu thân người có nghi ngờ thì đệ đành phải nói rằng chuyện này là do một người bạn cũ của phụ thân kể cho đệ nghe, như vậy Ninh Nhi cũng sẽ không bị liên lụy. Nghe ngươi nói, có vẻ như ngươi rất yêu thương vị ái thiếp Ninh Nhi kia. Lục Thất khẽ giật mình, gật đầu và nói. Đương nhiên là đệ rất yêu thương Ninh Nhi. Trong gia đình của đệ, có hai người phụ nữ mà đệ vô cùng yêu thương, và họ cũng vô cùng quan trọng với đệ, một người là mẫu thân, một người là Ninh Nhi. Mẫu thân vì trông ngóng đệ trở về mà bạc cả mái đầu, có lẽ cả đời này, đệ cũng không trả hết được ân nghĩa cho người. Đối với đệ mà nói thì Ninh Nhi còn thân thiết hơn cả tỷ tỷ ruột của mình, cũng chính nàng ấy là người đã chăm sóc đệ tới khi đệ trưởng thành. Chính vì vậy mà trong trái tim của đệ, Ninh Nhi là người con gái hiền dịu và chu đáo nhất. Khi đệ trở về quê, mẫu thân đã dùng những hủ tục ép Ninh Nhi trở thành tỳ thiếp của đệ, chứ đệ hoàn toàn không muốn để Ninh Nhi phải chịu tủi nhục như vậy, phải gần 3 tháng sau đệ mới có thể cho Ninh Nhi mở danh. Phận khác thiếp thất. Tận mắt chứng kiến cảnh Ninh Nhi chịu ấm ức và tủi nhục, nhất là khi trước mặt những người thê thiếp khác, đệ thực sự không nỡ, nếu không tại những hủ tục đáng ghét kia, thì đệ tuyệt đối sẽ không để Ninh Nhi phải làm phận vợ bé. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng mẹ ngươi lại phản đối chuyện ngươi đi tìm vị hôn thê kia, ngươi có từng nghĩ rằng, nếu mẹ ngươi biết chuyện, bà ấy sẽ vô cùng tức giận. Sông có khúc người có lúc mà, đúng là lúc đầu mẹ đệ có ý định hủy hôn, nhưng cũng không thể trách người được, suy cho cùng thì cũng là do mẹ đệ nghĩ cho Lục gia, lo cho tương lai của con trai mình mà thôi. Năm đó, vị tướng quân kia phạm phải trọng tội còn cha đệ vì thân mang bệnh nặng mà thoát được, rồi cả gia đình chuyển đến Giang Nam sinh sống. Cuộc sống ở Giang Nam cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không muốn nói là khó khăn trùng trùng, vì lý do này mà gia đình đệ không thể cứu được vị tướng quân kia, còn mẹ đệ thì càng ngày càng lo sợ, bà sợ một ngày nào đó, trọng tội kia sẽ giáng xuống gia đình nhà đệ. Mặt khác, với tư cách là một người mẹ, bà không muốn con trai mình lấy phải một người vợ câm. Sư tỷ, tỷ cũng là phụ nữ nên có lẽ tỷ cũng hiểu được nỗi khổ của em. Ê đệ, cũng có đồng cảm với sự ích kỷ này của bà. Nhưng cha đệ lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng đã là một người đàn ông thì phải trọng tình trọng nghĩa, ông coi đó mới chính là lý tưởng sống của đời mình, cũng chính vì chuyện này mà ông luôn canh cánh trong lòng, đến lúc chết cũng vẫn cảm thấy áy náy, hối hận. Là một người đàn ông, đệ hoàn toàn có thể thông cảm với cha đệ, hiểu được nỗi khổ khó nói của ông. Mặt khác, với tư cách là một người con, đệ có nghĩa vụ phải hoàn thành di nguyện của cha mình. Ngày nay đã khác với ngày xưa nhiều rồi, tội trạng của vị tướng quân kia cũng đã đi vào dĩ vãng, đệ thì đã trưởng thành. Đang là chủ nhân của Lục gia, mẹ đệ thì không thể nào tiếp tục ngăn cản đệ nữa, bà nên ủng hộ đệ mới đúng. Vì tương lai của Lục gia, vì hạnh phúc của đệ, đệ phải tìm bằng được người con gái này, bảo vệ hậu thế của vị tướng quân kia. Gia đình ngươi trước kia rất nghèo à? Rất nghèo. Gia tộc của đệ sau khi chuyển tới Giang Nam sinh sống thì liên tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cảnh gia đình phải phân tán. Tuy là phụ thân trước đó cũng dành dụm được ít của cải nhưng mà miệng ăn núi lở, thêm vào đó. Việc kinh doanh của gia đình cũng ngày một tệ, sau khi cha đệ qua đời thì gia cảnh lại càng thêm khó. Năm 17 tuổi, đệ buộc phải xa nhà đi tòng quân, biệt tâm biệt tích suốt 5 năm trời, đến khi đệ sống sót trở về nhà thì lại phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ, phải chứng kiến cảnh Trình Di nương và muội muội phải bán mình ở đợ. Lúc đó, đệ chỉ biết dựa vào 50 lượng hoàng kim tiền thưởng do lập được công trong quân đội để chấn hương gia đình, đồng thời dựa vào chút võ công ít ỏi của mình để đảm nhiệm chức vụ hộ quân huyện úy. Sau vài tháng thì Lục gia cũng thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất, gia cảnh cũng thuộc loại khá giả. 50 lượng vàng thì cũng không thể coi là nhiều được, chỉ trong vòng mấy tháng mà ngươi có thể chấn hương được gia đình, nhưng mà cái khá giả mà ngươi nói, xem ra cũng không có nhiều của cải đâu nhỉ. Lục Thất cười khổ đáp lại. Sư tỷ, thị trấn thì không thể nào so sánh được với kinh thành. Nói thật, chuyện chi tiêu ở kinh thành cũng đã khiến đệ phải kinh ngạc, ở huyện Thạch Đại, với 300-400 lạng bạc thì có thể nạp được một người thiếp. Hoặc là mua được một mỹ nô, nhưng ở kinh thành thì hoàn toàn khác, chỉ tính riêng chuyện chuộc thân cho Lục Châu đệ đã phải bỏ ra hơn 1 vạn lạng bạc. Chỉ có chuyện này mà ngươi đã kinh ngạc rồi, vậy nếu như ngươi chuộc thân khi mà 3 người Lý Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc đã bị bán vào Thanh Lâu thì chắc là ngươi sẽ chết mất đó. Ví dụ như Lý Tuyết Tâm đi, thì dù ngươi có bỏ ra 10 vạn bạc trắng thì cũng chưa chắc đã mua được, còn với 2 chị em sinh đôi kia, ta tin rằng cái giá đó cũng không thấp hơn 5 vạn lạng bạc trắng. Lục Thất nghe xong liền giật nảy mình, hoài nghi hỏi lại. Không phải chứ? Sao lại không? Lý Tuyết Tâm nổi tiếng là một mỹ nhân khuynh thành trốn Giang Ninh, hơn thế nàng ta còn là người con gái từng khiến đương kim hoàng thượng ngày nhớ đêm mong. Lục Thất nghe xong lại càng xa sầm mặt mày, giọng hắn không giấu nổi sự hoài nghi. giá của mấy nàng ấy cao như vậy, thì đệ làm sao có thể mua được. Nếu như Lý Tuyết Tâm rơi vào trong Thanh Lâu đã từng tiếp khách thì tự nhiên cái giá đó sẽ không phải là 10 vạn lượng, nhưng Lý Tuyết Tâm lại là một người con gái có tính cách quật cường, hơn nữa nàng ta lại là người tình thương nhớ của đương kim hoàng thượng. Còn mấy tú bà Thanh Lâu tuy là cũng muốn mua nhưng lại e sợ cái tính cách quật cường đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của kỹ viện. Mặt khác nếu như mà Lý Tuyết Tâm lỡ có chết ở một kỹ viện nào đó, thì kỹ viện đó chắc chắn sẽ bị đám văn nhân thương hoa tiếc ngọc kia tẩy chay, phỉ nhổ, thậm chí là phải đóng cửa, cho nên đến Thanh Lâu còn không dám trả giá thì đám người quyền quý kia lại càng không dám đụng vào. Ai mà dám tranh giành nữ nhân của đường kim hoàng thượng thì người đó nhất định sẽ có kết xê, tục cực kỳ thảm hại. Vì những lý do trên mà Lý Tuyết Tâm rất khó được bán đi, đối với hình bộ mà nói, vấn đề của Tuyết Tâm là một vấn đề rất lớn, bán đi không được, nộ nhỡ nàng ta chết trong lao ngục, chẳng phải sẽ khiến đương kim hoàng thượng không hài lòng hay sao, nhưng bây giờ ngươi lại cả gan mua nàng ta, thì đám quan viên hình bộ coi như đã được giải thoát. Lục Thất nghe xong thì càng sửng sốt, hắn không giấu được nỗi hoài nghi đang ngày một lớn của mình. Sư tỷ, những lời tỷ nói đều là thật. Đương nhiên là sự thật rồi, làm sao để có thể bán được Lý Tuyết Tâm? Vấn đề này đã khiến không ít quan viên của hình bộ phải đau đầu khổ não. Nhưng có một người đã ngầm hiến kế cho họ, chỉ cần bán Lý Tuyết Tâm cho một quan viên nào đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng phải đảm bảo rằng, danh phận của nàng ta là phận thê thiếp chứ không phải là phận gia kỹ hoặc là nô tỳ. Lúc này ngươi đi mua lại quá đúng lúc, vô tình lại hợp tình hợp lý nữa. Nghe xong lời giải thích này, Lục Thất dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô gái che mặt, nhưng trái lại, người con gái này lại đáp lại bằng một ánh mắt trong veo, thanh tịnh. Nàng bình tĩnh trả lời. Ngươi không cần phải nghi ngờ những lời ta vừa nói, người quân sư bí mật kia, rất có khả năng chính là Đường Kim Đường Hoàng. Gia đình Lý gia Lý Thị Lang gặp họa, một phần chính là vì Lý Tuyết Tâm, mặt khác, Lý Thị Lang sùng đạo ghét Phật và Lý gia là người gốc phương Bắc cũng hai nguyên nhân quan trọng khiến ông ta gặp họa sát thân. Bởi Đường Kim Hoàng thượng lại sùng Phật ghét đạo, người lại luôn hoài nghi lòng trung thành của người phương Bắc cho nên đã cho bãi miễn, giết hại không ít đại thần người phương Bắc. Còn Lý Thị Lang, tội của ông ta lại càng nặng bởi không những tín ngưỡng của ông ta khác với hoàng thượng mà ông ta còn phản đối chuyện đưa Lý Tuyết Tâm nhập cung, kết quả là ông ta đắc tội với cả hoàng thượng và phe phái của hoàng hậu. Lần này thì hắn ta không chỉ hoài nghi nữa mà mắt chữ A mồm chữ O luôn, mãi mới nói nên lời. Phe phái của hoàng hậu. Nói như vậy có nghĩa là hoàng hậu cũng muốn hại Lý Tuyết Tâm. Quyển 2 chương 21, Thuyết Hoàng. Cô gái che mặt hạ giọng nói. Có thể hoàng hậu muốn hại đấy. Vị Chu Hoàng hậu này là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ở Giang Ninh, bà ta có nụ cười mê đắm lòng người đáng tiếc tâm tính lại hẹp hòi, trời sinh hoàng đế lại đa tình, Chu hậu được cưới về này lại rất mê quân thăng quan, không cho chuyên sủng ở hậu cung, giữ chặt đường hoàng đa tình, có thể nói vương uy đường hoàng không chớn, bà ta có trách nhiệm rất lớn, là hồng nhan họa thủy không biết phụ quân hương quốc. Lục Thất giật mình nói, nếu hoàng hậu thật sự là mối nguy hại, thì tại sao không ám sát Lý Tuyết Tâm chứ? Cô gái che mặt hạ giọng nói. Đấy là chỗ độc ác cao minh của Chu Hoàng hậu, nếu Lý Tuyết Tâm bị giết hại đường hoàng đa tình sẽ thương hoa tiếc ngọc, người sẽ không quên được những hồi ức về nàng ta, thậm chí sẽ ghi nhớ mãi mãi, chỉ có thể biến Lý Tuyết thành nữ nhân phàm tục bình thường thì đường hoàng mới có thể quên được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lý Tuyết Tâm. Lúc này Lý Tuyết Tâm là thiếp của ngươi thì đường hoàng có yêu thích cũng chỉ ngậm ngùi hối tiếc mà thôi, sẽ nhanh chóng phai nhạt dần. Lục Thất nghe nói mặt mày nhăn lại liền nói. Có phải trong lòng Lý Tuyết Tâm rất thích đương kim hoàng thượng phải không? Cô gái che mặt hạ giọng nói. Ngược lại, trong lòng Lý Tuyết hết sức chán ghét thói trọng văn của đương kim hoàng thượng, nàng cũng giống như Lý Thị Lang ghét Phật thích đạo, đây cũng là nguyên nhân chính mà nàng chưa thể vào cung, nhưng vì gia đình Lý Thị Lang rước lấy đại họa vào thân. Lục Thất nghe xong trong lòng thậm chí có chút thoải mái, lại nghe cô gái che mặt nói tiếp. Lý Tuyết Tâm ngạo tuyết khuynh thành cũng thuộc sở hữu của ngươi rồi, ngươi chắc không biết rằng trong kinh thành này có không ít nam nhân ghen tị với ngươi đâu. Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói. Sư tỷ nói như vậy là không đúng rồi, Lý Tuyết Tâm không thuộc về ta, nếu sau này nàng nguyện ý đi thì ta cũng không cản. Cô gái che mặt ngạc nhiên nói. Ngươi nói vậy là ý gì? Nàng ta không phải là thiếp thất của ngươi sao? Lục Thất bình thản nói. Đúng là như thế nhưng nàng ta lúc này cũng lạnh lùng như băng, rõ ràng là chướng mắt ta, đối với vẻ đẹp của nàng ta quả thật ta cũng rất động lòng, nhưng con người của ta rất thực tế, không muốn đồng sàng dị mộng làm bạn cả đời với nữ nhân như thế. Nếu sau này nàng ta muốn gả cho ai ta tuyệt đối không ngăn cản. Cô gái che mặt kinh ngạc nói. Ngươi thật sự đồng ý giải thoát cho nàng ta. Lục Thất mỉm cười nói. Như thế thì làm sao, để nàng ta tự do lựa chọn thì có gì là không đúng chứ? Cô gái che mặt hạ giọng nói. Ngươi thật là khó hiểu, những nữ nhân xinh đẹp như vậy đa phần các nam nhân đều không thể nào nỡ lòng rời xa được. Lục Thất nhìn nàng một cái, cười nhạt nói. Ta không bỏ được thì phải làm thế nào đây, nếu mỗi ngày phải gặp người đẹp lạnh như băng đó, không bằng đổi thành 10 ngọc nữ hoặc sắc sinh hương còn hơn. Cô gái che mặt sửng sốt, khẽ trách mắng. Sao ngươi có thể nói năng vô sĩ như thế? Lục Thất khổ sở nói. Sư tỷ, ta đối với Lý Tuyết Tâm chỉ có sắc tâm chứ không có tình yêu, xin sư tỷ đổi đề tài có được không? Cô gái che mặt sửng sốt nhìn Lục Thất thật lâu rồi hạ giọng nói. Có phải ngươi không muốn trò chuyện cùng ta? Lục Thất chần chờ một chút, rồi thản nhiên nói. Không phải, ta nghĩ giờ nên học một chút võ thuật rồi tiếp tục trò chuyện. Cô gái che mặt nhìn hắn một cái rồi gật gật đầu, hạ giọng nói. Ta sẽ truyền cho ngươi một loại võ thuật, tuy nhiên trước khi truyền ta có chuyện cần hỏi ngươi, ai là người truyền cho ngươi tiên thiên công để tu luyện? Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói. Sao sư tỷ biết ta tu luyện tiên thiên công, có phải sư tỷ cũng từng tu luyện tiên thiên công không? Cô gái che mặt gật đầu nói. Chân pháp mà ta tu luyện là kỳ môn tiên thiên, chân pháp huyền môn tiên thiên của ngươi được truyền từ ai? Lục Thất nghiêm mặt nói. Chân pháp của ta được truyền từ Côn Luân Hành Vân Tiên Sư. Hành Vân Tiên Sư nói ta có tư chất rất tốt mới truyền phương pháp cho tới nay đều là ta tự học đấy. Sư tỷ cũng tu luyện tiên thiên công, ta kính xin được chỉ giáo thêm một vài phần. Cô gái che mặt lắc đầu nói. Người đừng trông cậy vào ta chỉ giáo, ta tu luyện tiên thiên chân pháp cũng là tự ta ngộ ra đấy thôi. Tiên thiên chân pháp tu luyện chỉ có thể là tự ngộ, bất luận cái gì gọi là tự thân tu luyện chỉ biết nói dối làm người tu luyện thêm lạc lối. Chỉ có kiên định chuyên cần một thời gian dài mới có thể thuận theo tự nhiên luyện thành công được. Lục Thất ồ một tiếng, giờ mới hiểu được tiên thiên chân pháp chỉ có thể tự mày mò học, cái gọi là tu luyện theo những gì góp nhặt được ngược lại sẽ là tai họa. Cô gái che mặt lại nói, tiên thiên chân pháp là một loại thuật dưỡng khí tu luyện nội tâm, lúc đầu thành công chỉ có thể làm tăng cường khả năng nhạy bén của người tu luyện, đối với kẻ thù thì tác dụng không lớn, tuy nhiên lại có thể làm tăng tốc độ tu luyện võ công, tiên thiên chân pháp của trung hậu kỳ có uy lực rất lớn. Nhưng phải hơn 10 năm mới luyện thành, đối với chúng ta, tiên thiên chân pháp sơ kỳ thì không bằng võ thuật thực tế, cho nên chúng ta phải cùng tu luyện tiên thiên chân pháp và võ thuật để hỗ trợ lẫn nhau. Lục Thất gật đầu, lại hỏi. Sư tỷ, tiên thiên công về cơ bản thì phân thành bao nhiêu trường phái vậy? Cô gái che mặt hạ giọng nói. Tổng thể chia làm huyền môn kim đan, Phật tông xá lợi và kỳ môn càn khôn, ba loại này thì huyền môn kim đan là nhánh công pháp đông nhất. Tiếp theo là kỳ môn càn khôn và cuối cùng Phật tông xá lợi là ít nhất. Kỳ thật đối tiên thiên chân pháp thật sự lưu truyền không được nhiều, lúc trước sư phụ truyền chân pháp này cho ta, cũng chỉ ở cùng ta được 7 ngày đã đi, nói rõ ngày ta luyện thành tiên thiên công thì hay đi tìm người. Lục Thất nghe xong gật đầu nói. Hành Vân tiên sư cũng đã từng nói với ta như thế đấy. Cô gái che mặt hạ giọng nói. Chúng ta có thể gặp nhau cũng có thể gọi là hữu duyên, nhưng với chúng ta mà nói, để tu luyện thành công tiên thiên công thật sự là xa vời đấy. Chúng ta ít nhất sống với cuộc đời này đến 50-60 năm, thậm chí là 100 năm cũng không chừng mới chết đi, bởi vậy nên đối mặt với sự thật thì sẽ tốt hơn. Lục Thất cười nói. Ta thì rất thực tế đấy, tu luyện tiên thiên công có được hay không không quan trọng, ta chỉ muốn, không thể sống uổng phí cái mạng này, có thể giống như cha ta trở thành một tướng lĩnh thống quân, trở thành một nam nhi đại trượng phu giúp ích cho nước nhà. Cô gái che mặt nhìn hắn một cái, hạ giọng nói. Có minh chủ mới có tướng tài. Ta chỉ sợ là ngươi sinh ra nhầm đất nước, đương kim hoàng thượng lo sợ nghi kỵ tướng sĩ có bản lĩnh, thà rằng quỳ gối trước quân địch cũng không chấp nhận trọng võ cường binh, đường quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị Chu quốc thôn tính đấy. Lục Thất ngẩn ra, hỏi. Sư tỷ hay là cho rằng đương kim hoàng thượng là hôn quân? Nữ nhân hạ giọng nói. Đương kim hoàng thượng không phải là hôn quân, mà là một hoàng thượng cực kỳ thông minh, ông ta tự biết bản thân không đủ khả năng thống lĩnh quân đội, không có hy vọng ở trong quân, nên ông ta phát huy Phật tông văn tự. Dùng Phật học để làm mê mội thần dân, dùng những quốc sách hưng văn ức võ để bảo toàn thống trị đường quốc, từ khi ông ta lên ngôi trị vì đến nay cũng không hề cho tướng giỏi có cơ hội cầm quân, trắng trợn loại trừ những đại tướng thiện chiến có hy vọng thống lĩnh quân đội. Tuy rằng đã tạo dựng nên một đường quốc có một hệ thống đội quân chiến lược không mạnh, nhưng lại làm cho ông ta cảm thấy yên tâm có được vị trí vững chắc, nếu ông ta trọng võ ức văn tích cực phái tướng lĩnh cầm binh đi chinh chiến, thì ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu hoàng thư ẩm tạo phản xuất hiện. Điều này đối với đương kim hoàng thượng mà nói thay vì lo sợ bị ngoại quốc thâu tóm, thì nguy cơ bị các võ tướng trong cung muốn lấy mạng ông ta mà tạo phản càng đáng sợ hơn. Lục Thất nghe xong giật mình lập tức không nói gì, lại nghe cô gái che mặt lại hạ giọng nói. Nếu đổi lại ngươi là hoàng thượng, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đường đường ngự giá thân chinh nở mày nở mặt, đáng tiếc đương kim hoàng thượng là người không giỏi về chính sự, không thể cầm quân mà chỉ có thể đè ép quân mà thôi. Lục Thất nghe xong trong lòng hững hững, mơ hồ nói. Nghe sư tỷ nói như vậy, dường như ta ở Đường Quốc, khó có thể tiếp tục thực hiện nguyện vọng trở thành một tướng quân như mong đợi. Cô gái che mặt hạ giọng nói. Ngươi suy nghĩ như vậy là sai lầm đấy, đương kim hoàng thượng thường chỉ lo sợ sự đố kỵ, tranh giành của các tướng có hy vọng cao nhưng lại hết lòng để bạt các tướng trẻ có tài, nếu ngươi có cơ hội gặp người, thì vẫn có cơ hội trở thành tướng quân thống soái cả vạn binh, nhưng nếu ngươi bộc lộ rõ hoài báo to lớn của mình, thì ngươi không thể làm tướng quân lâu được, ở trong quân Đường Quốc kiêng kỵ nhất chính là trở thành một trong những tướng có tài cầm quân xuất chúng. Lục Thất nghe xong gật gật đầu, chợt thở dài, nghi ngờ nói. Sư tỷ, ở Đường Quốc này sư tỷ là người có vai trò gì mà có thể nắm chuyện của triều đình rõ đến như vậy? Cô gái che mặt hạ giọng nói. Ngươi đừng quên đây là Long Uy Tiêu Cục, dưới ta có rất nhiều thái mắt chuyên thu thập các tin tức, ta chỉ cần đọc những tin tức đó là có thể nắm rõ mọi chuyện rồi. Tuy nhiên chuyện của ngươi là bản thân ta đích thân đi tìm hiểu, chủ yếu là việc ngươi tu luyện tiên thiên công đã làm ta thấy tò mò, hơn nữa ta không thể tùy tiện truyền bí kíp này cho người bình thường nào cũng được. Lục Thất nghe xong gật gật đầu, cô gái che mặt lại nói. Được rồi, hiện tại ta truyền bí kíp cho ngươi, nhưng ta cần nói rõ một chút, ta là thân thích của Tổng Tiêu Đầu, Tiêu Cục sắp nhận một món hàng rất có giá trị, ta truyền cho ngươi vũ kỹ, trong lòng muốn ngươi hộ tiêu, đó cũng giống như một thỏa thuận. Ngươi phải hứa là không được nhắc đến ta trước bất kỳ ai cũng. Lục Thất gật đầu nói. Ta hiểu, nhưng ta chỉ lo không thể ở lại kinh thành này được lâu đâu. Cô gái che mặt hạ giọng nói. Không sao, nếu lần hộ tiêu này ngươi không thể tham gia, vậy là ngươi đã nợ ta một thân tình, về sau khi ta gặp chuyện, ngươi trả ơn ta là được. Lục Thất gật đầu nói. Được, ta sẽ luôn ghi nhớ ân tình của sư tỷ. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe bên trái có tiếng bước chân rất khẽ, vội cảnh giác quay đầu nhìn lại. Bắt gặp bên ngoài sảnh có bóng người cao đến 10 thước, đứng trong bóng đêm nhìn lại, bóng lưng người đó rất cao lớn. Sư tỷ, người ngoài đó là ai vậy? Lục Thất nhìn thấy sư tỷ không có phản ứng gì, biết đó là người trong Tiêu Cục, nhưng bị người khác nghe trộm cuộc nói chuyện của mình, làm hắn thật sự không mấy hài lòng. Quyển 2 chương 22, Kinh doanh. Đó là một tiền bối của ta, bình thường hiếm khi nói, rất ít đi lại xung quanh, người có khi thích ở trong bóng đêm của hoa viên yên tĩnh suy nghĩ, không vấn đề gì đâu. Cô gái che mặt nhẹ giọng giải thích, Lục Thất nghe xong cũng không nói thêm điều gì nữa. Lại nghe cô gái che mặt lại hạ giọng nói. Ngươi tu luyện Thiếu Lâm La Hán khí công, thuộc loại trúc cơ khí công của Thiếu Lâm ngoại công, tuy rằng dựa vào tiên thiên chân pháp phụ trợ việc tu luyện đạt đến đỉnh cao, nhưng uy lực cũng không lớn. Võ công Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, bất luận là nội công ngoại công trên đời đều là tuyệt học vô thế. Chẳng qua ngoại công dễ học khó tinh, mà nội công lại rất tinh rất sâu khó tập luyện. Về phần Phật công chính là tiên thiên chân pháp một nhánh của Phật tông Xá Lợi, người tu luyện lại càng hiếm thấy. Vì vậy, Thiếu Lâm ngoại công được lưu truyền rộng rãi trong thiên hạ, mà trong chùa cao tăng đa phần đều khổ công tu luyện nội công, hoặc là nội ngoại kiêm tu. Khí công La Hán của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, nếu người khác luyện Thiếu Lâm đến đỉnh cao cũng là do may mắn mà thôi. Vị sư phụ đã từng dạy ta có để lại sách dạy về võ thuật, có một loại kim cang thiền công, loại này là ngoại công hộ thể thần công bá đạo nhất trong Thiếu Lâm mà truyền, rất ít người luyện chúng. Lục Thất sửng sốt, khó hiểu nói. Làm sao lại có rất ít người khổ luyện? Cô gái che mặt nói. Bởi vì loại công phu này nhất định phải là trúc cơ ngoại công, khi đạt tới tầng khí thấu thập nhị trọng thì có thể luyện tập, mà trúc cơ ngoại công luyện được đến cảnh giới này cũng không nhiều. Lục Thất gật gật đầu, nói. Ta hiểu được, mời sư tỷ chỉ giáo công pháp đi. Cô gái che mặt gật gật đầu bắt đầu truyền đạt lại một cách chặt chẽ mật quyết, tận tình giảng giải hàm ý và cách luyện từng câu một. Lục Thất tập trung lắng nghe. Không rõ chỗ nào liền hỏi lại chỗ đó, suốt một đêm dòng dã khổ luyện đã thông suốt lối đi, khi trời tờ mờ sáng, cô gái che mặt nhẹ nhàng đi trước. Lục Thất suy ngẫm lại tất cả công pháp, cũng không muốn bắt đầu thực hành chúng ngay, hắn rời khỏi Tiêu Cục quay trở về Thiên Công Tu Trang, đi vào nhà phòng tại hậu diện. Các cô gái không nghĩ là mới sớm tinh mơ hắn lại vội vàng quay về, hắn thì qua loa chào hỏi với họ, sau đó bảo Tiểu Mai tìm cho hắn một phòng cho hắn nghỉ ngơi, chui vào đóng cửa lại, dặn không ai được phép quấy rầy hắn. Đứng trong phòng tĩnh tâm một lát sau hít thở thật sâu, chắp tay trước ngực, hai mắt nửa mở. Hắn tập trung ngồi luyện nội công. Suốt nửa ngày trôi qua, hắn như đã thông được kinh mạch, đạt được chút thành tựu cảnh giới. Hắn vui mừng ngồi xếp bằng thu công dựa theo trúc thư công pháp để tu luyện điều tức. Sau khi tu luyện xong, hắn lại chuyển sang tu luyện quy xà đan thư, thời gian tu luyện dài nhất, không ngờ bất chợt lại tiến vào cảnh giới thần ý ngoại quy. Lần nhìn thấu này, hắn bắt gặp hình ảnh Tiểu Mai ngồi một mình trên ghế đầu ngoài cửa. Cánh tay trái chống trên đùi, tay nâng cái má ngẩn ngơ, gương mặt tròn xinh đẹp đầy tâm trạng, rất dễ làm cho người ta cảm thấy nét chịu mến của nàng. Một lát sau Lục Thất thu công đứng lên, tiến ra nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy gương mặt Tiểu Mai vẫn ngẩn ngơ. Lúc này tâm tình của hắn rất thư thái, vừa cười vừa giơ tay bắt lấy tay phải của nàng. Tiểu Mai lúc đó bất ngờ giật mình vùng đứng lên, Lục Thất kéo nàng vào phòng bên cạnh. Tiểu Mai hoảng sợ la lên thành tiếng, sau khi định thần mới ngạc nhiên nói. Công tử! Lục Thất một tay đóng cửa lại, Tiểu Mai vừa nhìn thấy hai lún đồng tiền trên mặt đã đỏ ửng, lúng túng nhẹ nhàng nói. Công tử, người thấy đói bụng không, thiếp tỷ cho người mang điểm tâm cho ngài. Lục Thất mỉm cười, hai tay vịn vào bờ vai mảnh khảnh của nàng, kề gần mặt nàng nhẹ nhàng nói. Tiểu Mai, là ta đang đói bụng, ta muốn ăn thịt tỷ có được không? Tiểu Mai nghe xong ngượng ngùng túi đầu không nói, có phần bối rối. Lục Thất duỗi cánh tay trái kéo nàng áp vào ngực, hai người vớt ve một lát, Lục Thất nhẹ nhàng đưa tay phải nâng mặt của Tiểu Mai, mỉm cười khi thấy gương mặt má lún đồng tiền của nàng đỏ ửng, tay phải hắn trượt dài từ gáy tóc xuống dọc sống lưng, túi đầu hôn vào môi nàng, tay phải bắt đầu không ngoan ngoãn từ từ len lỏi vào trong áo lót thưởng thức, trong áo lót một đôi cầu bằng ngọc căng tròn bị bàn tay tùy tiện cầm âu yếm. Đôi mắt đẹp của Tiểu Mai từ từ khép hờ, theo bàn tay hắn đang lẩn trong ngực vuốt ve, nàng cũng dần mất lý trí bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ, cả thân người vặn mẹo, hòa theo những động tác vuốt ve âu yếm của Lục Thất, khiến dục vọng trong người hắn dâng cao, không kiềm chế nổi nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp mềm mại của Tiểu Song Nhi. Tiểu Mai! Có tiếng gọi của người nào đó từ bên ngoài vang lên. Tiểu Mai giật mình, vội vàng thoát khỏi Lục Thất, gượng hiệu sửa sang lại quần áo đang xốc xếp. Lục Thất lúc đó mới nghe rõ âm thanh bên ngoài. Tiểu Mai cúi đầu nhỏ giọng nói. Công tử, bên ngoài khả năng có việc, để thiếp tỷ ra xem sao. Lục Thất cảm xúc đang dâng trào, không kiềm chế lại ôm chầm lấy Tiểu Mai, làm Tiểu Mai thẹn thùng đến hoảng sợ, xấu hổ vội vàng nhỏ giọng nói. Công tử, nghĩ cho cùng nếu Ngọc chủ mẫu nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Lục Thất quả thật không muốn làm mất hình tượng đại ca của mình, nhưng cũng cô ôm hôn Tiểu Mai một cái mới chịu thôi. Tiểu Mai xấu hổ đến choáng váng, nhỏ giọng nói. Công tử! Để thiếp tỷ lo xong chính sự sẽ lại đến cùng người. Lục Thất mỉm cười nói. Một lát nữa có việc ta phải rời khỏi đây, ngày mai mới có thể quay về đây được. Tiểu Mai khẽ ồ một tiếng gật đầu, có hơi hụt hẫng, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Mai bận suy nghĩ có tiếng la lên gấp gáp. Tiểu Mai, có một khách hàng lớn bên ngoài muốn hỏi mua hàng hóa của chúng ta, ngươi ra xem thế nào đi. Lục Thất vừa nghe cũng đi ra, nhìn thấy hắn, Tư Ngọc cũng hơi ngượng ngùng gọi. Đại ca. Lục Thất cười gật gật đầu. Tiểu Mai có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói. Công tử, người có thể đi gặp khách hàng lớn này không? Lục Thất cười nói. Nơi này do tỷ toàn quyền làm chủ, ta có thể cùng tỷ đi xem. Tiểu Mai gật gật đầu, hai người cùng đi ra phòng phía trước, trong phòng có một người đàn ông chạc cũng gần 40 tuổi, người mập đến chảy mỡ nhìn đích thị là dân buôn, đang rất nghiêm túc xem kỹ bức tranh thêu hoa mẫu đơn. Đi cùng thương nhân này là một lão phụ. Tiểu Mai trầm ổn bước vào phòng, Lục Thất chỉ đứng chờ ở bên ngoài. Lão phụ vội hỏi. Triệu lao ra, vị này chính là Mai Tổng Quản Tu Trang, có thể đại diện toàn quyền quyết định. Thương nhân nhìn Tiểu Mai một cái rồi cười nói. Giờ mới được biết Thiên Công Tú Trang mới thay đổi chủ nhân, không ngờ Mai Tổng Quản còn trẻ trung xinh đẹp đến vậy. Tiểu Mai khéo léo dịu dàng nói. Cảm ơn Triệu lao ra, không ngờ nay được người đến nhà chúng tôi, đúng là niềm vinh hạnh to lớn. Lục Thất không muốn nghe người trong đó nói chuyện mua bán phức tạp, liền cất bước đi đến nội viện. Bắt gặp hai gã người hầu ăn mặc sáng sủa đứng trong viện. Hắn đành phải quay về hậu viện, ở cửa ra vào hắn dừng lại, nhìn về hướng thiên tỉnh có bốn cô gái đang sống ở đó. Sau một lúc lâu, Tiểu Mai và Lao Phụ vội vàng tìm được hắn, Tiểu Mai vội la lên. Công tử, vị Triệu Lao gia này đồng ý thỏa thuận với chúng ta mua 100 kiện thêu phẩm, yêu cầu chúng ta chậm nhất trong vòng 5 ngày, nhất định phải đem hàng đến địa điểm là huyện Vĩnh Định cách đây 200 dặm thuộc vùng ngoại ô, ngài xem có thể tiếp nhận được không? Lục Thất nhìn về phía Lao Phụ nói. Bà cho là có lợi nhuận không? Lao Phụ nói. Triệu Lao gia này lúc trước cũng từng vài lần đến mua bán, chưa bao giờ trả thiếu một đồng. Hiện tại ông ta muốn mỗi kiện thêu phẩm giá cao nhất cũng chừng 130 lượng, đã chủ động đưa ra mức giá cao nhất, hơn nữa phải là hơn 100 kiện. Ông ta chỉ kiếm chút lợi nhuận. Lục Thất suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy bà cho rằng 100 kiện thêu phẩm này có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày hay sao? Lao Phụ gật đầu nói. Trong kho còn có 57 kiện, số còn lại có thể làm xong trong 3 ngày. Lục Thất gật gật đầu nói với Tiểu Mai. Tiểu Mai, tỷ đi nói lại với ông ta, nhưng phải là 150 lượng cho một kiện, lý do là cần phải thuê thêm nhân công đưa hàng, còn phần ông phải đưa 5.000 lượng, chúng ta nguyện sẽ vận chuyển số thêu phẩm này nữa. Tiểu Mai gật gật đầu, Lão Phụ sắc mặt biến đổi, nói. Ta nhớ ra rồi, Triệu Lao gia này trước đây từng muốn mua Tú Trang này, chủ nhân cẩn thận đừng bị mắc lừa. Lục Thất sửng sốt. Lập tức cười nhạt nói, hơn 1 vạn lượng bạc, giá trị lớn như vậy không thể mạo hiểm được, bà cứ cố gắng làm, 3 ngày sau ta sẽ tự mình mang hàng đến nơi. Lão phụ nhìn Lục Thất một cái, gật đầu nói. Đông chủ có lòng tin việc giao hàng này thuận lợi, vậy ký vào đơn đi. Nói xong kéo Tiểu Mai ra phía trước. Tiểu Mai ở Tú Trang làm chủ nên ký kết, còn Lục Thất theo như kế hoạch dự định rời khỏi Tú Trang trở về Trịnh gia ở Thành Nam, cũng không định gặp Vương Nhị Phu Nhân, chào hỏi bốn gã liên lạc canh gác hắn trở về phòng cởi bộ trang phục tiêu cục, lại vội vàng theo về hướng Thành Đông. Nhóm lính liên lạc thấy hành vi thần bí của Lục Thất mà rất nghi hoặc, không biết đại nhân có việc gì bên ngoài mà vội vã đến thế. Lục Thất mướn xe ngựa thẳng tiến vào quán trà Thất Tịch ở phố lớn hiện đại Thành Đông, nhìn thấy nam nữ ở đây ăn mặc áo gấm lụa là ra vào, hắn tự biết mình mặc không được thích hợp liền tiến vào quán trà sang trọng này, nhưng nếu thay đổi trang phục áo gấm với mục đích đến gặp đối phương có vẻ tầm thường quá, hắn nghiêm trang bước vào trà quán Thất Tịch đậm đà mùi hương gỗ cổ xưa. Tiến vào cửa lập tức bắt gặp một mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, bên hai nghe âm thanh đến mềm mại nói: "Hoan nghênh công tử đêm nay đã đến Thất Tịch nhỏ bé này." Lục Thất nghe thấy âm thanh nhìn lại, bắt gặp bên phải cánh cửa bên trong một loạt tỷ nữ thúy ý, tổng cộng 10 người, mỗi người một dung mạo xinh đẹp, người nói với hắn chính là tỷ nữ đứng gần cửa ra vào nhất, nhìn khoảng 16-17 tuổi xuân, gương mặt tròn như trái táo, một đôi mắt đẹp mọng nước cung kính nhìn Lục Thất. Lục Thất ồ một tiếng, hắn không muốn tốn thời gian quanh co, liền lấy ra ít ngân lượng trong tay, nói: "Ta họ Lục, nay ta đến đây để gặp quý chủ đấy." Quyển 2 chương 23, cầu mối quan hệ. Tỷ nữ mặt trái táo nhìn thấy thanh tiểu ngân đao cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng nói: "Thì ra ngài là khách quý, xin mời theo nô tỳ." Lục Thất cất tiểu ngân đao, đi theo tỷ nữ còn lại đi về phía cửa, xem ra hai nàng được phân công chuyên đón khách. Tỷ nữ mặt trái táo dẫn Lục Thất đi ngang qua trà lâu, tới một vườn hoa rất lớn, hắn không hiểu, bèn hỏi tỷ nữ, mới biết đây là nhà của quan trưởng sử Ung Vương Phủ. Trong hệ thống quan lại ở Đường Quốc, trưởng sử phủ thân vương là quan lớn hàm tứ phẩm trở lên, địa vị rất cao. Tỷ nữ dẫn hắn tới một khách sảnh, bảo Lục Thất chờ một chút để nàng đến sảnh bên cạnh bẩm báo. Lát sau, một người đàn ông văn nhã tuổi chừng ngoài 30 bước vào, sau một lúc nói chuyện với nhau một cách kính trọng, Lục Thất mới biết đó là nhị tổng quản của phủ, người hắn cứu là tam phu nhân của La trưởng sử. Lúc ấy bà nội của vị tam phu nhân kia bị bệnh nặng, tam phu nhân dẫn con đi thăm, sau khi mai táng bà nội mới quay về Giang Ninh, không ngờ nửa đường bị đánh cướp và được Lục Thất cứu. Nhị tổng quản làm việc rất cẩn thận, chẳng những hỏi chuyện Lục Thất một cách, còn xem xét công văn chứng thực thân phận của Lục Thất, sau khi xác định chắc chắn, mới đi trước bẩm báo với tam phu nhân, qua đó có thể thấy, gia nô của quan lớn rất sợ có người làm hại chủ nhân, tuyệt đối không tùy tiện để người xa lạ gặp mặt chủ mình. Lục Thất ngồi ở phòng khách chờ đợi, sau thời gian uống cạn tuần trà, nhị tổng quản mới cùng tam phu nhân và một tỷ nữ đi tới. Tam phu nhân tuổi chừng 27-28, dung mạo, phong thái vô cùng xinh đẹp, khiến Lục Thất cảm thấy trước mắt như sáng ngời. Hắn đánh giá sắc đẹp của vị tam phu nhân này có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Tam phu nhân vừa thấy Lục Thất, lập tức tươi cười, nhã nhặn dịu dàng nói: "Cuối cùng Lục ân công đã tới." Lục Thất cung kính chắp tay: "Phu nhân khách khí, xin phu nhân cứ gọi tại hạ là Tiểu Thất cho tiện. Ân công là người thẳng thắn, thiếp thân xin được gọi ngươi là đệ đệ." "Tiểu Thất, mời ngồi." Tam phu nhân mỉm cười nói, không ra vẻ làm bộ dè dặt một cách thừa thãi. Lục Thất lập tức cảm thấy thoải mái, hắn là quân nhân, vốn không thích sự giả tạo, bèn xoay người lại ngồi xuống ghế. Tam phu nhân cũng ngồi xuống, tỷ nữ đi cùng nàng đứng ở phía sau bên trái. "La Thuận, ngươi bận việc cứ đi đi." Sau khi ngồi xuống, tam phu nhân nói, "Nhị tổng quản dạ một tiếng rồi quay đi." Nhị tổng quản vừa đi, tam phu nhân nhìn Lục Thất, dịu dàng cười nói: "Tiểu Thất, ngươi tới gặp ta, có phải là đã xảy ra chuyện?" Lục Thất giật mình, ngạc nhiên nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi đừng ngạc nhiên, ngay từ đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi là người rất kiêu hãnh, thi ân bất cầu báo, cho nên bây giờ ngươi tới, nhất định phân nửa nguyên nhân là gặp phải chuyện nan giải." Lục Thất cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, cũng rất bội phục sự cơ trí của vị tam phu nhân này, hắn gật đầu nói: "Phu nhân nói rất đúng, tại hạ tới bái kiến, là mong được phu nhân trợ giúp." Tam phu nhân cười nói: "Chuyện gì ngươi cứ nói ra, xem ta có thể giúp được ngươi không." Lục Thất thẳng thắn nói: "Không dám dối gạt phu nhân, tại hạ là quân tướng chịu sự quản lý của Hưng Hóa quân, sau khi chiến sự bình yên, trở về quê cũ huyện Thạch Đại. Khi trở về huyện Thạch Đại, bởi vì tại hạ là quân tướng thiện chiến, Triệu huyện thừa và Vương chủ bộ thấy vừa ý, đã bổ nhiệm tại hạ làm hộ quân huyện úy chuyên trách trừ thổ phỉ và áp tải lương thực. Cách đây mấy hôm, tại hạ hộ tống Vương nhị phu nhân tới kinh thành thăm người thân, nhân tiện làm chút chuyện riêng. Lúc sắp đi, Triệu huyện thừa rất tán thưởng tại hạ, có lòng viết thư tiến cử tại hạ với công bộ thị lang Triệu đại nhân, muốn nhờ Triệu thị lang đại nhân nhận tại hạ làm môn hạ. Sau khi đến kinh thành, tại hạ mang thư đến phủ công bộ thị lang, đã gặp tam phu nhân phủ thị lang, rồi rời đi chờ tin, N. Hưng mấy ngày sau tại hạ đi hỏi tin tức, mới biết là thị lang đại nhân không muốn dùng tại hạ, cho nên hết hy vọng. Tam phu nhân khẽ ổ một tiếng, cười nói. Cho nên ngươi tới gặp ta, xem có thể được trưởng sử Ung Vương phủ dùng hay không. Lục Thất bình tĩnh nói. Phân nửa là vậy, ngoài ra tại hạ còn có chuyện nan giải phải tìm cách xử lý. Triệu thị lang đại nhân không cần tại hạ cũng không quan tâm, bởi vì tại hạ vốn chỉ muốn làm hộ quân huyện úy ở huyện Thạch Đại để giúp gia tộc được hưng thịnh, con đường tiến thân mà tại hạ mong đợi là ở Hưng Hóa quân. Nhưng ngày hôm qua, vương chủ bộ đại nhân sai người đưa tin gấp, nói Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy bị thổ phỉ đánh giết. Triệu huyện thừa chết đi, vương chủ bộ mất đi một chỗ dựa vững chắc, mà chức hộ quân huyện úy của tại hạ là do vương đại nhân ban cho. Vương đại nhân thất thế thì ta cũng không thể tiếp tục được làm hộ quân huyện úy, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch trấn hưng lục gia của tại hạ. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì thế, tại hạ hỏi Han Vương nhị phu nhân, mới biết mối quan hệ của vương đại nhân ở kinh thành, đó là nhị công tử của lễ bộ thượng thư, nhưng vương nhị phu nhân nói năng lực của nhị công tử có hạn, sợ không giữ được quan chức của vương đại nhân, cho nên đã đưa bảo ngọc ra truyền tặng cho lễ bộ thượng thư đại nhân, tặng cho nhị công tử 10000 lượng bạc theo như lệ cũ. Nhưng lễ bộ thượng thư không nhận bảo ngọc, khiến vương nhị phu nhân ngày đêm lo lắng. Sau khi suy xét kỹ càng, tại hạ tới thất tịch trà lâu với mong muốn chân thật, đó là mong phu nhân có thể trở thành người chèo chống cho mối quan hệ của tại hạ và vương đại nhân. Tam phu nhân ồ một tiếng, dịu dàng nói. Lễ bộ thượng thư Thang đại nhân luôn tự xưng là công chính nghiêm minh, ông ta sẽ không vì một vị chủ bộ không quan trọng ở huyện mà ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Còn về hai con trai của ông ta, con trưởng giữ chức công bộ viên ngoại lang. Là một nhân tài đầy bụng kinh luân, nghĩa đen là quay tơ và bệnh tơ, thường dùng để nói về tài sắp xếp chính sự, kinh bang tế thế, con thứ là hạng vô năng, cố lắm cũng chỉ được cái chức võ tướng vô quyền, trông cậy dựa vào hắn, dâng tặng bao nhiêu bạc cũng vô dụng. Càng quan trọng hơn là, hoàng thượng vừa mới giết một lễ bộ thị lang và cách chức 5 quan viên, đang lúc nguy hiểm, quan lại trong triều đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không liên quan trực tiếp, các triều thần sẽ không nhận ngân lượng mà làm việc cho bên. Ngoài Lục Thất nghe vậy trong lòng liền thất vọng, ôn tồn nói. Ý của phu nhân là không thể giúp đỡ tạo quan hệ cho tại hạ và vương đại nhân. Tam phu nhân khẽ cười. Không, tuy thực quyền của Ung Vương phủ không lớn, nhưng lẽ ra nếu chỉ là bảo vệ một chủ bộ huyện, thì không có gì khó. Chẳng qua là huyện Thạch Đại là thế lực bên ngoài của công bộ thị lang. Nếu phu quân của ta nhúng tay vào, sẽ đắc tội với Triệu thị lang, cho nên việc này cần phải thực hiện một cách thận trọng. Lục Thất gật đầu, ôn tồn nói. Công bộ thị lang là trọng thần của triều đình, đúng là không nên đắc tội với ông ấy. Tam phu nhân nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, công bộ thị lang Triệu đại nhân là người tâm phúc của đương kim Chu hoàng hậu, phu quân của ta không thể đắc tội với ngài. Lục Thất ngẩn ra, trong lòng kinh hãi, thì ra bản thân công bộ thị lang còn có người chống lưng lớn hơn nữa. Đến lúc này, trong lòng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh, hắn biết Triệu huyện thừa chỉ là con cờ được công bộ thị lang đưa tới địa phương. Triệu huyện thừa chết đi, sẽ có người khác thay thế để nắm thực quyền ở huyện Thạch Đại. Mà có đến 9 phần là người lên thay sẽ loại bỏ vương chủ bộ, chứ không như Triệu huyện thừa, chuyện gì cũng dựa vào vương chủ bộ làm thay. Tam phu nhân lại dịu dàng nói. Tiểu thất, ngươi là võ quan thất phẩm, lại nhậm chức huyện úy cửu phẩm, như thế là có tài mà không được trọng dụng, không bằng ta giúp ngươi tìm một chức quan ở kinh, chuyện ở huyện Thạch Đại, ngươi nên bứt bỏ không lo tới nữa là xong. Mặt Lục Thất trầm xuống, ôn tồn nói. Phu nhân, tại hạ không cam lòng làm cửu phẩm huyện úy, tiên phụ của tại hạ từng là tướng lĩnh Đường Quốc. Nguyện vọng của tại hạ là muốn trở thành võ tướng hộ quốc giống như phụ thân. Phu nhân có lòng đề bạt là vinh hạnh cho tại hạ, chỉ có điều vương chủ bộ có ơn đối với tại hạ đã từng nói sẽ hết sức ủng hộ ông ta, hiện giờ thấy ông ta sắp mất đi thành tựu trên đường làm quan mà bao năm vất vả mới có được, tại hạ thật sự muốn giúp ông ta vượt qua cửa ải khó khăn này, mà trên thực tế, giúp ông ta cũng là tự giúp chính mình, cả nhà họ Lục chúng ta trên dưới 100 miệng ăn, từng trải qua tình cảnh rất nghèo khó. Vừa mới có chút hy vọng đổi đời thì lại sắp bị đắm. Chìm, tại hạ thực sự không cam tâm. Tam phu nhân im lặng suy nghĩ, một lát sau Lục Thất ấy này nói. Thật xin lỗi, tại hạ đã làm phu nhân khó xử. Tam phu nhân dịu dàng nói. Thật ra chuyện ở huyện Thạch Đại cũng có cách giải quyết, tuy nhiên không thể giải quyết một cách công khai, mà muốn giải quyết được, cũng cần bản thân ngươi nỗ lực mới có thể. Lục Thất mở ra, vội hỏi. Xin phu nhân chỉ bảo giúp tại hạ. Tam phu nhân dịu dàng nói. Chỉ bảo và giúp đỡ ngươi thì được, tuy nhiên trước tiên ta muốn hỏi một câu, ngươi có sẵn lòng góp sức cho Ung Vương phủ và góp sức cho ta không? Lục Thất ngẩn ra, gật đầu nói. Tại hạ đến đây là có lòng muốn góp sức cho trưởng sử đại nhân. Tam phu nhân dịu dàng nói. Ta hiểu tâm ý của ngươi, ý ta là, nếu ngươi trở thành một võ tướng của Ung Vương phủ, sau này ngươi có nghe theo mệnh lệnh của ta không?
Lục Thất sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói.
Không thể, bởi vì tại hạ là võ tướng đường quốc, nếu chịu sự quản lý của Ung Vương phủ, tại hạ vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của thượng quan, chẳng hạn như thượng quan của tại hạ là trưởng sử đại nhân, như vậy tại hạ phải ưu tiên mệnh lệnh của trưởng sử đại nhân hơn mệnh lệnh của phu nhân, mà mệnh lệnh của Ung Vương điện hạ sẽ ưu tiên hơn mệnh lệnh của trưởng sử đại nhân. Nếu tại hạ nói là có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của phu nhân, là sáo rỗng và không thực tế.
Tam phu nhân suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói.
Ý của ngươi là, ngoại trừ mệnh lệnh của thượng quan, ngươi vẫn nghe theo mệnh lệnh của ta.
Lục Thất suy nghĩ một chút, nhã nhặn nói.
Phu nhân nghĩ như vậy là không đúng, thân là võ tướng, nếu tại hạ nương nhờ vào phu nhân, tại hạ sẽ phải hết sức báo đáp sự nâng đỡ của phu nhân. Trên thực tế, nếu thượng quan có ý ra hại phu nhân, tại hạ sẽ đối phó theo kiểu lá mặt lá trái với mệnh lệnh của thượng quan.
Nói cách khác, nếu tại hạ đã nương nhờ vào phu nhân, khi thượng quan đưa ra mệnh lệnh có hại cho phu nhân, tại hạ sẽ tuyệt đối bảo vệ lợi ích của phu nhân.
Tam phu nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói.
Ngươi nói rất đúng trọng tâm, cũng rất thành thật.
Lục Thất nhẹ nhàng hỏi lại.
Tại hạ nói như vậy, phu nhân còn muốn dùng tại hạ sao?
Quyển 2 chương 24, Lữ Soái phủ quân.
Tam phu nhân gật đầu.
Ta muốn dùng ngươi, nhưng dùng ngươi rất có thể gây ra tai họa cho ngươi, bởi vì quan tư mã của Ung Vương phủ là kẻ địch của ta, mà ngươi là võ tướng, và Ung Vương phủ là ở dưới quyền của quan tư mã.
Lục Thất nghe vậy im lặng suy nghĩ, thân là võ tướng, nếu đối địch với thượng cấp, thì chẳng khác nào treo lưỡi đao trên đầu, làm việc gì, ở đâu cũng cảm thấy ngột ngạt vì bị đè nén mà không thể nói ra được.
Tam phu nhân lại nói,
Tiểu Thất, ta dùng ngươi là mong muốn ngươi có thể có được một chút quân quyền. Bây giờ tình hình quốc gia đang rối loạn, các quan trong phủ Ung Vương xin với Thánh Thượng, cho phép Ung Vương phủ mở rộng phủ quân từ 4.000 người lên 6.000 người, phu quân ta được Ung Vương tín nhiệm, giao cho việc tuyển chọn binh tướng cùng với quan tư mã. Ta thỉnh cầu phu quân cho ta một suất lữ soái, một, nếu như ngươi không sợ rước họa vào thân, ta có thể giúp ngươi được giữ chức lữ soái phủ quân của Ung Vương phủ.
Lục Thất nghe vậy mừng thầm, hắn biết rõ các chức quan trong quân, lữ soái phủ thân vương chia làm hai loại, một loại là lữ soái dự vệ, là chức quan võ tòng lục phẩm. 2. Dực vệ chính là đội vệ sĩ thân cận của vương phủ, loại còn lại là lữ soái phủ quân, cấp bậc thấp hơn lữ soái dực vệ 1-2 cấp. Như hắn là trí quả giáo úy, hàm thất phẩm, nhậm chức lữ soái phủ quân là hợp với quan chế. Thông thường lữ soái đều chỉ huy 500 binh lính hoặc 200 vệ binh, phẩm vị tuy thấp nhưng là tướng lĩnh rất có thực quyền. Vốn hắn tưởng là vào Ung Vương phủ là làm đội trưởng hoặc đội phó đội dực vệ, cùng lắm là chỉ huy 5 mù ở tên dực vệ. Phải khom lưng ốn gối trước một đám quan lớn, mất đi rất nhiều tự do, không ngờ là được làm lữ soái phủ quân.
Cố gắng kiềm chế nhịp tim đập rộn, hắn bình tĩnh hỏi lại.
Phu nhân, vì sao ngài và tư mã của Ung Vương phủ đối địch?
Khuôn mặt tươi đẹp của tam phu nhân trở nên buồn bã, khẽ thở dài.
Cũng là do chuyện nhà mà sinh oán hận, muội muội của quan tư mã Ung Vương phủ là nhị phu nhân của phu quân ta, từ khi phu quân cưới ta về, nhị phu nhân đem lòng oán hận ta. Về sau, ta sinh con cùng năm với nhị phu nhân. Nhưng con trai ta sinh ra trước 19 ngày, trở thành trưởng tử. Hơn nữa đại phu nhân và phu quân ta lại thích con trai của ta hơn con trai của nhị phu nhân, vì vậy oán hận càng ngày càng kết sâu.
Mấy ngày trước đây, ngươi cứu ta thoát khỏi bọn phỉ, có thể đó là người do nhị phu nhân hoặc tư mã của Ung Vương phủ phái tới.
Tuy nhiên về chuyện đó, ngươi cứ yên tâm, ta đã dặn bảo hộ vệ, không nói cho bên ngoài biết chuyện được ngươi cứu.
Lục Thất là người, lòng thầm hoảng sợ, mới biết lần trước mình ra tay làm việc nghĩa. Không ngờ lại đắc tội với quan tư mã của Ung Vương phủ, bây giờ tam phu nhân nói không để lộ bí mật, nhưng nhiều người chết như vậy, sớm muộn gì tư mã của Ung Vương phủ cũng sẽ điều tra ra, chuyện đời đúng là được cái này lại mất cái kia.
Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, rồi ưỡn ngực, bình thản nói.
Tại hạ đã bước lên chung một chiếc thuyền với phu nhân, Lục Thất này nguyện hoạn nạn cùng chia, giàu sang cùng hưởng với phu nhân.
Tam phu nhân khẽ mỉm cười, dịu dàng nói.
Tiểu Thất, ngươi nguyện ý về phục vụ cho ta rất vui mừng.
Lục Thất ôn tồn nói,
hồi còn nhỏ, mơ ước của tại hạ là có thể trở thành một tướng quân chân chính, phu nhân đã ban cho tại hạ một cơ hội rất tốt, tại hạ biết từ nay về sau nên làm như thế nào.
Tam phu nhân gật gật đầu, dịu dàng nói,
Tiểu Thất, ta hỏi ngươi về một vấn đề quân sự, ngươi cho rằng Đại Giang, tức Trường Giang, có thể ngăn cản Chu Quốc tiến quân sao?
Lục Thất giật mình, điềm đạm nói,
vấn đề này không xác định được, có ngăn cản được Chu Quốc tiến quân hay không, điều quyết định là ở nhân tâm. Đại Giang là một chướng ngại vật tự nhiên, có thể nói là dễ thủ khó công, nhưng nếu trấn thủ Đại Giang là những kẻ ham sống sợ chết, dù Đại Giang có khó vượt qua đến mức nào, địch quân vẫn có thể vượt qua.
Tam phu nhân gật gật đầu nói. Tiểu thất, ngươi cho rằng, nếu quân nước Chu vừa sông tấn công Đường quốc, chúng sợ nhất cái gì?
Lục thất ôn tồn nói.
Muốn qua Đại Giang, đương nhiên phải dùng thuyền, mà thuyền sợ nhất là thủy quỷ quân, ba, và hỏa công, một đội tinh binh thủy quỷ quân bơi lặn, đủ để khống chế mấy vạn thủy quân địch.
Vậy ngươi cho rằng quân nước Chu có khả năng vượt sông tấn công Đường quốc từ khu vực Trì Châu không?
Tam phu nhân lại hỏi.
Đương nhiên là có khả năng đó, Trì Châu là chỗ sung yếu của Giang Tả, xưa nay là đất dụng binh, nếu không thì làm sao Khang Hóa quân lại trấn thủ ở đó?
Lục thất ôn tồn giải thích.
Vậy ngươi cho rằng, hiện giờ tướng sĩ Khang Hóa quân là quân thiện chiến sao?
Tam phu nhân lại hỏi.
Lục thất ngẩn ra, lắc đầu nói.
Chuyện này tại hạ không biết, tại hạ chưa bao giờ chính thức thống lĩnh binh lính. Đối với các quân của Đường quốc, tại hạ biết không nhiều.
Tam phu nhân cười nói.
Tuy rằng ngươi chưa từng thống lĩnh binh lính, nhưng ngươi đúng là tướng tài, ngươi đã xuất sắc huấn luyện được 100 lính ở huyện Thạch Đại.
Lục thất ngơ ngác, kinh ngạc hỏi.
Phu nhân điều tra về tại hạ sao?
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Ta không điều tra về ngươi, là có người biết chuyện của ngươi, khen ngợi ngươi trước mặt ta, cho nên ta biết ân nhân của mình là huyện úy huyện Thạch Đại.
Lục thất kinh ngạc.
Người đó là ai?
Có quen tại hạ sao?
Tam phu nhân dịu dàng đáp.
Đó là người nhà của một quan viên, nhất định là ngươi không quen, chẳng qua là trong lúc nói chuyện với ta, nàng ấy kể đôi chút về huyện Thạch Đại, bởi vì ngươi là người nổi tiếng ở huyện Thạch Đại, cho nên nàng biết chuyện của ngươi.
Lục thất gật gật đầu, không tiện hỏi lại.
Người đầu tiên hắn nghĩ đến là tứ tiểu thư của Tiêu gia, tuy nhiên ngẫm lại cũng không thể trùng hợp như vậy, mà cho dù đúng là tứ tiểu thư nói, cũng không liên quan nhiều tới hắn, chẳng qua là trong tâm trí hắn chợt thoáng hiện hình bóng của muội muội Tiểu Nghiên. Tự nhiên trong lòng hơi buồn bã.
Tam phu nhân lại dịu dàng nói. Tuy Thánh Thượng đồng ý cho Ung Vương phủ tăng cường quân bị, nhưng luật Đường quốc đã định, phủ quân của phủ thân vương không được phép lưu lại ở kinh thành, chỉ có dực vệ của phủ thân vương mới được phép làm điều đó. Hơn nữa, Ung Vương phủ phải tự lo quân lương cho phủ quân, thậm chí đồ quân nhu cũng do Ung Vương phủ gánh vác, bởi vậy đây là một khoản chi rất lớn.
Lục thất ồ một tiếng, gật gật đầu, thầm nghĩ chi tiêu cho đội quân 6.000 người thật sự là rất lớn. Hoàng đế Đường Triều cho phép Ung Vương phủ tăng cường quân bị, lại không chịu bất cứ khoản chi nào, thật là quá keo kiệt, chẳng lẽ hoàng đế Đường quốc mặc kệ, không cần tới phủ quân của Ung Vương phủ.
Tam phu nhân lại nói,
tiểu thất, ngươi nói thủy quỷ quân tất nhiên có lợi cho phòng thủ Đại Giang, mà Trì Châu lại là yếu địa quân sự, cho nên mở rộng phủ quân Ung Vương phủ, có một bộ phận trú đóng ở huyện Thạch Đại là hợp tình hợp lý, hoàng đế có biết cũng không phản đối.
Sau khi ta tiến cử ngươi đảm nhiệm chức lữ soái Ung Vương phủ, ngươi hãy trở về huyện Thạch Đại. Tuyển mộ và huấn luyện 500 thủy quân cho Ung Vương phủ.
Lục thất ngẩn ra, kinh ngạc nói.
Cho tại hạ quay về huyện Thạch Đại tuyển quân, có ổn không?
Binh bộ triều đình nhất định sẽ can thiệp và chỉ trích.
Tam phu nhân nói một cách mềm mỏng.
Đây là do Hoàng đế Đường quốc cho phép Ung Vương phủ tự tuyển mộ binh tăng cường quân bị, hẳn là binh bộ không thể chỉ trích, chủ yếu là tuyển quân đóng ở Trì Châu.
Tuy nhiên, ngươi có thể tuyển quân, huấn luyện quân, nhưng trong lúc thực hiện phải cố gắng nhún nhường, nếu có người của binh bộ đi thăm dò. Nhất định phải đối xử một cách cung kính.
Lục thất nghe Tam phu nhân nói xong, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không phù hợp, hắn chợt nhớ tới lời bình luận của sư tỷ về Hoàng đế Đường quốc, rằng đương kim Hoàng đế không giỏi cầm quân, cho nên sợ và đấu kỵ với tướng lĩnh thật sự có tài. Bởi vì không giỏi cầm quân, cho nên ông ta muốn áp chế võ tướng cầm quân đánh trận, nếu như tính cách của đường kim Hoàng đế là như vậy, vậy thì vì sao ông ta lại dễ dàng để cho Ung Vương phủ tự mộ quân tăng cường quân bị chứ?
Hắn nghĩ một lát. Trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu lại nghiêm mặt nói.
Phu nhân, lãnh thổ của Đường quốc hẳn là vương thổ, binh của Đường quốc hẳn là vương binh, từ cổ chí kim, bất cứ bậc đế vương nào cũng kiêng kỵ nhất là không khống chế được binh quyền.
Luật Đường quốc lại đã quy định rõ ràng, mộ binh, điều binh đều cần có sự khống chế của binh bộ, quân quy nhằm giới hạn phủ quân cũng đã xác định, muốn tuyển mộ 50 binh sĩ thì phải có công văn phê chuẩn của binh bộ hoặc tiết độ sứ.
Theo ta thấy, Thánh Thượng cho phép Ung Vương phủ tự tăng cường quân bị. Tuyệt đối không phải là điều lành, nếu thật sự là phủ quân tự tuyển mộ, hơn nữa là tự chủ điều động trú đóng các nơi, e rằng đương kim hoàng đế sẽ gây bất lợi đối với Ung Vương phủ.
Tam phu nhân ngẩn ra, tỏ vẻ nghi ngờ.
Không thể nào, việc tăng cường quân bị là được Thánh Thượng cho phép, chắc là không có gì bất lợi đâu.
Lục thất cảm thấy, đối với chuyện quân sự, có lẽ vị tam phu nhân này chưa hiểu rõ, nàng thân là người nhà của quan lại, hẳn đã cho rằng, được hoàng đế cho phép tăng cường quân bị là chuyện tốt, là nắm được cơ hội khuyết trương quyền thế.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nói.
Phu nhân, lần này Ung Vương được Hoàng đế tăng cường quân bị là do chính quan lại của Ung Vương phủ đề nghị, nếu Hoàng đế muốn gây bất lợi, cũng sẽ nhằm vào bọn họ.
Tuy tại hạ không biết tính cách của đương kim Hoàng đế là như thế nào, nhưng từ nhỏ tại hạ đã hay đọc tạp văn cổ sử,
từ kinh nghiệm trong cổ sử, tại hạ cảm thấy việc cho phép tăng cường quân bị này không phải là chuyện tốt, tốt nhất là phu nhân nên nhắc nhở trưởng sử đại nhân, chú ý cẩn thận một chút. Tam phu nhân nghe xong ngẩn người ra, một hồi lâu mới dịu dàng nói. Tiểu thất, ngươi cho rằng hoàng thượng cho phép Ung Vương phủ tăng cường quân bị là để thăm dò, chứ thật sự không muốn cho Ung Vương phủ tăng cường quân bị. Lục thất gật đầu. Tại hạ nghĩ như vậy đấy, vua chúa bao đời này, đều không để mặc cho các thân vương có được lực lượng quân đội hùng mạnh. Tam phu nhân ngây người ra trong chốc lát, rồi thất vọng nói. Nói như vậy, quyền được tăng cường quân bị lần này chỉ là trăng trong nước mà thôi. Một, lữ soái, võ tướng chỉ huy một lữ. Theo cách tổ chức quân đội thời xưa, cứ 12.500 lính là một quân, 2.500 lính là một sư, 500 lính là một lữ. 2. Triều đình phong kiến thời xưa, kể cả Việt Nam, chia quan lại toàn bộ triều đình làm 9 cấp, tức cửu phẩm, trong mỗi phẩm lại chia thành 2 cấp, chánh, chính, và tổng, phó. Để tham khảo, xin nêu vài quan chức thời Nguyễn, chánh lục phẩm, chi phủ, tổng lục phẩm, thị thư viện, chánh thất phẩm, chi huyện, tổng thất phẩm, thủ hợp ti lệnh sử, 6 bộ, thị trung thủ hợp, thị nội thủ hợp, thần sách thủ hợp các dinh quân, thái y viện y phó, đồ gia lệnh sử ti thủ hợp. 3. Thủy quỷ quân, đội quân bơi lặn, chuyên đục thuyền, tương tự như Yết Yêu, giả tượng của Việt Nam thời xưa. Quyển 2 chương 25, kiến giải. Lục thất suy nghĩ một chút, rồi bình thản nói. Cũng không hoàn toàn là trăng trong nước. Tam phu nhân ngẩn ra, dịu dàng hỏi. Cách nhìn của người về chuyện này thế nào? Lục thất đáp. Theo tại hạ thấy, binh tướng nên đưa về binh bộ quản lý, quân lương sẽ do Ung Vương phủ chu cấp. Cho dù hoàng thượng cho phép Ung Vương phủ tăng cường quân bị, nhất định Ung Vương phủ không nên làm điều đó. Ung Vương phủ nên tuyển chọn binh tướng, rồi báo cho binh bộ, để binh bộ điều binh về làm phủ quân của Ung Vương phủ. Ngược lại, binh bộ cũng có quyền điều chuyển binh sĩ của Ung Vương phủ, làm như vậy, binh tướng Ung Vương phủ có thể nhận nhiệm vụ lâu dài, mà các tướng sĩ lệ thuộc cũng do binh bộ thường xuyên điều chuyển. Thật ra, đây là hình thức biến đổi một chút của chế độ phủ binh, khi làm như vậy, uy quyền của Ung Vương phủ có thể gia tăng rất nhiều, nhưng lại không bị xem là tự nuôi dưỡng tư binh, ngược lại còn được coi là có công lớn nuôi quân một cách ố vụ lợi cho quốc gia. Tam phu nhân nghe xong, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Làm như vậy thì Ung Vương phủ cũng không có lợi gì, ngược lại còn là gánh nặng, không bằng không tăng cường quân bị nữa. Lục thất lắc đầu nói. Nếu không tăng cường quân bị nữa, nhất định thánh thượng sẽ giáng tội Ung Vương phủ. Hơn nữa, tuy rằng phủ quân mở rộng của Ung Vương phủ là do binh bộ quản chế, nhưng trên thực tế, binh thì theo tướng, một khi xảy ra loạn lạc, mệnh lệnh của binh bộ là vô dụng, đây là cái gọi là tướng ở bên ngoài thì nhận lệnh của vua. Nếu tại hạ nắm 500 binh lính trong tay, đương nhiên lúc bình thường, tại hạ nghe theo sự điều động của binh bộ, nhưng khi có loạn lạc, binh bộ cũng không điều khiển được tại hạ nữa, ở trên chiến trường, quyền uy của chủ tướng mới là tối cao. Tam phu nhân gật đầu nói. Ngươi nói rất có lý. Lục thất ôn tồn nói. Phu nhân, tại hạ nói như vậy cũng xuất phát từ lợi ích của bản thân, bởi vì tại hạ rất muốn nhận chức lữ soái của Ung Vương phủ. Tam phu nhân khẽ mỉm cười, gật đầu, dịu dàng nói. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Ung Vương phủ mở rộng phủ quân, ta nhất định sẽ dành chỗ cho ngươi, sau giờ ngọ ngày mai, ngươi tới nghe tin chính xác. Lục thất gật đầu, lễ độ nói. Đa tạ phu nhân, kính xin phu nhân chỉ giáo cho, chuyện ở huyện Thạch Đại nên giải quyết thế nào? Tam phu nhân dịu dàng nói. Chuyện ở huyện Thạch Đại, ta không thể công khai ra mặt, chỉ có thể ngầm giúp ngươi. Phu quân ta có quan hệ họ hàng với lại bộ thượng thư Từ Đại Nhân, ta cũng có quan hệ rất tốt với Từ Nhị Phu Nhân. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chủ bộ ở huyện Thạch Đại phải do lại bộ quyết định, ta chỉ có thể nhờ Từ Đại Nhân gác lại không phê chuẩn công văn thay đổi nhân sự thôi, chuyện còn lại phải dựa vào bản thân ngươi. Nếu ngươi và vị vương chủ bộ kia có nền tảng gốc rễ vững chắc ở huyện Thạch Đại, thì hoàn toàn có thể chiếm giữ một nửa quyền thế ở huyện, nửa còn lại ngươi phải để lại cho người của công bộ thị lang. Nếu ngươi và vương chủ bộ không tranh nổi với người của công bộ thị lang, ta cũng lực bất tòng tâm. Ta chỉ có thể giúp ở phía trên, không thể nhúng tay vào phía dưới, nói cách khác, ta không thể ra mặt đối chọi với phía công bộ thị lang. Lục thất nghe vậy bừng tỉnh, trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút, bây giờ dựa vào binh lực mà hắn có được ở huyện Thạch Đại, hẳn là đủ để giành được quyền thế nửa huyện. Cái gọi là quyền thế nửa huyện đó, là đủ khả năng để ban hành được chính lệnh, chỉ cần lại bộ không bài miễn vương chủ bộ, dù hắn và vương chủ bộ có gặp phải khó khăn, cũng có thể giải quyết được. Tam phu nhân lại nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, ta cũng có một số việc muốn nói rõ. Thứ nhất, sau này ngươi và vị vương chủ bộ kia chỉ có thể nương dựa vào ta, chứ không được bắt cá hai tay. Thứ hai, nếu như ngươi được bổ nhiệm làm lữ soái của Ung Vương phủ, hơn nữa có thể đóng quân bên ngoài, thì chi phí ăn ở của phủ quân, đều phải do ngươi và vương chủ bộ tự cung cấp, nhưng công khai đối với bên ngoài, đó là do Ung Vương phủ cung cấp.
Lục Thất mở ra, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nghiêm mặt nói. Tất nhiên là tại hạ trung thành với phu nhân, tuyệt đối không ăn ở hai lòng, tuy nhiên vương chủ bộ lại không thể cắt đứt quan hệ với nhị công tử của quan thượng thư ngay lập tức, hàng năm vẫn phải dâng tặng một chút tiền bạc, đương nhiên là vương chủ bộ sẽ dâng tặng phần lớn hơn rất nhiều cho phu nhân.
Tam phu nhân gật đầu. Ta hiểu ý kiến của ngươi, về khoản lễ vật hàng năm, các ngươi không cần đưa tới kinh thành, cứ dùng chi tiêu cho phủ quân chú đóng ở huyện là được.
Lục Thất gật đầu, lại suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói.
Phu nhân, về việc hoàng thượng cho phép Ung Vương phủ tăng cường quân bị, tại hạ còn muốn nói thêm một chút ý kiến.
Ngươi nói đi.
Tam phu nhân khẽ nói.
Lục Thất nói.
Cá nhân ta cho rằng, hoàng thượng cho phép Ung Vương phủ tăng cường quân bị là muốn dò xét lòng trung thành của các quan lại ở Ung Vương phủ có trung thành hay không. Nếu Ung Vương phủ thật sự tự tuyển mộ phủ quân, thế nào hoàng thượng cũng trừng phạt quan lại ở Ung Vương phủ, nhẹ thì giáng trước, đẩy các quan nhỏ đi xa khỏi Ung Vương phủ, nặng thì quy cho âm mưu phản nghịch để chém đầu, tịch biên gia sản. Phương pháp mà tại hạ đề nghị vừa rồi là để chống lại dò xét, nếu như hoàng thượng thật lòng cho Ung Vương phủ tăng cường quân bị, người sẽ ra lệnh cho binh bộ cấp quân cho Ung Vương phủ, còn nếu đúng là hoàng thượng thử lòng, thì việc tăng cường quân bị của Ung Vương phủ chẳng qua chỉ là hành động vẽ vời không thực chất. Hẳn là hoàng thượng sẽ không ra lệnh cho binh bộ cấp quân cho Ung Vương phủ đâu.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Ý ngươi là, cho dù có quyền, binh bộ cũng không nhất định sẽ giao quân cho Ung Vương phủ.
Đúng vậy, theo tại hạ thấy, việc mở rộng biên chế của Ung Vương phủ có đến 70% khả năng sẽ không có được binh lính. Nguyên nhân không phải vì binh bộ không có binh lính để cấp, mà là do chủ tâm của hoàng thượng không muốn Ung Vương phủ có lực lượng quân đội hùng mạnh. Hoàng thượng không hạ chỉ, binh bộ cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ kéo dài, khiến cho Ung Vương phủ không có binh tướng.
Nếu như binh bộ thật sự không tuyển binh cấp cho Ung Vương phủ, ta mong phu nhân khuyên nhủ trưởng sử đại nhân tuyệt đối đương dâng thư thúc dục, mà phải nhanh chóng dẹp bỏ ý định tăng cường quân bị, bảo vệ tính mạng là trên hết.
Lục Thất nghiêm nghị nhắc nhở.
Tam phu nhân nghe vậy, khuôn mặt liền trở nên ngưng trọng, im lặng hồi lâu.
Lục Thất lại nhẹ nhàng nói.
Phu nhân, vì sao người lại muốn có binh quyền?
Là vì đối đầu với tư mã của Ung Vương phủ mà phải tự vệ sao?
Tam phu nhân nhẹ giọng nói.
Là vì tự vệ, nhưng không phải chỉ vì đối phó với tư mã của Ung Vương phủ. Vừa rồi ta ra ngoài, biết được sự đáng sợ của thời ly loạn, sau này nếu chẳng may có biến, nếu không có binh lính bảo vệ để chạy trốn, cho dù địa vị ta có tôn quý hơn nữa cũng vô dụng.
Lục Thất gật đầu, hắn có thể hiểu được lối suy nghĩ rảnh sẵn đường lui của Tam phu nhân. Từ Tam phu nhân, hắn cảm nhận được tâm lý thiết tha đối với binh quyền của các quan lại của Ung Vương phủ. Nhưng họ quá tích cực nắm lấy cơ hội tăng cường quân bị mà không để ý tới nguy hiểm, hoàn toàn quên rằng muốn nắm binh quyền là đùa với lửa, mà chơi với lửa thì có ngày chết cháy.
Tiểu Thất, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, nghe ngươi phân tích xong, thật sự ta nghĩ lại mà sợ hãi.
Tam phu nhân khẽ nói.
Lục Thất ôn tồn nói.
Ý của phu nhân tại hạ hiểu rất rõ, thật ra nắm binh quyền trong tay cũng vô dụng, chỉ cần triều đình ra lệnh là có thể điều đi tất cả binh lực của Ung Vương phủ, nếu phu nhân muốn có lực lượng để sau này tự vệ, có thể ngầm phát triển quân đội.
Phát triển ngầm?
Tam phu nhân kinh ngạc.
Đúng vậy, chẳng hạn như tại hạ đảm nhiệm chức lữ soái của Ung Vương phủ, phụ mệnh vua đến địa phương chờ tiếp nhận binh lính, trong lúc chờ đợi, tại hạ có thể xây dựng một cơ cấu tổ chức nền tảng cho lữ phủ quân, bao gồm một trung quân giáo úy, một lục sự quân tào, đội trưởng, đội phó thăm doanh, 10 chỉ huy thám mã kiêm cận vệ, như vậy tại hạ sẽ có 14 tinh binh. Mà hiện nay, tại hạ là hộ quân huyện úy của huyện Thạch Đại. Trên thực tế là một chức được bổ nhiệm để đối phó với thổ phỉ, cũng không phải là chức huyện úy trong biên chế thật sự của triều đình. Vì vậy, tại hạ vẫn có thể kiêm nhiệm hộ quân huyện úy của huyện Thạch Đại như cũ, lại có thể dùng danh nghĩa trừ phiến loạn để huấn luyện binh lính.
Một khi có biến, tại hạ lập tức có thể tập hợp hơn 500 quân, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới bảo vệ phu nhân an toàn thoát đi, hoặc nếu như kinh thành có loạn, phu nhân lập tức đưa người và vật quan trọng tới huyện Thạch Đại tìm tại hạ nhất định sẽ hết sức bảo vệ phu nhân chu toàn.
Tam phu nhân nghe xong, kinh ngạc nhìn Lục Thất bình tĩnh nhìn lại.
Nhìn một lát, Tam phu nhân quay đi, gật đầu nói.
Ngươi là một người trí dũng song toàn.
Lục Thất khiêm tốn nói.
Phu nhân quá khen, chỉ là tại hạ chỉ đọc nhiều sách xưa một chút, thật ra những điều đó tại hạ cũng chỉ vừa mới nghĩ thông suốt thôi, cũng giống như công bộ thị lang coi trọng thế lực địa phương như vậy, không hoàn toàn vì tiền bạc được cung cấp hàng năm, mà hơn nữa là vì phát triển thế lực ngầm ở địa phương. Cách xây dựng thế lực này không làm hoàng thượng nghi kỵ, lại có thể có một đường lui để tự bảo vệ.
Tam phu nhân gật gật đầu, hỏi.
Tiểu Thất, ngươi tới kinh thành cũng muốn làm chuyện riêng phải không?
Lục Thất đáp.
Tại hạ đến kinh,
thứ nhất là hộ tống vương phu nhân và huynh trưởng đi thi, thứ hai là giúp Triệu huyện thừa đưa một hộp đáo vật đến phủ công bộ thị lang, hai chuyện này đều đã làm xong. Ngày mai tại hạ muốn đến đại lý tự một chuyến, tra tìm mọi thông tin về vụ án của một người bạn bị định tội của phụ thân tại hạ, bởi vì con gái của người đó là vợ đính hôn từ nhỏ của tại hạ phải tìm được vị hôn thê đó, đưa về huyện Thạch Đại, bái lệ linh vị của phụ thân tại hạ mà làm lễ thành hôn. Tam phu nhân kinh ngạc ồ lên một tiếng nho nhỏ, suy nghĩ một chút rồi sai tỷ nữ lấy một tờ danh thiếp, đưa cho Lục Thất, dịu dàng nói. Đây là danh thiếp của phu quân ta, ngươi đến đại lý tự tìm gặp cao chủ bộ, sẽ có thể dễ dàng tra tìm bản án cũ. Lục Thất rất vui mừng, tấm danh thiếp này chẳng khác gì là giấy thông hành, vội giơ tay nhận lấy, thành khẩn nói. Cái này quá quan trọng đối với tại hạ, xin đa tạ phu nhân. Tam phu nhân mỉm cười nói. Chỉ là việc nhỏ thôi. Lục Thất cất danh thiếp, lễ phép nói. Nếu phu nhân không còn gì chỉ bảo, ngày mai sau giờ ngọ tại hạ sẽ trở lại. Tam phu nhân cười nói. Không có việc gì nữa. Hiện giờ, ngươi ở chỗ nào trong thành? Lục Thất đáp. Tại hạ ở nhà một người họ Trịnh, phường Cát Tường, thành Nam. Tam phu nhân gật đầu, đứng dậy bảo tỷ nữ thay nàng tiễn khách. Lục Thất chắp tay chào rồi theo đường cũ rời nhà trưởng sử của Ung Vương Phủ. Quyển 2 chương 26, cuộc trò chuyện trong đêm. Sau khi rời khỏi trà lâu Thất Tịch, Lục Thất hết sức phấn khởi quay về Trịnh gia ở thành Nam. Nhìn thấy Vương Nhị Phu Nhân mặt ủ mày chau, hắn ý tứ dặn dò Vương Nhị Phu Nhân đừng đem số bạc còn lại biếu tặng cho ai và cho hắn thời gian 3 ngày để tìm một mối quan hệ đỡ đầu đủ vững. Vương Nhị Phu Nhân bán tín bán nghi, nhưng vẫn đồng ý. Sau bữa cơm chiều, Lục Thất lại đến Long Uy Tiêu Cục. Đợi trong hoa viên cho đến khi đèn lên, cô gái che mặt mới lặng lẽ xuất hiện. Lục Thất vui mừng, nên đón, cười nói. Sư tỷ, đệ đã bắt đầu luyện tập kim cương thiền công nhập môn. Cô gái che mặt thấp giọng nói. Đệ là người kỳ tài về luyện võ, chúc mừng đệ. Lục Thất cười nói. Sư tỷ, đêm nay tỷ dạy đệ môn gì? Cô gái che mặt im lặng một lát, thấp giọng nói. Đêm nay ta truyền cho đệ một chiêu trường pháp, tên là Long Quân Phá. Lục Thất kinh ngạc hỏi. Truyền trường pháp cho đệ? Cô gái che mặt gật đầu nói. Đúng vậy, là truyền trưởng pháp cho ngươi, chiêu trưởng pháp này rất mãnh liệt, phù hợp với việc phát huy uy lực ngoại công thượng thừa của ngươi. Lục Thất chỉ sở trường loại quyền pháp uy mãnh là phục hổ quyền, chưa bao giờ luyện trưởng pháp, hắn chần chờ một chút, rồi gật đầu nói. Xin sư tỷ truyền dạy cho. Một chiêu trưởng pháp này do chín thức tạo thành, trông có vẻ rất đơn giản, nhưng bắt đầu luyện mới phát hiện không phải dễ dàng, kinh khí của mỗi động tác lớn nhỏ như thế nào, đường lối hành khí ra sao. Hết sức khó nắm vững, Lục Thất luyện tới quá nửa đêm mới thuộc. Cô gái che mặt thấp giọng nói. Đệ đừng sốt ruột, chiêu này bên ngoài trông đơn giản nhưng bên trong sâu xa khó hiểu, đệ có thể luyện đến mức này là đã tốt lắm rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Lục Thất cảm thấy hai cánh tay đau nhức, gật đầu tới ngồi cạnh cô gái che mặt bên ao sen. Cô gái nói. Hôm nay đệ đi tìm vị hôn thê sao? Lục Thất giật mình, thầm nghĩ sư tỷ là phụ nữ, cũng rất quan tâm chuyện tìm vợ của mình, hắn nhẹ nhàng nói. Không. Hôm nay đệ đi làm một việc rất quan trọng, ngày mai đệ mới đến đại lý tự tra tìm. Cô gái che mặt hỏi. Hôm nay đệ làm chuyện quan trọng gì vậy? Lục Thất cảm thấy vị sư tỷ này rất thân thiết, cũng không giấu giếm, kể lại chuyện ngày hôm nay, rồi nói. Chuyện liên quan đến sự sinh tồn phải vội vã làm trước, bây giờ đệ đã có danh thiếp của con lớn, ngày mai đến đại lý tự điều tra vụ án đó cũng dễ dàng hơn nhiều. Cô gái che mặt khe nói. Ta cho rằng đệ nương dựa vào vị trưởng sử phu nhân đó là không khôn ngoan. Quan lại của Ung Vương Phủ đều là quan lớn nhưng không có thực quyền, đối với sự phát triển trong tương lai của đệ là rất bất lợi. Lục Thất ôn tồn nói. Về điều này đệ đã biết, bất quá đối với đệ, nhất định phải giữ được lợi ích hiện tại, nếu như đệ mất đi thế lực ở huyện Thạch Đại, thì càng không thể nói đến việc phát triển trong tương lai. Ở Đương Quốc, nếu không có quan lớn đỡ đầu, cho dù đệ có bản lãnh cao hơn nữa, cũng là có cánh mà khó bay, hiện giờ có thể được Ung Vương Phủ đỡ đầu, thật sự là tốt lắm rồi. Cô gái che mặt nói. Đương kim hoàng đế Đường Quốc trọng văn hơn võ, đối với nước ngoài thì mềm yếu không tranh đoạt, đệ vất vả như vậy để trở thành tướng lĩnh cầm quân, bán mạng cho loại hoàng đế không biết chấn hưng quốc gia, đệ nghĩ là đáng giá lắm sao. Lục Thất giật mình, suy nghĩ một chút rồi ôn tồn nói. Từ lâu đệ đã mơ ước được trở thành một tướng lĩnh cầm quân, trong lòng đệ, chưa bao giờ có ý nghĩ tận trung với hoàng đế Đường Quốc. Hồi cha đệ còn sống, ông rất thất vọng đối với triều đình Đường Quốc, đệ cũng thấy tương lai của Đường Quốc không có gì tốt đẹp. Chính bởi vì tương lai Đường Quốc u tối, một khi xảy ra chiến tranh loạn lạc, thường chỉ có người có binh tướng trong tay là có thể tự vệ được. Đúng như lời trưởng sử Tam Phu Nhân đã nói, khi xảy ra chiến loạn, địa vị của bà ấy có tôn quý đến mấy cũng vô nghĩa, chỉ có trong tay cầm binh, mới có thể giữ được mạng mình và người thân. cô gái che mặt nói. Thì ra là đệ nghĩ như vậy. Vẻ mặt khác lạ, Lục Thất ngây người suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ thở dài. Mặc dù đệ căm ghét triều đình Đường Quốc hèn yếu nhu nhược, nhưng thân là quân nhân mà có tư tâm chỉ muốn giữ mình, thật sự là một điều sỉ nhục. Nếu như có cơ hội thống lĩnh đại quân, đệ sẽ không sợ chết, cầu hòa mà bán nước đâu. Cô gái che mặt dịu dàng nói. Nói như vậy, nếu đệ không trở thành tướng lĩnh thống quân, thì đệ sợ chết sao? Lục Thất lắc đầu nói. Không phải, cho tới bây giờ, đệ vẫn không hề sợ chết, nhưng đệ không muốn chết một cách vô nghĩa, thân là tướng thống lĩnh đại quân, chẳng khác gì đặt trên vai trách nhiệm đại nghĩa, vì đất nước hy sinh không tiếc. Nhưng là người không có quyền thế, khi đối mặt với tình thế không thể thay đổi, thì cách sinh tồn tốt nhất là mặc cho nước chảy bèo trôi, đệ sẽ không vì một triều đình mục nát mà đưa thân vào chỗ chết. Cô gái che mặt im lặng không nói gì, một lúc sau mới khẽ cất tiếng. Có lẽ đệ là một người kiêu hùng. Lục Thất sững sờ, cười nhẹ nói. Có lẽ là thế nào? Đệ thật sự không muốn làm cái gọi là anh hùng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì đa số anh hùng thời xưa đều chết rất thảm. Cô gái che mặt khẽ nói. Nói mấy chuyện này nghe nặng nề quá, nói chuyện khác đi. Sư tỷ muốn nói về cái gì? Lục Thất cười hỏi. Cô gái che mặt nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nói. Về chuyện Tú Lan, ta đã giải thích dùm đệ, nàng thật sự không trách đệ. Lục Thất giật mình, trong đầu hiện lên hình bóng xinh đẹp tuyệt trần của cô tỷ nữ kia, trong lòng cảm thấy ấm áp, ôn tồn nói. Vậy thì tốt quá, đệ vì chuyện này mà cứ ấy náy mãi, đà tạ sư tỷ. Cô gái che mặt nhẹ nhàng nói. Sau này gặp phụ nữ, không nên tùy tiện cho bạc nữa. Lục Thất hơi khựng lại, rồi liền mỉm cười. Đệ cũng không phải là kẻ ngốc, dư bạc đi ném lung tung. Cô gái che mặt nói. Hy vọng đệ có thể coi đó là lời cảnh báo. Lục Thất giật mình, lời nói của sư tỷ nghe sao có gì đó hơi khác lạ, hắn suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Sư tỷ, Tú Lan nói nàng sẽ xuất giá, không biết hôn phu của cô ấy là ai? Cô gái che mặt đáp. Tú Lan xuất giá thì liên quan gì tới đệ? Có phải là động tà tâm rồi không? Lục Thất đỏ mặt, vội đáp. Làm gì có, đệ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô gái che mặt nhẹ giọng nói. Nàng ta được con nhị tiểu thư của Tổng Tiêu Đầu chọn làm tỷ nữ chính phòng của hồi môn, qua năm, sẽ cùng gả đến Hồng Châu. Lục Thất kinh ngạc hỏi. Nàng ta là của hồi môn của Lâm nhị tiểu thư. Cô gái che mặt nói. Đúng vậy. Lục Thất chợt cảm thấy buồn bã, ban đầu khi nhìn thấy Tú Lan, hắn có một cảm giác thân thiết, có lẽ do nhớ đến em gái tiểu nghiên của mình mà như vậy. Hắn cau mày, hỏi. Sư tỷ, Tú Lan bằng lòng làm của hồi môn sao? Cô gái che mặt đáp. Nàng không nói gì, coi như là đồng ý đi. Lục Thất bẻ lại. Không nói không có nghĩa là đồng ý. Cô gái che mặt nhìn hắn, khẽ nói. Chuyện của Tú Lan, không tới lượt đệ lo đâu. Lục Thất khựng người, bướng bỉnh nói. Là vì đệ cảm thấy bất bình. Cô gái che mặt nói. Đối với chuyện trung thân đại sự, chỉ cần người thiếu nữ không lắc đầu, có nghĩa là đã đồng ý dòng họ Vinh ở Hồng Châu là đại thế gia nổi danh ở Đường Quốc. Năm nay Vinh công tử vừa mới 25 tuổi, tuấn lãng phiêu dật. Văn võ song toàn, là quan phụng nghị lang tòng lục phẩm. Tú Lan gả cho hắn là có thể nhận được danh phận thị thiếp, như thế nàng cũng không thiệt thòi gì, tỷ nữ trong tiêu cục đều hết sức thèm muốn được như vậy. Lục Thất nghe vậy không còn lời nào để nói, trong lòng buồn bã, quay đầu nhìn về phía Ao Sen, cười lớn nói. Thật là đáng để thèm muốn đấy. Nói xong, hắn đứng dậy tới bên ao tiếp tục luyện trường pháp, cô gái che mặt ngồi nhìn theo hắn, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Sáng hôm sau, Lục Thất rời tiêu cục trở về thành Nam. Thay một bộ cẩm y đi ăn điểm tâm. Thấy cũng đã đến lúc, hắn thuê xe đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự là quan nha phụ trách xử án tối cao, có quan hệ chế ước lẫn nhau đối với hình bộ. Khi có trọng án, thì thường là Đại Lý Tự và hình bộ cùng với ngự sử trung thừa cùng xét xử, gọi là tam ti đồng thẩm. Lục Thất đến bên ngoài tòa quan nha hết sức uy nghiêm kia, đưa danh thiếp cho nha vệ gác cửa, xin gặp cao chủ bộ, kết quả là mọi việc đều thuận lợi. Cao chủ bộ là một người trung niên, tướng mạo đường đường. Tỏ ra rất khách khí đối với Lục Thất. Sau khi nghe hắn miêu tả, liền tìm ra ba bản ghi chép ba vụ án tướng lĩnh Thọ Châu bị tội năm xưa, sau một lúc loại trừ dần, bèn đưa một bản cho Lục Thất. Lục Thất vừa nhìn trang đầu hồ sơ bản án, đã sửng sốt, thì ra vị tướng bị định tội năm đó tên là Lâm Chi Hòa, lúc đó là trung lang tướng của Thần Vũ Quân. Điều khiến Lục Thất ngẩn ngơ, đó là cái tên này có vẻ rất quen, nghĩ một chút liền nhớ ra, tổng tiêu đầu của Long Uy tiêu cục tên là Lâm Chi Hòa. Chẳng lẽ năm xưa phụ thân hắn có quan hệ với Lâm Tổng Tiêu Đầu? Mối liên hệ bất ngờ này khiến Lục Thất kinh ngạc, nhưng khi xem kỹ nội dung bản án, lòng hắn nguội lạnh, hóa ra năm đó Lâm Chi Hòa bị Hoàng đế hạ chỉ giết chết, ông ta có hai người con trai, hai người con gái lớn nhất là người Câm, năm đó ở Kinh Thành, đã bị tịch thu gia sản và hạ ngục. Riêng hai con trai và con gái nhỏ của Lâm Chi Hòa không ở Kinh Thành, mà ở quê nhà Thường Châu, vừa nghe tin dữ, liền chạy trốn mất tích. Cô gái câm và sáu thê thiếp của Lâm Chi Hòa ở Kinh Thành bị bắt, sau bị hình ti quan bán đi, cô gái câm Lâm Tiểu Điệp được Vạn Hoa lâu bên bờ sông Tần Hoài mua về. Lục Thất đọc xong hồ sơ bản án, trong lòng cảm thấy nặng nề. Sau khi tạ ơn, hắn rời khỏi đại lý tự, đôi mắt bối rối, chậm chạm bước đi trên đường phố. Lúc này, tâm trạng của hắn rất nặng nề và mâu thuẫn, mặc dù hắn đã nói sẽ không ghét bỏ bị hôn thê từng làm kỹ nữ, chỉ cần nàng ta hiền lành, là nhất định sẽ cưới làm chánh thê, nhưng bây giờ biết vị hôn thê của mình thật sự rơi vào chốn thanh lâu, bất giác hắn lại cảm thấy phân vân. Quyển 2 chương 27, tìm người. Mải suy nghĩ, bất giác hắn đã đi được mấy dặm, trong lúc tâm trạng đang hoang mang rối bời, đột nhiên hắn đụng phải một người. Người kia bị đụng ngã ra sau, té xuống đất, lập tức quát mắng. Người không có mắt à? Lục Thất định thần nhìn lại, người bị hắn đụng ngã là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang nằm dưới đất trừng mắt nhìn hắn. Lục Thất vội bước tới nâng ông ta dậy, lễ độ nói. Rất xin lỗi, trong lúc lơ đễnh tại hạ đụng phải ngài, ngài có bị thương không? Đây là chút bạc, xin ngài nhận lấy để đến đại phu khám lại. Người đàn ông được hắn nâng dậy, duỗi duỗi lưng, liếc nhìn số bạc vụn Lục Thất đưa ra, mặt dịu lại. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi là người có lương tâm, ta cũng hơi đau một chút thôi, không cần lấy bạc của ngươi, ngươi đi đi. Lục Thất vừa nghe vậy, trong lòng chấn động, theo phản xạ nghiêng tay, để số bạc rơi trên mặt đất, người đàn ông kia túi xuống nhặt lên, kinh ngạc nhìn Lục Thất, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Có phải đầu óc bị bệnh không vậy? Lục Thất chắp tay thi lễ, ôn tồn nói. Đầu óc vạn bối đúng là bị bệnh, cảm ơn lời nói có tác dụng chữa bệnh của tiền bối, bạc này xin hãy xem là phí chẩn bệnh cho vạn bối đi. Xin tiền bối nhận cho. Nói xong, hắn xoay người đi sải bước đi ngay, dọc đường liền mướn một chiếc xe chạy thẳng tới Vạn Hoa lâu bên sông Tần Hoài.